Lúc này họ Rồ Sĩ Mạt cùng dì Dì Dạ đi đến cười nói. Rồ Rèn, lần này may mà nhờ có ngươi nên chiến tranh mới có thể kết thúc, lần này ngươi lập công lớn rồi. Họ Rồ Sĩ Mạt gật đầu đồng ý lời dì Dì Dạ nói. Lần này đúng thật là nếu không có ngươi e rằng không ai có thể cản được Giải Cả Cả, nên ngươi chính là lần này lập công lớn nhất người. Họ Rồ Sĩ Mạt nói. Được rồi, chúng ta quay về đi, hắn nói. Sau đó đám người bắt đầu quét dọn chiến trường rồi sau đó quay về làng. Chương 46, chiến tranh kết thúc. Hôm sau, một tin tức gây chấn động nhận giới truyền ra, đó là ủ chỉ hạ rổ rẹn ở lôi quốc đánh bại giữa cả đệ tam khiến giữa cả đệ tam lui binh. Mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, ám đột, không gian nhận thuật từng cái tình báo về rổ rẹn năng lực đều được các làng khác biết. Bây giờ rổ rẹn không còn là cổ nổ hạ tân tinh nữa mà đã trở thành giới nỉ dạ tân bán thần. Qua việc đánh bại hẳn rổ cùng giải cả đệ tam, bây giờ nhận giới đều công nhận rổ rèn là bán thần. Vẫn có một số người không tin nhưng từ gián điệp truyền về tin tức hơn nữa nhìn vết thương trên người giải cả đệ tam thì không ai dám nói gì nữa. Cô nộ hạ, hô cả cao úc. Lúc này đệ tam đang nhìn xem trên tay tình báo từ lôi quốc chiến trường gửi về một mặt suy tư. Mãn dệ kỳ ủ xạ dìn gắng đây chính là tộc cụ chỉ hạ trung cực con mắt, ký ức của hắn về ủ chỉ hạ mà đạ dạ vẫn còn rất rõ ràng. Trước đây ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng điều khiển cựu vĩ tấn công làng hắn đã được chứng kiến. Mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng đơn giản là có thể khiến người ta tuyệt vọng. Mà bây giờ ủ chỉ hạ rổ rèn đã sở hữu con mắt này khiến hắn ngày càng không thể kiểm soát hơn nữa còn có một cái thần bí ám độn huyết kế giới hạn nữa. Theo tình báo truyền về thì ám độn có vô hiệu người khác nhận thuật năng lực đây đơn giản là nì dạ khắc tinh. Xa dù tổ bị hãy để ủ trì hạ rổ rèn gia nhập ta rụt bộ như vậy mới có thể khống chế hắn được. Hơn nữa hắn còn có mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng nếu không khống chế ngay thì rất có thể hắn sẽ làm nguy hại đến cổ nổ hạ. Đàn rổ nói. Khi nghe tình báo truyền tới hắn cũng cực kỳ khiếp sợ không thôi, mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng hay ám độn đều khiến hắn kiêng kỵ không thôi. U trì hạ mạ đạ dạ để lại cho hắn ký ức còn chưa phai. Từng chứng kiến sức mạnh của mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nên hắn đối với mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng có rất lớn chấp nghiệm. Nếu có thể đưa ủ chỉ hạ rổ rèn vào rút bộ khiến ủ chỉ hạ rổ rèn vì hắn phục vụ thì hắn sẽ có thêm một cái cường đại trợ lực đến lúc đó hổ cả chức vị sẽ là của hắn sớm thôi. Đàn dầu ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao, ta không phải đã nói ủ chỉ hạ rổ rèn hắn sẽ không làm hại cô nô hạ. Người thân của hắn đều ở đây hơn nữa hì ủ gạ rủ kỳ là hì ủ gạ phân ra. Trên người có cá chậu chim lồng chú ấn. Sinh mạng của nữ nhân hắn đang trong tay chúng ta nên không cần phải lo lắng hắn sẽ làm hại cô nổ hạ. Hơn nữa lấy thực lực hắn bây giờ người nghĩ có thể ép buộc hắn sao, nếu ép hắn vào đường cùng lỡ như hắn liều mạng với chúng ta thì nguy to. Đệ tam chậm rãi nói, nghe vậy đàn rổ vẫn không bỏ cuộc nói. Vậy thì ngươi định tính thế nào về chuyện của Uchiha rổ rèn với Uzuma kỳ cờ tì nạ đây? Nghe vậy đệ tam cũng cực kỳ phiền muộn, Uzuma kỳ cờ tì nạ là cựu vĩ dìn dù gì kỳ. Hắn rất sợ ủ chỉ hạ rổ rèn dùng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng không chế cửu vĩ để chống lại cô nổ hạ. U chỉ hạ tộc địa, lúc này tộc ủ chỉ hạ cao tầng đang bàn chuyện của rổ rèn. Ha ha ha, không hổ là rổ rèn quả không làm ta thất vọng, vậy mà thật có thể thức tỉnh được mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Đại trưởng lão ủ chỉ hạ Ken cười to vui vẻ nói. Bảo hắn không vui sao được, u chỉ hạ rổ rèn là hắn cháu rể. Rổ rèn càng mạnh thì hắn càng mừng. Điều mà hắn tự hào nhất là có Mỹ Cổ Tỏ đưa cháu gái này càng vui mừng vì trước đây không có cấm cảng Mỹ Cổ Tỏ và rổ rèn tiếp xúc. Đúng vậy a, đại trưởng lão quả nhiên có mắt có thể kiếm được một cái cường đại cháu rể. Uchiha rổ rèn là tộc Uchiha từ lúc thành lập đến nay mới ra thiên tài có thể thức tỉnh thành công mạn dễ kỳ ủ xạ gì rằng. Có hắn dẫn dắt tộc Uchiha sẽ trở nên mạnh hơn trước đây. Ở một bên khác mấy cái trưởng lão khác cũng phụ họa theo mà không chú ý tộc trưởng Uchiha cổ tệ mặt càng ngày càng đen. Nghe những lời này khiến cho hắn càng ngày càng cảm thấy nguy cơ, hắn có chút lo sợ trước tộc trưởng sẽ không giữ được. Lúc đầu hắn cũng có ý định sẽ giết Uchiha rổ rèn để diệt trừ hậu hoạn nhưng hắn lại có đại trưởng lão bảo vệ. Hơn nữa bây giờ hắn lại có mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng thì muốn giết hắn lại càng khó hơn. Ở một nơi nào đó dưới lòng đất có một cái to lớn hang động, có một thân ảnh giàn ua. Thân ảnh này sau lưng có cấm vào mấy thanh sắt màu đen trông người khác thấy sợ. Mặc dù đã già nhưng trên thân vẫn tỏa ra bá khí, có thể thấy được người này trước đây là một người cực kỳ mạnh mẽ. Người này chính là Uchiha Madara, lúc này hắn đang nghe Dẹt Trắng truyền tới tình báo. Uchiha rồ rèn sao, không ngờ là tộc Uchiha lại ra được một cái thú vị hậu bối, xem ra ta có chút khinh thường hắn. Trước đây khi nghe tin rồ rèn đánh bại bán thần Hàn rồ hắn cũng không có để ý bao nhiêu. Vì trong mắt hắn Hàn rồ chỉ là một cái ở trên chiến trường làm mưa làm gió không ra gì nên khi hắn bị đánh bại hắn tỏ vẻ khinh thường. nhưng bây giờ Dồ Dẹn lại đánh bại Giặc Ca đệ tam làm cho hắn nâng lên một chút hứng thú cùng tò mò. Hắn đối với Dồ Dẹn ám độn có hứng thú, từ trước tới nay hắn chưa từng nghe qua ám độn loại này huyết kế giới hạn nên có chút hứng thú. Cứ từ từ quan sát hắn đã, nếu có tin gì thì ngay lập tức báo lại cho ta ngay. Dạ mạ đạ dạ đại nhân. Nói xong liền chui xuống lòng đất biến mất. 4. Sau trận chiến ở Lôi Quốc chiến trường được một năm, Cổ Nổ Hạ lại có thêm nhiều ưu thế. Rốt cuộc làng đá đã không chịu nổi làng mây phản công hơn nữa còn có Cổ Nổ Hạ bên này nên cũng tuyên bố ngừng chiến. Làng đá ngừng chiến nên chỉ còn mỗi làng cắt không thể làm gì hơn là cũng tuyên bố ngừng chiến với Cổ Nổ Hạ. Theo làng cắt tuyên bố ngừng chiến rốt cuộc nhận giới lại nên đón hòa bình. Tuy nhiên Cổ Nổ Hạ cũng gánh chịu nhiều mất mát, trong đó Sẻn Dù Nạ Ạ Kỳ mặc dù đã được Dồ Dẹn cứu một lần. Nhưng vẫn không thể thay đổi bánh xe lịch sử, Sẻn Dù Nạ Ạ Kỳ đã hy sinh trong lần chiến tranh này. Tộc Sẻn Dù cứ điểm lại bị làng cắt công phá làm chết đi đại lượng tộc nhân, hơn nữa lại mất đi Sẻn Dù Nạ Ạ Kỳ, tộc Sẻn Dù bắt đầu suy yếu. Cổ Nổ Hạ 37 năm, lần thứ 2 nhận giới chiến tranh kết thúc. Chương 47, An Mì Cổ Tỏ. Chiến tranh vừa kết thúc hòa bình trở lại, đáng lẽ ra hôm nay là ngày vui mừng nhưng tại Cổ Nổ Hạ hôm nay chìm trong không khí bi thương. Mặc dù chiến tranh kết thúc nhưng Cổ Nổ Hạ cũng phải gánh chịu rất nhiều tổn thất, rất nhiều nhị dạ trên chiến trường hy sinh chỉ để lại nhiều nỗi đau thương mất mát. Lúc này tại Cổ Nổ Hạ nghĩa trang, nơi này là nơi an táng những người đã hy sinh trên chiến trường. Lúc này Dồ Dẹn đang đứng trước mộ của Sẻn Dù Nạ Ạ Kỳ một mặt phức tạp và trầm tư. Cho dù ta đã cứu ngươi nhưng ngươi vẫn không thể thoát khỏi cái chết sao? Thế giới này chính là như thế thì tàn khốc, không có lực lượng chỉ có thể bị thế giới đào thải. Không chỉ ngươi mà ngay cả ngươi gia tộc cũng không thể thoát khỏi số phận bị suy yếu. Chắc ngươi cũng không ngờ tới mình lại chết bởi chính ngươi coi làm mục tiêu cả đời mà phân đấu, bảo vệ làng ám hại chết đi. Cái chết của Nạ Ạ Kỳ vẫn có chút kỳ quái, kiếp trước xem ạ nỉm thì không biết nhưng đến thế giới này xong thì hắn mới hiểu ra. Đây tất cả đều là do Cổ Nổ Hạ cao tầng và Hổ Ca đệ tam bày ra. Kể cả việc tộc Sẻn Dù suy yếu như hiện tại cũng là như thế. Ở phía Tây cứ điểm toàn bộ đều là tộc Sẻn Dù người trông coi, hơn nữa phía Tây cứ điểm giáp với Thổ Quốc và Phong Quốc nên dễ bị công phá nhất. Cổ Nổ Hạ cao tầng không thể nào không biết việc đó nhưng vẫn đẩy toàn bộ tộc Sẻn Dù đến đó, chứng tỏ rằng Cổ Nổ Hạ đối với tộc Sẻn Dù kiêng kỵ rất nhiều. Kể cả cái chết của Nạ Ạ Kỳ cũng là như thế. Cổ Nổ Hạ cao tầng đối với ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lực lượng khiếp sợ thì đương nhiên đối với hổ cạ đệ nhất Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng là như thế. Nên mới không muốn một cái khác Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ mới xuất hiện. Mà Nạ Ạ Kỳ là hổ cạ đệ nhất cháu trai nên có khả năng thức tỉnh một độ nhất. Cũng chính vì thế nên Nạ Ạ Kỳ mới phải chết để diệt trừ mối nguy sau này. Cổ Nổ Hạ cũng không có như trong ạ niềm như vậy quang minh mà còn tồn tại vô số hắc ám. Chỉ có Nạ Rủ Tổ cái này nhân vật chính mới cố chấp yêu quý Cổ Nổ Hạ như thế. Lúc này Dồ Dẹn kẽ bùn sổ Cụ Hạ Kỳ cảm nhận được có người đi tới, người này chính là Tsu Nạ. Đang đi tới, Tsu Nạ nhìn thấy hắn có chút ngạc nhiên sau đó lên tiếng chào hỏi. Dồ Dẹn, ngươi cũng tới đây viếng mộ Nạ Ạ Kỳ sao? Dù gì thì hắn cũng là ta số ít bạn bè nên ta tất nhiên phải đến chứ. Lúc này nhìn Tsu Nạ trông buồn bã hơn so với trước kia nhiều. Trước kia Tsu Nạ nàng là một cái vui tươi tràn đầy sức sống mà bây giờ rất khó thấy được nụ cười trên mặt nàng. Cũng phải thôi, dù sao đã phải trải qua mất đi người thân duy nhất cùng với gần như bị diệt gia tộc vui được mới lạ. Tộc Sẻn Dù trước kia bao nhiêu huy hoàng mà bây giờ còn lại không đến 100 người, có thể nói là thảm không tả nổi. Từ một cái mấy ngàn người siêu cấp đại gia tộc bây giờ lại trở thành một cái nhỏ gia tộc. Về việc cái chết của Nạ Ạ Kỳ cùng với việc gia tộc mình bị suy yếu, Tsu Nạ cũng biết được chân tướng. Sau khi biết được việc này, nàng cảm thấy cực độ chấn kinh, buồn cùng không thể tin được. Nàng làm sao cũng không ngờ tới mình em trai cùng gia tộc lại bị chính mình tin tưởng nhất người thầy phản bội. Việc đem Nạ Ạ Kỳ hại chết cùng tộc Sẻn Dù bị suy yếu đến thành như bây giờ là do Cổ Nổ Hạ cao tầng đề xuất mà Hổ Cạ đệ tam lại đồng ý với đề nghị này. Lần đầu chứng kiến Cổ Nổ Hạ hắc ám Tsu Nạ, nàng cảm thấy bi phận, phẫn nộ nhưng vẫn nhìn xuống. Bây giờ Cổ Nổ Hạ vừa mới nên đón hòa bình, nếu mà xảy ra nội chiến nữa thì sẽ không thể nào chịu nổi nên nàng mới nhịn xuống. Nạ Ạ Kỳ là một người có tâm hồn rất ngây thơ, nhiệt huyết một mực muốn lấy trở thành hổ cả mà nỗ lực nhưng đáng tiếc sinh không gặp thời. Hắn có chút tiếc nuối nói. Nghe vậy Tsu Nạ cũng không phản bác. Tính cách của Nạ Ạ Kỳ cùng nhân vật chính Nạ Rủ Tổ rất giống nhưng đáng tiếc là sinh ra không đúng thời thế. Nếu giống như Nạ Rủ Tổ như vậy sinh tại thời kỳ hòa bình thì có lẽ hắn có thể sẽ trở thành hổ cả đi. Nhưng sinh ra trong cái thời kỳ chiến tranh nguy hiểm như vậy lại không có thực lực bảo vệ bản thân thì Nạ Ạ Kỳ hắn chỉ có thể trở thành vật hy sinh trên chiến trường. Nạ ạ kỷ cũng đã đi rồi, ngươi cũng đừng quá đau buồn nữa, nếu không nạ ạ kỷ hắn thấy mình thương yêu chị gái cứ buồn bã suốt ngày như vậy hắn cũng không yên lòng ra đi đâu. Hắn nhìn Sù Nạ nói. Nghe vậy Sù Nạ không nhịn được khóc lên, sau đó ôm chặt lấy hắn. Ô ô ô, 4, 3. Được rồi đừng khóc nữa. Nghe vậy Sù Nạ rốt cuộc cũng ngừng khóc, sau đó lại đỏ mặt ngượng ngùng rời xa hắn ôm ấp. Đây còn là đầu tiên nàng cùng người khác phái thân mật như vậy. Thấy đỏ mặt ngượng Sù Nạ hắn cảm thấy tức cười, lúc này trông Sù Nạ thật dễ thương. Được rồi để ta đưa ngươi về, hắn nói. Sù Nạ cũng không phản đối. Sau đó hai người cùng sánh vai nhau đi về hướng nhà của Sù Nạ, trên đường hai người cũng không nói gì khiến cho bầu không khí có chút quái dị. Sau khi đưa Sù Nạ về nhà hắn cũng về nhà mình, lúc này Mị Cổ Tỏ cùng Hỉ Ủ Gạ Dù Kỳ đã làm săn thức ăn chờ hắn về. Ngươi về rồi sao, ta đã chuẩn bị thức ăn xong rồi, ngươi đi tắm cái rồi ra ăn đi. Mị Cổ Tỏ ôn nhu nói. Hắn cười nói. Ta biết rồi. Sau đó hắn liền đi tắm, tắm xong hắn liền cùng Mị Cổ Tỏ một chỗ vui vẻ ăn cơm. Bây giờ nhìn hắn và Mị Cổ Tỏ không khác gì vợ chồng cả, từ lúc Mị Cổ Tỏ chuyển tới đây hắn lúc nào cũng cùng Mị Cổ Tỏ và Hỉ Ủ Gạ Dù Kỳ ba người ăn cơm đã thành thói quen. Chỉ những lúc đi làm nhiệm vụ hay không ở làng thì mới không cùng Mị Cổ Tỏ ăn cơm thôi. Sau bữa ăn hắn liền cùng Mị Cổ Tỏ thu thập chén đĩa, cuộc sống này rất bình yên và hạnh phúc. Màn đêm buông xuống hầu hết mọi người đều chìm vào giấc ngủ, lúc này trong phòng hắn nhìn mặt ngượng ngùng Mị Cổ Tỏ nói. Ngươi sẵn sàng chưa Mị Cổ Tỏ, hắn nhìn Mị Cổ Tỏ hỏi. Mị Cổ Tỏ đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu, nàng cũng biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Sau đó hắn ôm lấy Mị Cổ Tỏ và hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Bị hắn hôn Mị Cổ Tỏ càng ngượng ngùng hơn nhưng vẫn cố đáp trả hắn. Sau đó hắn liền dùng chiếc lưỡi mình cậy hàm răng của Mị Cổ Tỏ ra và luồn đầu lưỡi vào quấn quýt chiếc lưỡi của Mị Cổ Tỏ. Ô. Ô. Sau 5 phút hắn mới buông tha Mị Cổ Tỏ, lúc này Mị Cổ Tỏ đã thở dốc lấy không khí. Sau đó hắn từng bước gỡ bỏ trang phục của Mị Cổ Tỏ lộ ra một đôi trắng trẻo hông hào bộ ngực. Ngực của Mị Cổ Tỏ cũng không nhỏ so với những người cùng lứa lớn hơn một vòng. Sau đó hắn liền ngậm lấy một bên ngực của Mị Cổ Tỏ, hai tay vuốt ve nàng thân thể khiến cho nàng không tự chủ kêu thành tiếng. Hô. Hô. Sau đó khi hắn vừa tiến nhập, theo một tiếng thét lên đau đớn Mị Cổ Tỏ cuối cùng thì nàng cũng đã trở thành rồ rèn nữ nhân. Sau đó căn phòng truyền ra từng tiếng thở dốc rên rỉ vừa giống như sung sướng vừa thông khổ. 4. Sáng hôm sau, rồ rèn hắn mở mắt ra thức dậy. Nhìn đang ôm phía dưới hai cái trắng như tuyết thân thể hắn cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Hôm qua sau ăn xong Mị Cổ Tỏ hắn liền kéo Hỉ Ủ Gạ Dù Kỳ qua làm một trận song phi đem lại cho hắn rất nhiều khoái cảm. Nhìn đang ngủ hai nữ trong mắt hắn tràn đầy yêu thương, sau đó hắn liền đứng dậy mặc quần áo vào đi xuống bếp. Hôm qua hai người đã bị hắn hành hạ không biết bao nhiêu lâu nên bây giờ không còn tí sức nào nữa nên hắn phải đi chuẩn bị bữa sáng cho hai nàng. Vừa làm bữa sáng hắn vừa suy nghĩ, bây giờ cuộc sống của hắn rất tốt, mỗi ngày cùng nữ nhân mình sống một cuộc sống bình yên thì không còn gì bằng. Nhưng vẫn còn rất nhiều kẻ có thể uy hiếp đến hắn hiện giờ, hắn cũng nên đẩy nhanh kế hoạch của mình mới được. Chương 48 Vĩnh Hằng Mạn Dễ Kỳ ủ xạ dỉn gẳng cùng rời đi. Chiến tranh kết thúc, mọi thứ đều trở lại bình thường, không lâu sau niềm vui lại trở lại Cô Nô Hạ. Lúc này trong nhà rộ rèn hắn đang ngồi ở trên giường, đôi mắt bị băng vải bao bọc. Cũng không phải mắt hắn do sử dụng quá độ mà bị mù mà là do một nguyên nhân khác. Đây là do hắn vừa thôn vệ một đôi Mạn Dễ Kỳ ủ xạ dỉn gẳng khác, nên đôi mắt của hắn hiện tại đang tiến về Vĩnh Hằng Mạn Dễ Kỳ ủ xạ dỉn gẳng biến hóa nên mới phải dùng băng vải bịt mắt lại. Nhớ tới đây thì hắn lại có chút tiếc nuối nhưng sau đó lại kiên định. Kazuha, các ngươi chỉ có thể định sẵn là sẽ trở thành ta đá đặt chân thôi nên đừng trách ta độc ác. Ba hồi ước 4. Một năm trước. Dô rèn đại nhân nhiệm vụ đã hoàn thành. Trước mặt hắn là hai thanh niên, hai người này chính là Uchiha Cả Gạ Dở cùng Uchiha Kazuha. Hai người này là một trong những người tộc Uchiha theo hắn lên chiến trường Lôi Quốc cũng coi như là hắn tâm phúc, đối với hai người họ hắn cũng hết lòng bồi dưỡng. Cũng chính vì thế mà hai người nay mới nhanh chóng từ tinh anh trung nhận thành thượng nhẫn như bây giờ. Các ngươi làm tốt lắm, bây giờ chúng ta rút lui thôi, hắn nói. Tuân lệnh ít hai. Sau đó ba người bắt đầu hồi căn cứ địa, đi được một lúc ba người bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi. Phu đúng là nhiệm vụ cũng kết thúc. Uchiha Cả Gạ Dở nói. Cũng may là chúng ta có rổ rèn đại nhân dễ dỗ nên mới có thực lực như ngày hôm này. Uchiha Cả Dù Hạ cười nói. Nghe vậy hắn cười nói. Không có gì. Đều là người cùng tộc chỉ đạo các ngươi một chút cũng không có gì. Nhưng cũng nhờ có đại nhân nên hai chúng ta mới có thực lực như bây giờ, bất kể như thế nào hai chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Uchiha Cả Gạ Dở nói. Một bên Uchiha Cả Dù Hạ cũng gật đầu đồng ý. yên tâm đi rồi cũng sẽ đến lúc các ngươi sẽ báo đáp lại ta thôi, hắn có chút thần bí nói.
4.
Tại sao? Dô rèn đại nhân. Nhìn phía dưới thanh kiếm đâm xuyên qua hắn thân thể, nhìn trước mắt một mặt lạnh nhạt dô rèn, ủ chỉ hạ cả gạ giờ nói. Không chỉ hắn mà ngay cả ủ chỉ hạ cũng là như thế, bọn hắn không hiểu tại sao một mặt đối xử rất tốt với bọn hắn lại ra tay đâm bọn hắn. Lúc này trong ánh mắt của ủ chỉ hạ cả hệ giờ và cả rủ hạ có chấn kinh và không dám tin cùng một chút hy vọng. À tại sao vậy ta, có lẽ là ta muốn thử cảm giác giết chết đồng bạn là như thế nào, hắn mỉm cười nhìn hai người nói. Lúc này rồ rèn trắng khác nào là một cái ác độc ma vương. Nghe vậy ủ chỉ hạ cả gạ dở cùng cả rủ hạ cứ tưởng là mình nghe lầm. Chỉ vì điều đó mà ngươi.
Phúc.
Hai người bọn hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu. Đương nhiên là còn nguyên do khác. Đó là để các ngươi trở thành ta đá đặt chân, nếu không các ngươi nghĩ vì cái gì ta lại dốc lòng đào tạo các ngươi đâu. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta thực sự vì các ngươi là ta đồng tộc sao, thật ngây thơ. Hắn nhìn hai người có chút khinh thường sau đó tay dùng sức đâm vào. A a. Những lời này chẳng khác nào lưới dao cắm thẳng vào trái tim hai người, sau đó hai người liền nhìn về phía rổ rẹn với ánh mắt oán hận. Ngươi nhất định sẽ gặp phải báo ứng. Uchiha Kazuha nhìn hắn nói. Phải không, nhưng đáng tiếc các ngươi sẽ không nhìn thấy được ngày đó, ha ha ha, hắn cười phá lên.
A a a.
Ta không cam tâm. Uchiha Kagaza gào thét. Sau đó một cỗ cường đại mà âm lãnh từ trên người hắn tỏa ra, sau đó trong mắt hắn ba câu ngọc xạ rỉn gẳng từ từ chuyển sang một cái phi tiêu đồ án, sau đó liền mất đi sinh cơ ngã xuống chết không nhắm mắt. Chuyện này cũng xảy ra với bên cạnh Uchiha Kazuha. Hắn nhìn điều này vui mừng nói. Cuối cùng cũng thành công, may mà không có thất bại giữa chừng. Vì đạt được mạn dệ kỳ ủ xạ rỉn gẳng hắn đã tốn không ít công sức bồi dưỡng hai người này, cũng là vì hôm nay cuối cùng cũng thành công. Bây giờ đạt được hai đôi mạn dệ kỳ ủ xạ rỉn gẳng, một đôi cho hắn còn một đôi cho mỉ cổ tỏ, như vậy là được rồi. Ba hồi ức kết thúc. 4. Mọi chuyện chính là như vậy, đây cũng chính là lý do vì sao hắn đạt được một đôi khác mạn dệ kỳ ủ xạ rỉn gẳng để cho mình xạ rỉn gẳng tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ rỉn gẳng. Mặc dù có chút tiếc nuối cho cả gạ giờ và cả rủ hạ, nhưng hắn không hối hận vì những gì mình làm. Đây chính là con người hắn. Đã quyết định làm gì là sẽ không do dự đi làm, cho dù đó có là chuyện thất đức như thế nào đi nữa. Hắn cũng không lo sợ sẽ gặp phải không tương thích, đây là cơ thể do hắn tạo ra cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa có ám độn có thể thôn vệ năng lực của kẻ khác để bản thân sử dụng, nên không lo lắng sẽ gặp cái gì bất chắc. Mấy ngày sau, hắn tháo băng vải ra chỉ thấy còn mắt của hắn đã thành một cái ngôi sao năm cánh, đồ án trung tâm có một cái phi tiêu tiêu ký. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ cuối cùng hắn đã đạt được. Bây giờ chỉ cần lấy thêm hổ ca đệ nhất tế bào để thức tỉnh một độn nữa thôi là xong. Về chuyện này thì hắn cũng đã lên sẵn kế hoạch rồi, bây giờ mà muốn hổ ca đệ nhất tế bào chỉ có hai cách. Một đó là từ hổ ca đệ nhất thi thể lấy tới, nhưng hổ ca đệ nhất thi thể cực kỳ quan trọng nên nhất định sẽ được cổ nổ hạ cao tầng bảo vệ chặt chẽ nên cách này không khả thi. Thứ hai là lợi dụng long mạch ở Lâu Lan để đi về thời chiến quốc để đạt được hổ ca đệ nhất tế bào, cách này trông có vẻ khả thi hơn. Nghĩ tới đây hắn lại có chút buồn rầu, sau đó ánh mắt lại kiên định. Mặc dù không muốn xa chúng nữ nhưng vì tương lai sau này hắn không thể không làm vậy. Chương 49, A Cảm Ga Kỳ Hiệu. Đế quốc. 1000 năm trước khai sơn hoàng đế sử dụng rất nhiều nhà đoán tạo sư để chế tạo vũ khí. Bằng cách sử dụng họ dị trạ cổ loại này kim loại kết hợp với nguy hiểm trùng tạo nên 49 tên. Có được tên đế quốc có thể được coi là mạnh nhất quốc gia và giữ được hòa bình suốt 1000 năm. Nhưng đế quốc bây giờ bắt đầu mục nát, quan lại lấy hành hạ bình dân làm niềm vui. Tại đế đô hậu như quý tộc hay binh lính đều là quái vật đổi lốt người. Mấy năm trước đế quốc xảy ra một cuộc nổi chiến khiến cho rất nhiều tèn bị thất lạc ra ngoài. Cũng từ đó các phương dị tộc bắt đầu kéo đến xâm lược đế quốc, quân cách mạng nổi lên lấy lật đổ đế quốc làm mục tiêu. Vậy bây giờ ta lại tới Ạ Cảm Ga Kỳ thế giới sao? Một thanh niên khoảng 18 tuổi dung mạo sáng sủa, đẹp trai, mái tóc ngắn màu đen, một đôi bắt mắt màu đỏ đôi mắt ngồi thở dài. Nhưng làm người khác chú ý lúc này không phải là dung mạo của thanh niên này, mà là xung quanh thanh niên này đều rải rác khắp nơi là thi thể có đến mấy trăm người. Người này chính là rộ rẹn, hắn vốn muốn sử dụng long mạch trả cờ dạ để đi về quá khứ thời chiến quốc, ai mà nghĩ lại xuyên không tới đây. Lúc đầu hắn cũng không biết đây là đâu, sau khi cha hỏi đám này dị dân tộc hắn mới biết mình lại đi tới thế giới khác. Mà hắn hiện tại cũng không trở về hổ cả thế giới được vì long mạch trả cờ dạ trong người hắn hiện tại không đủ. Muốn khôi phục phải chờ ít nhất khoảng 3 năm mới có thể rời đi. Thực là phiền phức, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đến đế đô trước vậy. Bây giờ phải chờ ở thế giới này 3 năm cũng không còn cách nào, chỉ có thể đến đế đô rồi tính. cũng trong thời gian này phải đem tiên nhân hình thức tu luyện được mới được. Nói xong hắn liền đứng dậy hướng đế đô đi tới, hắn cũng không có ý định gia nhập Nỉ Tật Dạch để làm sát thủ. Cũng không muốn gia nhập quân cách mạng để cứu cái đế quốc mục nát này. Hắn chưa thánh mẫu tới mức đi cứu cái đám nhân dân làm gì cho phi công, hơn nữa theo hắn quân cách mạng cũng chỉ là một đám dùng lý do lật đổ đế quốc làm cái cớ để che giấu lòng tham của mình thôi. Nói cho cùng cũng là một đám vì lòng tham của bản thân thôi. Nếu đã tới đây thì trong thời gian này cố tu luyện để mạnh hơn, hơn nữa hắn cũng muốn gặp thử Etit, à cảm. Mấy cái nhân vật này. Nếu có thể hắn sẽ đem mấy người này về hổ cả thế giới sẽ là một cái không nhỏ trợ lực. Vài ngày sau hắn đã gần đến đế đô, trên đường đi hắn có gặp phải mấy đám nguy hiểm chủng nhưng cũng dễ dàng giải quyết. Thế giới này đẳng cấp so với hổ cả thế giới thấp nhiều lắm, cho dù là siêu cấp nguy hiểm chủng cũng chỉ là bằng ảnh cấp thông linh thú mà thôi. Nhưng mà chưa kịp tới đế đô thì hắn phải tạm dừng tại đây vì trước mặt hắn đang bị một đám binh lính cản đường. Mà dẫn đầu đám binh lính này là một thiếu nữ khoảng 20 tuổi, màu xanh mái tóc dài, làn da trắng như tuyết, vóc người rất tốt nữ nhân. Không thể công nhận thiếu nữ này vóc người rất tốt, bộ ngực so với Hy ủ gạ rủ kỳ lớn hơn một số nhưng nhỏ hơn Sủ Nạ một số. Người thiếu nữ này chính là Etit, hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp Etit sớm như vậy. Đang trên đường tới đế đô thì gặp phải Etit đoàn quân đang săn lùng nguy hiểm chủng nên hắn định gặp thử được xưng là băng nữ vương Etit này. Nhưng có vẻ như ông trời cũng muốn giúp hắn nên đang lúc hắn đang phân vân làm thế nào để tiếp cận Etit. Thì một con nguy hiểm chủng đang Etit cùng nàng giao chiến đột nhiên chạy về phía hắn. Con nguy hiểm chủng này tất nhiên không phải là đối thủ của hắn nên bị hắn dễ dàng hạ ngục. Sau đó mọi chuyện thành ra thế này đây. Trở về hiện tại. Nhìn trước mắt đẹp trai thiếu niên Etit có chút hứng thú nói. Không ngờ ở nơi thâm sơn này lại có thể gặp được một cường giả như vậy, hơn nữa trông ngươi còn rất trẻ. Ta vốn dĩ cũng không phải người ở đây mà là ở biên giới bên kia tới, vốn định đến đế đô gặp phải các ngươi đang chiến đấu với nguy hiểm chủng nên mới tới xem, ai ngờ. Nói tới đây hắn cũng không nói tiếp nữa nhưng Etit cũng biết chuyện xảy ra sau đó. Nghe được lời hắn, Etit trong mắt cũng hiện lên một chút ý mở nhờ sau đó nói. Vậy sao, ta cũng đang định về đế đô, ngươi có muốn cùng đi không? Như vậy thì còn gì bằng, hắn cười nói. Thấy nụ cười của hắn, Etit chỉ thấy tim đập rộn lên, gương mặt đỏ ửng nhưng sau đó vẫn nhìn xuống. Sau đó hỏi. Nói chuyện lâu như vậy cũng chưa chính thức giới thiệu, ta gọi Etit là đế quốc tướng quân. Uchiha Jōzen, một người lữ hành rất vui được làm quen. Hắn mỉm cười nói. Sau đó cả hai bắt đầu khởi hành về đế đô. Cuộc hành trình của Jōzen tại thế giới này chính thức bắt đầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Chiến Etit. Trên đường đến đế đô, rổ rèn hắn cùng Etit trò chuyện suốt trên đường, hắn cũng được chứng kiến Etit nữ vương phong phạm ra sao. Etit cũng giống như hắn có dục vọng chiếm hữu rất lớn, hơn nữa Etit là một người luôn tuân theo quy luật chỉ kẻ mạnh mới có thể tồn tại còn kẻ yếu thì không, điều này chắc là đã được từ thở nhỏ quán thâu, đối xử với bộ hạ cũng rất tốt. Hơn nữa không biết có phải hắn tưởng tượng hay không mà hắn thấy Etit có ý muốn chiếm hữu hắn thì phải. Nghĩ tới đây hắn nhớ lại trong nguyên tắc Etit mấy cái yêu cầu kiếm người luyến ái thì cười khổ. Lúc này Etit mở miệng nói. Đánh với ta một trận đi Uchiha Jōzen. Hả, tại sao? Hắn có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn đâu có nhớ là mình đã làm gì chọc đến Etit, sao tự nhiên cô ta lại muốn khiêu chiến hắn. Đó là vì ta muốn ngươi trở thành người của ta. Etit thản nhiên nói ra lý do, sau đó nữ vương uy thế từ trên người Etit tỏa ra. Nghe vậy hắn vỗ trán, sao hắn lại quên đi cái tính này của Etit chứ. Cũng được thôi, nhưng nếu ngươi thua thì ngươi sẽ trở thành người của ta, như vậy mới công bằng, hắn nói. Không thành vấn đề. Etit cười gật đầu nói. Binh sĩ hai bên lui ra xa bởi vì bọn hắn biết trận chiến này không phải bọn hắn có thể xen vào. Lúc này bọn hắn bàn tán với nhau. Này, ngươi cho là ai sẽ thắng? Còn phải hỏi sao, tất nhiên là Etit tướng quân rồi. Ta cũng cho là như vậy, mặc dù Uchiha Jōzen kia cũng rất mạnh nhưng không phải là Etit tướng quân đối thủ. Bên cạnh tam thú sĩ cũng không nói gì, bọn hắn cũng không cho rằng Uchiha Jōzen sẽ thắng. Trong mắt bọn hắn Etit mới là người chiến thắng, trong đế quốc ngoại trừ Bù Ô đại tướng quân mới có thể cùng Etit sánh vai. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Etit nói. Nói xong quanh thân toát ra vô số hàn khí. Etit biết rõ Jōzen thực lực không yếu nên không có ý định thăm dò mà trực tiếp sử dụng toàn lực. Cứ nhào vô đi, hắn cười tự tin nói. Sau đó trên thân cũng tỏa ra vô số hắc khí, khí thế trên người cũng tỏa ra. Hai khí thế đối chọi với nhau không ai nhường ai. Tệ ẩy củ. Nhìn bao quanh rổ rèn hắc khí, Etit thấp giọng nói, bản thân nàng cũng là tệ ẩy củ người sử dụng nên biết rất rõ. Etit, tệ ẩy củ là đệ mòn Etit chặt, là dùng máu của một loài siêu cấp nguy hiểm chủng chế tạo thành có thể cho người sử dụng điều khiển băng năng lực. Không phải tệ ấy gù đâu. Hắn giải thích. Càng ngày càng thú vị rồi đây. Ẹ tịt cười một tiếng sau đó tạo ra một thanh băng kiếm chém về phía hắn. Thấy chém tới băng kiếm hắn cũng không đứng im mà cấp tốc né ra. Băng thứ. Chém không trúng Ẹ tịt tiếp tục tạo ra mười mấy thanh băng thứ bay về phía hắn. Có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hắn liền có thể dễ dàng tránh thoát được những thanh băng thứ. Đừng có tránh né hoài như vậy mà hãy chiến đấu đi. Ẹ tịt có chút tức giận hét lên. Được thôi. Vòng xoáy hắc ám. Một đạo hấp lực truyền đến khiến cho Ẹ tịt bị hút bay về phía hắn. Nhưng đã trải qua vô số trận chiến Ẹ tịt liền lập tức làm ra phản ứng. Băng truy. Trên tay ngưng tụ một thanh to lớn băng truy đánh về phía hắn. Bật sổ sổ củ cứng hóa. Cánh tay bị bao phủ bởi một lớp sơn đen hình thành nắm đấm hắn liền nên tiếp đánh tới băng truy. Ở ba. Chỉ thấy băng truy trên tay Ẹ tịt bị nắm đấm đánh vỡ thành vô số băng vụn. Ẹ tịt đại nhân chiêu thức lại bị phá. Lúc này các binh sĩ xung quanh trận tròn mắt không những thế ngay cả bên cạnh tam thú sĩ cũng ngây người. Trước đây chưa bao giờ có ai có thể đỡ được đòn đánh của Ẹ tịt cả chứ đừng nói là nói chi là phá được chiêu thức của Ẹ tịt. Thấy chiêu thức của mình bị phá Ẹ tịt ngạc nhiên sau đó lại cười nói. Quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi, xem ra ta lựa chọn là đúng. Lúc này rồ rèn hắn liền trong chớp mắt xuất hiện tại sau lưng Ẹ tịt một quyền đánh tới. Nhưng nắm đấm chưa kịp đánh trúng người Ẹ tịt thì lại bị một bức tường băng cản trở. Vành ba. Có quái lực giúp cho hắn có cường đại sức lực nên bức tường băng không thể nào cản nổi liền bị vành thành từng mảnh băng. Nhưng Ẹ tịt đã không còn ở đó, hắn bỗng nhiên thấy bầu trời tối sầm lại. Sau đó hắn nhìn lên phía trên, chỉ thấy một viên khoảng mấy chục mét to lớn tảng băng ngay ở phía trên đầu hắn. Đây là chiêu mạnh nhất của ta nếu ngươi tiếp được coi như ta thua. Ẹ tịt cười nói. Băng tinh vẫn lạc. Sau đó trên tay băng tinh ném xuống, băng tinh liền như sao băng một dạng lao thẳng xuống về phía hắn. Ở thế giới này mà nói Ẹ tịt thực lực mặc dù chỉ có chuẩn ảnh định cao nhưng cũng coi như là gần như vô địch. Nhưng gặp phải hắn Ẹ tịt đã định sẵn là phải thua. Hố đen. Vô số hắc khí từ trên người hắn toát ra tạo thành một cái to lớn vòng xoáy đem toàn bộ rơi xuống băng tinh thôn phệ. Cái gì ba? Không chỉ là các binh sĩ mà ngay cả Ẹ tịt cũng kinh ngạc hô lên. Chiêu mạnh nhất của mình lại dễ dàng như vậy bị phá. Sau đó Ẹ tịt nhìn về phía rổ rèn thấy hắn vẫn đang mỉm cười. Người thua rồi hắn nói. Nhìn rổ rèn một lát sau đó Ẹ tịt thở dài một hơi nói. Ta thua, bắt đầu từ bây giờ ta là người của ngươi. Đi đến trước mặt hắn Ẹ tịt không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của binh sĩ cầu hắn lại và hôn lên môi hắn. Quả không hổ danh là băng nữ vương Ẹ tịt cho dù có hôn người khác cũng không lưỡng lự nhưng mà hắn lúc này mới ý thức được hắn bị cưỡng hôn. Sau đó hắn liền ôm chặt lấy Ẹ tịt tận tình đáp lại, khoảng mấy phút sau hai người mới rời môi. Ẹ tịt lúc này gương mặt đã đỏ hửng thở dốc trong rất mê người. Bây giờ ngươi đã là người của ta nhìn Ẹ tịt hắn cười nói. Nghe vậy Ẹ tịt gương mặt có chút ngượng ngùng gật đầu. Chương 51, diện kiến hoàng đế. Đế đô là trung tâm của đế quốc, mặt ngoài phồn hoa nhưng thực chất bên trong tồn tại vô số hắc ám. Lúc này rồ rèn hắn và Ẹ tịt đã tới đế đô trên đường đi hắn cũng được chứng kiến tình trạng đế đô này ra sao. Có thể nói là mục nát không chịu nổi, đi trên đường hắn có thể nhìn thấy một số binh lính kéo dân nữ vào trong góc tối không nói cũng biết chuyện gì xảy ra. Còn quan lại hay quý tộc đi trên đường thì chỉ cần thấy chướng mắt thì sẽ ra tay đánh đập người dân. Nhưng nhìn được một lát sau đó hắn liền quay mặt đi không thèm nhìn nữa. Hắn cũng không có ý định đi cứu giúp đám người đó. Bất kể là nơi nào thì những điều này đều không thiếu xảy ra, không có sức mạnh để bảo vệ bản thân thì bọn hắn chỉ có thể mặc người nô dịch, chém giết. Đi đến hoàng cung, Ẹ tịt liền bắt hắn đợi ở ngoài sau đó liền vào diễn kiến hoàng đế. Hoàng đế đế quốc chỉ là một cái chưa tới 10 tuổi đứa trẻ mà đứng kế bên hoàng đế là đại thần Hồn, phía dưới còn có cả Bù Ô đại tướng quân nữa. Hồn là một cái vóc dáng mập mạp lao già trên tay cầm một miếng thịt tươi đang nhai. Tham kiến bệ hạ. Ẹ tịt ngồi quỳ xuống nói. Ẹ tịt tướng quân đã vất vả rồi, lần này ngươi nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc chấm ban thưởng cho ngươi 1000 lượng vàng. Hoàng đế nói. Tạ ơn bệ hạ ban thưởng nhưng bệ hạ hãy ban thưởng số tiền thưởng đó cho các binh sĩ, thần nghĩ như vậy họ sẽ rất vui. Ẹ tịt từ chối. Được rồi hoàng đế nói, đây cũng không phải lần đầu tiên Ẹ tịt làm như vậy. Dạo gần đây dị dân tộc cứ liên tục xâm nhập vào đế quốc lãnh thổ chém giết rất nhiều người của đế quốc lần này cũng nhớ có ngươi nên mới giải quyết chuyện này nhanh như vậy. Hoàng đế thở dài nói. Đây là bổn phận của thần nên đây là điều phải làm. Ẹ tịt không có hứng thú với chính trị, cũng không có đối tiền tài mong muốn mà chỉ đối với chém giết, tra tấn người khác có hứng thú đây cũng là điều mà đại thần yên tâm. Nên mới cùng Ẹ tịt kéo quan hệ cùng nâng đỡ để cho Ẹ tịt giúp hắn làm việc để có thể giúp đại thần cai trị đế quốc. Nhưng ngươi lập nhiều chiến công không ban thưởng ngươi điều gì cũng không được a. Nếu vậy ta muốn thử một lần đàm luận luyến ái. Ẹ tịt thản nhiên nói. không hổ là ẹ tịt nữ vương, mặc dù nói về chuyện này nhưng trên mặt cũng một mặt thản nhiên, không hề ngượng ngùng hay đỏ mặt. Mà những người khác ở đây khi nghe lời ẹ tịt nói đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nghe được cái gì? Đế quốc Junet nữ vương ẹ tịt lại muốn đàm luận luyến ái? Bọn hắn cứ tưởng mình nghe nhầm. Ngay cả đại thần cùng bù ổ tướng quân đều kinh ngạc. Ngạc nhiên một lát sau hoàng đế liền nói. Là như vậy sao? Dù sao ẹ tịt tướng quân cũng là nữ nhân, hơn nữa cũng đã tới tuổi nên đây cũng là điều bình thường. Vậy để ta đề cử cho ngươi một người, ngươi thấy đại thần thế nào? Hoàng đế chỉ hướng đang ăn thịt đại thần nói. Khu khu. Nghe vậy đại thần ho khan vài tiếng, sau đó người đổ đầy mồ hôi nói. Nhưng chưa kịp nói gì thì ẹ tịt lên tiếng nói. Thôi khỏi, đại thần đã lớn tuổi hơn nữa rất dễ lên cơn cao huyết áp, ai biết được ngày mai lại qua đời bất ngờ. Thất lễ quá đấy. Hôn nói xong liền tiếp tục cầm trong tay miếng thịt ăn. Với lại thân đã có người mình thích rồi nên bệ hạ không cần lo lắng. Ẹ tịt nói. Ồ, là ai vậy? Không chỉ hoàng đế mà ngay cả đại thần cùng bù ổ tướng quân cũng muốn biết. Bọn hắn thật sự rất hiếu kỳ là rốt cuộc ai xui xẻo như vậy bị Junet nữ vương ẹ tịt để ý tới. Hắn tên là Uchiha Jōzen, là một cái người lữ hành là do thần vô tình gặp thai trên đường về đây. Thực lực, dung mạo hay là khí chất đều rất tốt, hơn nữa còn đánh thắng thần. Ẹ tịt có chút ngượng ngùng nói. Cái gì? Đại thần và bù ổ tướng quân đều kinh hô lên. Ẹ tịt là ai? Là một trong hai tướng quân mạnh nhất đế quốc, thực lực cho là bù ổ tướng quân cũng chưa chắc thắng được. Mà bây giờ ẹ tịt lại bị đánh bại, hơn nữa nhìn biểu tình trên mặt ẹ tịt cũng không phải giả. Nghe vậy đại thần cũng tỏ ra vẻ nghiêm trọng, hắn không hy vọng sẽ xuất hiện một người có thể uy hiếp đến quyền lực của hắn. Nếu thật như ẹ tịt tướng quân nói như vậy ta cũng thật muốn biết đó là người ra sao, đại thần nói. Đúng vậy, a bên cạnh hoàng đế cũng gật đầu nói. Hiện giờ hắn đang ở bên ngoài. Nhưng mà hắn lòng tự kiêu rất lớn, sẽ không quỳ trước bất cứ ai, mong bệ hạ thứ lỗi. Ẹ tịt nói. Mặc dù mới quen không được bao lâu nhưng ẹ tịt có thể nhìn ra được Jōzen là một người có lòng tự trọng rất cao, sẽ không quỳ trước bất cứ ai nên ẹ tịt mới xin trước việc này với hoàng đế. Vậy cũng không sao, ngươi cứ việc gọi hắn bảo. Được. Liver. Ẹ tịt quay sang một bên Liver nói. Hiểu ẹ tịt muốn nói điều gì, Liver liền chạy ra ngoài. Một lát sau lì vợ liền đi vào sau lưng có dẫn theo một cái khoảng 18 tuổi thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên này dung mạo rất tuấn tú, ngũ quan hoàn mỹ, có màu đen mái tóc ngắn, một đôi như bảo thạch một dạng màu đỏ con ngươi. Nhìn thấy thiếu niên này, bù ổ tướng quân cùng hồn sắc đại thần đều rất kinh ngạc. Bọn hắn kinh ngạc vì không ngờ người mà ẹ tịt nói lại chỉ là một thiếu niên chưa tới 20 tuổi. Chương 52, trở thành đế quốc tướng quân. Nhìn trước mắt hoàn mỹ thiếu niên, hoàng đế thán phục nói. Quả không hổ danh là ẹ tịt tướng quân, lựa chọn nam nhân đúng là rất hoàn mỹ. Bệ hạ quá khen, hắn nói. Sau đó đại thần nói. Uchiha Jōzen, nghe ẹ tịt nói thực lực ngươi rất mạnh, hơn nữa còn đánh thắng ẹ tịt phải không? Nghe đại thần nói thế hắn gật đầu. Nếu ngươi đã có thực lực như vậy, hơn nữa còn là ẹ tịt nam nhân như vậy, ngươi cũng nên vì đế quốc làm việc, ngươi nghĩ sao? Nghe vậy những người ở đây đều nhìn chằm chằm vào hắn chờ đợi hắn trả lời. Nghĩ một chút sau đó hắn liền nhìn đại thần nói. Có thể. Nhưng ta có điều kiện. Ngươi cứ việc nói ra, nếu làm được chấm sẽ thực hiện, hoàng đế nói. Ta đối với chính trị không có hứng thú gì, nếu cho ta đảm nhiệm chức vụ thì ta muốn giống như ẹ tịt làm tướng quân như vậy mới được. Nghe vậy đại thần mới cảm thấy yên lòng một chút. Lấy thực lực của ngươi thì làm tướng quân thì không thành vấn đề, hoàng đế nói. So với quan văn nhàm chán như vậy ta muốn làm quan võ thích hợp hơn, có thể hưởng thụ chiến đấu niềm vui như vậy mới là điều ta mong muốn, hắn cười nói. Xem ra Uchiha Jōzen hắn thực sự đối với chính trị không hứng thú gì à, đại thần thầm nghĩ. Như vậy ta tuyên bố bắt đầu từ bây giờ ngươi Uchiha Jōzen chính thức trở thành đế quốc mới tướng quân. Hoàng đế vui vẻ tuyên bố. Không chỉ là hoàng đế mà ngay cả đại thần Hun Sắc cùng bù ổ tướng quân đều vui mừng. Mừng vì đế quốc lại có thêm một cường giả tỏa chấn. 4. Sau khi kết thúc buổi diễn kiến hoàng đế hắn liền cùng ẹ tịt đi về biệt thự của nàng. Biệt thự của ẹ tịt không quá lớn. Cũng chỉ có mấy người hầu phụ trách việc quét dọn và sinh hoạt hàng ngày. Đây là nhà của ta, bắt đầu từ bây giờ ngươi sẽ ở lại đây. Ẹ tịt nhìn hắn cười nói, hôm nay tâm trạng nàng rất vui, không chỉ là có thể tìm được người yêu hơn nữa còn là một người rất hoàn mỹ. Mặc dù thực lực của đối phương mạnh hơn mình nhiều nhưng cũng không làm cho nàng nản chí. Nàng nhất định sẽ chinh phục được hắn bằng mọi giá, dù sao hai người sẽ sống chung một ngôi nhà. Nghĩ tới đây trong mắt ẹ tịt dấy lên mạnh mẽ đấu trí. Nhìn ẹ tịt trên người toát ra đấu trí, hắn cười khổ, hắn đương nhiên biết ẹ tịt lúc này đang nghĩ gì. Nhìn qua ạ cảm ga kỷ, hắn đương nhiên biết ẹ tịt là một người có lòng chiếm hữu rất lớn. Hơn nữa ẹ tịt thích một người nhỏ tuổi hơn mình vì muốn dễ dàng để nàng điều giáo. Hắn còn lâu mới bị nàng chinh phục, chỉ có hắn chinh phục người khác chứ không ai có thể chinh phục được hắn hơn nữa, đường nói chi là một nữ nhân. Băng nữ vương ẹ tịt, hắn nhất định phải chinh phục nàng. Một lát sau hắn nhìn ẹ tịt nói. Ẹ tịt, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ huấn luyện ngươi, bây giờ thực lực ngươi vẫn còn quá yếu. Ẹ tịt thực lực mới chỉ có chuẩn ảnh thực lực bao nhiêu đây, vẫn chưa đủ. Theo hắn thấy thiên phú của ẹ tịt rất cao, chỉ là sinh ra ở một cái cấp thấp thế giới nên thực lực mới bị hạn chế như vậy. Nếu ẹ tịt mà được sinh ra tại hổ cả thế giới chắc bây giờ đã là ảnh cấp rồi, thậm chí còn cao hơn. Hắn hoàn toàn có tự tin có thể làm cho ẹ tịt mạnh lên trong vòng 3 năm. Huấn luyện, ngươi sẽ huấn luyện cho ta sao? Ẹ tịt hiếu kỳ hỏi. Hắn gật đầu. Ở chỗ của ta lấy thực lực của ngươi bây giờ là chuẩn ảnh cấp bậc, phía trên còn có ảnh cấp, siêu ảnh, lục đạo những đẳng cấp này nữa. Nghe vậy ẹ tịt cảm thấy rất hứng thú nói. Vậy sao, nếu đúng là như vậy ta thật sự muốn đến nơi đó xem thử a. Không thành vấn đề, đợi 3 năm nữa ta sẽ dẫn ngươi đi, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy ngươi tu luyện, hắn nói. Ẹ tịt gật đầu sau đó nhìn hắn nói. Dô rèn, thực lực ngươi bây giờ là đẳng cấp gì? Lần trước chiến đấu nàng có thể cảm nhận được là hắn chưa dùng toàn lực đánh với nàng. Thực lực ta bây giờ là ảnh cấp đỉnh cao đi, hắn nói. Nghe vậy ẹ tịt càng ngày càng cảm thấy hứng thú, lấy thực lực của dô rèn vậy mà mới đạt tới ảnh cấp đỉnh cao thôi, vậy thì mấy đẳng cấp phía trên mạnh tới cỡ nào? Nghĩ tới đây ẹ tịt rất mong đợi đến 3 năm sau. Chuyện tu luyện để ngày mai hắn nói, còn bây giờ thì... Nói xong hắn nhìn ẹ tịt. Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng ẹ tịt gương mặt ngượng ngùng sau đó ôm hai tay nâng lên mình bộ ngực đầy đặn của mình để hắn ngắm nhìn. Thấy vậy hắn liền ôm lấy ẹ tịt sau đó hôn lên đôi môi của nàng, ẹ tịt cũng nhiệt tình đáp lại. Ẹ tịt đã là người của hắn như vậy thì hắn cũng không cần phải cố kỵ gì hết. Sau đó hắn hai tay rời lên trên nắm lấy bộ ngực đầy đặn bắt đầu năn bóp. Hô! Mấy phút sau hai người mới rời môi, sau đó hắn liền tháo hết ẹ tịt màu trắng quân trang sau đó liền ôm nàng lên giường. Sau đó trong phòng liền truyền ra từng tiếng thở gấp khiến người khác đỏ cả mặt. Chương 53, chế thuốc. Sáng hôm sau. Rổ rèn dậy đi. Ẹ tịt nhìn còn đang ngủ say, rổ rèn kêu dậy. Ẹ tịt hôm nay dậy rất sớm, vì hôm nay là rổ rèn bắt đầu dạy nàng tu luyện nên nàng rất háo hức. Nghe thấy ẹ tịt gọi rổ rèn hắn cũng mở mắt ra thức dậy, hôm qua hắn cũng không có ăn ẹ tịt vì hôm nay còn phải dạy nàng tu luyện. Hoa. Dậy sớm thế, ẹ tịt hắn ngáp một cái nhìn ẹ tịt nói. Ngươi đã nói là hôm nay sẽ dạy ta tu luyện mà không nhớ sao? Ẹ tịt nói. Tất nhiên là nhớ rồi, mà những thứ mà ta kêu ngươi chuẩn bị đã xong chưa, hắn nhìn một mặt háo hức ẹ tịt nói. Đương nhiên là rồi, mà ta không hiểu ngươi nhờ ta chuẩn bị nhiều như vậy thảo dược để làm gì? Ẹ tịt tò mò hỏi. Hôm qua lúc đang trên đường từ Hoàng Cung về thì hắn có nhờ ẹ tịt chuẩn bị một số thảo dược để chế thuốc giúp cho ẹ tịt tu luyện. Lát nữa ngươi sẽ biết thôi, còn bây giờ đi ăn sáng đã rồi tính sau. Hắn nói. Sau khi bữa sáng kết thúc hắn liền cùng ẹ tịt ra ngoài sân, hắn cùng ẹ tịt nói một chút về trả cờ dạ. Ẹ tịt, thứ mà ta sắp dạy cho ngươi là trả cờ dạ, hắn nhìn ẹ tịt nói. Trả cờ dạ là một dạng năng lượng sống được tạo ra bên trong tế bào của cơ thể sống. Do thể lực kết hợp với sinh lực các chất hợp thành sinh ra, ở chỗ của ta phần lớn mọi người đều tu luyện trả cờ dạ. Người tu luyện trả cờ dạ được gọi là ní dạ có thể sử dụng các loại nhận thuật để chiến đấu. Nghe thế ẹ tịt trong mắt càng lộ ra vẻ háo hức. Không ngờ trên thế giới này lại còn có những điều thần kỳ như vậy. Vậy ngươi mau dạy ta tu luyện trả cờ dạ, mau lên đi. Ẹ tịt nhìn hắn với vẻ chờ mong nói. Từ từ đã, người tu luyện trả cờ dạ sớm nhất cũng là từ 4 tuổi bắt đầu. Bây giờ ngươi đã gần 20 tuổi rồi nên muốn tu luyện trả cờ dạ thuận lợi thì cần phải có ngoại vật trợ giúp. Hắn nói. Nghe được câu đầu tiên của hắn ẹ tịt có chút thất vọng nhưng nghe được câu sau nàng liền vui trở lại. Hôm qua ta nhờ ngươi chuẩn bị thảo dược là để chế thuốc giúp ngươi tẩy tủy để ngươi có thể tinh luyện ra trả cơ dạ. Như vậy thì còn chờ gì nữa, nhanh đi làm đi. Rồi rồi. Hắn lắc đầu, ở thế giới này tài nguyên rất nhiều so với hồ cả thế giới còn muốn lớn hơn. Có vô số thảo dược, khoáng thạch còn có nguy hiểm chủng nên rất thích hợp phụ trợ cho việc tu luyện của Etit. Khoảng một tiếng sau. Etit nhìn trước mắt cái nồi lớn bên trong chất đầy chất lỏng màu xanh sau đó quay sang rổ rẹn quái dị nói. Đây là ngươi nói thuốc hả? Là thuốc tắm, ngươi chỉ cần vào trong đó ngâm mình khoảng 1 giờ là có thể bắt đầu tu luyện trả cờ dạ được rồi. Hắn nói. Vậy được rồi. Nói xong ẹ tịt liền cởi trên người màu trắng quân phục xuống lộ ra hoàn mỹ vóc người của mình. Dù sao ở đây cũng không có ai khác ngoại trừ rổ rèn nên nàng cũng không ngại. Sau đó ẹ tịt liền nhảy vào trong ngâm mình, cũng may là rổ rèn hắn có ở xung quanh bày ra kết giới để không cho người ngoài thấy hay vào được, nếu không hắn xui xẻo rồi. Ngươi cảm thấy thế nào, hắn nhìn ẹ tịt nói. Cảm giác cũng không tệ lắm. Được rồi, đợi 1 giờ sau là chúng ta bắt đầu tu luyện. 4. Một giờ sau hắn bắt đầu chỉ dạy ẹ tịt tu luyện trả cờ dạ phương pháp, hắn không thể không bội phục ẹ tịt thiên phú. Chỉ vài giờ sau là đã có thể tinh luyện thành công trả cờ dạ rồi.
4.
Quân cách mạng tổng bộ. Lúc này một trung niên đang nhìn trong tay tình báo một mặt ngưng trọng. Sau đó nhìn trước mặt nữ nhân nói. Nạ dẹn đa ngươi thấy sao về chuyện này? Người trung niên này chính là quân cách mạng thủ lĩnh, hắn hôm nay nhận được nạ dẹn đã đưa tới tình báo cảm thấy rất lo lắng. Việc Dỗ Dẹn trở thành đế quốc mới tướng quân cùng với chuyện đánh thắng ẹ tịt cũng không có gì bí mật nên rất nhanh liền truyền khắp đế quốc. Nạ dẹn đã cũng nhận được tin tức nên liền báo về cho quân cách mạng thủ lĩnh. Theo ta thấy chuyện này nên từ từ giải quyết không thể nóng nổi. Ta cứ cho người thử tiếp xúc hắn xem nếu có thể được thì kéo hắn vào quân cách mạng như vậy sẽ là một cái không nhỏ trợ lực. Hơn nữa từ tình báo ta nhận được cụ chỉ hạ Dỗ Dẹn hắn còn là ẹ tịt nam nhân nếu có thể lôi kéo hắn thì ẹ tịt rất có thể sẽ cùng hắn theo phe chúng ta. Nói tới ẹ tịt nạ dẹn đã vẫn còn cảm thấy sợ hãi, trước đây khi nàng phản bội đế quốc mang đi mấy ngàn binh sĩ đều bị ẹ tịt giết hết nàng cũng mất đi một cánh tay cùng một con mắt. Mỗi lần nghĩ tới cảnh thi thể chất chồng như núi cùng với gương mặt băng lãnh của ẹ tịt nàng lại cảm thấy sợ hãi. Cứ như ngươi nói mà làm đi nếu như hắn không muốn gia nhập chúng ta thì nhất định phải giết hắn đi để trừ hậu hoạn trung niên nhìn nạ dẹn đã một mặt kiên quyết nói. Tuân lệnh. Còn Dỗ Dẹn lúc này hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện này bây giờ hắn còn đang giúp cho ẹ tịt tu luyện. Mà cho dù có biết hắn cũng chẳng để tâm dù sao trong mắt hắn quân cách mạng chẳng là gì cả. Chương 54, Nhiệm vụ. Kể từ lúc Dỗ Dẹn dạy ẹ tịt tu luyện cũng đã được 3 tháng, có Dỗ Dẹn hỗ trợ nên tốc độ tu luyện của ẹ tịt rất nhanh. Lại thêm bản thân ẹ tịt có thiên phú rất cao nên trong 3 tháng liền đạt đến hạ nhẫn lượng trả cờ dạ. Cứ theo tốc độ như vậy thì khoảng 3 năm sau ẹ tịt sẽ đạt đến thượng nhẫn trả cờ dạ. Lúc này đây hắn đang ở Đại Thần Hồn Sắc biệt thự, hôm nay Đại Thần có chuyện muốn nói với hắn. Đi vào nhà hắn liền thấy đang ngồi trên bàn ăn Đại Thần mà trên bàn ăn chất đầy thịt tươi. Tìm ta có chuyện gì vậy Đại Thần? Hắn nhìn Đại Thần nói. Nhìn thấy đã tới Dỗ Dẹn Đại Thần cũng không dừng lại việc ăn thịt nói. Lần này tìm tới ngươi là muốn có nhiệm vụ giao cho ngươi.
Nhiệm vụ?
Ngươi trở thành đế quốc tướng quân cũng đã được 3 tháng rồi mà vẫn chưa lập nên chiến công gì khiến cho rất nhiều người nghi ngờ về thực lực của ngươi nên ta gọi ngươi tới đây để giao cho ngươi một nhiệm vụ. Đại Thần giải thích. Vậy đó là nhiệm vụ gì? Đại Thần chậm rãi giải thích. Cách đế đô mấy ngày đi đường về phía tây có một khu cứ điểm của dị dân tộc xâm nhập vào đế quốc. Nhiệm vụ của ngươi là tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, đối phương có khoảng 1 vạn người trở lên. Không thành vấn đề, cứ giao cho ta, hắn nói. Đông nhớ ra điều gì đó, Đại Thần liền nói. À mà phải rồi, ngươi có muốn lấy một cái tệ ẩy gù sử dụng không? Lấy thực lực của ngươi hiện tại nếu cộng thêm tệ ẩy gù chẳng khác nào hổ thêm cánh. Nghĩ một chút hắn từ chối. Tạm thời thì khỏi đi, ta vẫn chưa tìm thấy thích hợp với mình tệ ẩy gù. Tệ ẩy gù phương pháp chế tạo hắn đương nhiên là biết, nếu cần thiết hắn sẽ tự chế tạo cho mình một cái. Vậy được thôi, lần này ngươi cần bao nhiêu người mới đủ? Đại Thần nói. 1 vạn binh được rồi, chỉ là một cái nhỏ dị dân tộc cứ điểm thôi, không cần phải quá nhiều, hắn nói. Vậy được rồi, binh sĩ thì tùy ngươi tuyển, khi nào thì xuất phát? Nếu sớm thì khoảng 3 ngày sau là sẽ xuất phát. Rồi cứ quyết định như vậy đi. Cùng Đại Thần nói chuyện xong hắn liền đi ra ngoài, ở bên ngoài liền thấy một thiếu nữ đứng chờ hắn. Thiếu nữ này khoảng 16 tuổi, dung mạo đáng yêu, có màu nâu mái tóc dài buộc đuôi ngựa, màu hổ phách con mắt, mặc một bộ màu xanh quân phục, bên cạnh còn theo lấy một con màu trắng chó nhỏ. Thiếu nữ này chính là Sệ Dư Ú Bị Trụy Tụ, là hắn mấy tháng trước vừa tiếp nhận bộ hạ, là một cái có lòng chính nghĩa rất lớn. Hơn nữa đã bị đế quốc tẩy não nên luôn cho rằng đế quốc là chính nghĩa. Bây giờ Sệ Dư còn không có nhận Otger làm thầy, cũng chưa có bị dị, sợ tại Lys cải tạo thành nữa người nữa máy nên hắn mới thu làm mình bộ hạ. Còn một lý do khác mà hắn muốn thu nàng làm bộ hạ đó là nàng chiến đấu thiên phú hơn nữa, chỉ cần cho nàng chứng kiến đế quốc hắc ám thì hắn nhất định có thể biến nàng thành một cái trung thành bộ hạ. Tại gù của nàng là hệ cả tổ khởi dẹt, là sinh vật hình tệ ấy gù có năng lực cường hóa và sức chiến đấu rất lớn. Thấy hắn đi ra, Sệ Dệ Huê liền chạy đến, mặt mày hớn hở nói. Công chuyện đã xong rồi sao Dỗ Dẹn đại nhân?
Đã xong rồi.
Hắn nói. Một lát sau hắn lại nói tiếp. Sệ Dệ, ta có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Bất kỳ nhiệm vụ nào đại nhân giao phó thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành mỹ mãn. Sệ Dệ kiên định nói. Thấy vậy hắn gật đầu nói. Tốt lắm. Ta bây giờ muốn ngươi giúp ta đi tuyển 1 vạn binh sĩ, 3 ngày sau cùng ta xuất phát đi tiêu diệt dị tộc xâm nhập. Thuộc hạ đi làm ngay, đi thôi Cổ Rồ. Nói xong liền kéo Cổ Rồ chạy nhanh đi thực hiện. Nhìn đã đi xa, Sệ Dịch hắn lắc đầu sau đó liền hướng về ẹ tịt biệt thự đi đến. Khi về đến nhà hắn liền đi thẳng vào sân, lúc này ẹ tịt đang sử dụng ảnh phân thân chi thuật phân ra 2 cái phân thân để tu luyện. thấy hắn tới ẹ tịt dừng lại việc tu luyện sau đó nhìn hắn cười nói. Đại thần nói thế nào?
Không có gì, cũng chỉ là có nhiệm vụ giao cho ta thôi, 3 ngày sau ta sẽ rời khỏi đế đô đi tiêu diệt dị dân tộc xâm nhập, hắn nói.
Vậy thì ta cùng ngươi đi.
Ẹ tịt nói.
Nghe vậy hắn lắc đầu.
Không được, ngươi bây giờ hãy tiếp tục tu luyện đi, với lại ngươi cũng còn việc của mình mà.
Nghe vậy ẹ tịt có chút tiếc nuối nhưng cũng đành phải chịu thôi. Trong 3 tháng này tiếp xúc nàng cũng hiểu được thêm về hắn, đó là hắn mỗi khi mà quyết định một chuyện nào đó nhất định sẽ kiên định chấp hành cho dù ai có phản đối hay nói gì đi nữa. Nên nàng mặc dù có chút tiếc nuối không được cùng hắn đi nhưng vẫn làm theo hắn.
Chương 55, tiêu diệt dị dân tộc.
Phía tây bên ngoài đế đô lúc này đang có một đội quân đang di chuyển mà người đang dẫn đầu đội quân chính là Rổ Rẹn. Đây là đội quân mà Rổ Rẹn nhờ sẽ dịch tuyển ra dùng để cho chuẩn bị để tấn công vào căn cứ dị dân tộc. Lúc đầu đám binh sĩ này còn không chịu nghe theo mệnh lệnh của hắn nhưng sau khi hắn thả ra mình khí thế thì không ai dám không nghe nữa.
Sẽ dịch chúng ta cắt căn cứ địch còn bao xa?
Hắn nhìn sẽ dịch nói.
Cứ theo tốc độ như vậy còn khoảng nửa ngày đường nữa là tới.
Sẽ dịch nói.
Được rồi, vậy hãy dừng lại nghỉ ngơi để dưỡng sức đi, sau đó hắn đi tiếp.
Tuân lệnh.
Sau đó sẽ dịch hướng về phía sau hô lớn.
Tất cả dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ.
Nghe được sẽ dịch với lời nói tất cả binh sĩ đều ngồi xuống nghỉ ngơi, đi đường liên tục như thế đã khiến bọn hắn kiệt sức rồi.
Dô rèn đại nhân, chúng ta cũng nghỉ một lát đi.
Sẽ dịch hướng nhìn hắn nói.
Được rồi.
Nói xong liền ngồi xuống nghỉ ngơi.
4.
Ở cách đó vài km có mấy người đang tụ tập một chỗ. Nhìn cách ăn mặc thì biết rõ là dị dân tộc.
Thủ lĩnh, ta đã thăm dò xong, phía trước cách đây không xa là quân lính của đế quốc đang hướng về phía này.
Một người trong số đó hướng về người chính giữa nói.
Tốt, bảo mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tấn công ngay để khiến chúng không kịp trở tay.
Thuộc hạ đi là ngay.
Nói xong liền chạy đi chuẩn bị.
4.
Đang ngồi nghỉ ngơi Rổ Rẹn bỗng cảm thấy thứ gì đó.
Có kẻ bùn sổ củ, hắn có thể cảm nhận được hơn 10 km nên hắn có thể nhìn thấy được cách đó mấy km có rất nhiều người đang tiếp cận.
Sau đó hắn liền đứng dậy nhìn Sệ Dịch nói.
Sệ Dịch bảo mọi người chuẩn bị đi, quân địch đang tới gần rồi.
Nghe vậy Sệ Dịch cũng đứng dậy.
Dạ.
Mọi người chuẩn bị, quân địch sắp tấn công.
Đang ngồi nghỉ ngơi các binh sĩ nghe vậy liền đứng dậy chuẩn bị chiến đấu.
Sệ Dịch, ta có một kế hoạch, ngươi hãy dẫn một đội binh sĩ khoảng 2.000 người đi vòng ra phía sau chặn đường lui của chúng.
Hắn nhìn Sệ Dịch và phân phó.
Đối với thực lực của Sệ Dịch hắn rất yên tâm, lại có thêm tệ ấy gụt thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
Tuân lệnh, ta nhất định sẽ không làm đại nhân thất vọng.
Sệ Dịch kiên định đáp, sau đó liền mang theo 2.000 binh sĩ đi vòng ra phía sau.
Số còn lại theo ta chuẩn bị nghênh địch.
Hắn nhìn còn lại binh sĩ hô.
Tuân lệnh.
4.
Lúc này đang đi tới dị dân tộc đội quân có gần vạn người, xem ra lần này bọn hắn muốn dốc hết tiền vốn của mình.
Tất cả dừng lại.
Đống dị dân tộc thủ lĩnh hô lên khiến cho tất cả binh sĩ dừng lại.
Thân là thủ lĩnh hắn đương nhiên không phải hạng tầm thường nên rất nhanh liền cảm thấy điều gì đó.
Có chuyện gì sao, thủ lĩnh một người bên cạnh nói.
Không hiểu sao ta cứ cảm thấy bất an trong lòng.
Nhưng người kế bên chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên hắn thấy trên mặt đất toát ra vô số khói đen đang lao thẳng về phía hắn.
Hắn liền ra hiệu cho mọi người cẩn thận.
Mọi người cẩn thận, đám khói đen này có gì đó kỳ quái.
Khói đen đem bọn hắn phía dưới chỗ đứng bao phủ rồi mới dừng lại.
Hố đen.
Một đạo hấp lực từ dưới chân truyền tới từ dưới đất đang dần thôn vệ đám dị dân tộc.
Đây là cái gì?
Cứu mạng A3.
Vô số tiếng hét thảm truyền ra từ các binh sĩ dị dân tộc.
Tất cả mọi người mau lui về phía sau mau.
Tên thủ lĩnh kêu lên sau đó liền chạy lui về phía sau, thấy thế những người khác liền lui về phía sau.
Nhưng vẫn có những người không kịp tránh thoát nên bị khói đen thôn vệ.
Nhưng chưa kịp thở ra một hơi thì bỗng nhiên truyền tới vô số tiếng bước chân cùng vô số tiếng hét.
Địch tấn công.
A5.
Từ hai bên trái phải xuất hiện rất nhiều quân lính đang điên cuồng càn quét các dị dân tộc binh sĩ.
Hỏa độn hào hỏa diệt khước.
Một quả to lớn hỏa cầu từ phía trên giáng xuống đem các binh sĩ bao trùm, có cả dị dân tộc thủ lĩnh nữa.
Mọi người mau rút lui.
Thấy thủ lĩnh đã bị giết, một người khác liền hô lên rút lui, dị dân tộc quân đội bắt đầu chạy tán loạn. Nhưng vừa quay đầu lại thì bọn hắn liền nhìn thấy đường đi đã bị chặn lại.
Tiêu diệt hết bọn hắn.
Sệ Dịch hô lên.
Sau đó liền dân đầu xông lên, thấy vậy những cái khác binh sĩ cũng lên theo.
Rất nhanh liền đem toàn bộ dị dân tộc tiêu diệt không còn một ai.
4.
Sệ Dịch thương vong thế nào, hắn nhìn Sệ Dịch nói.
Sau khi kết thúc hắn liền nhờ Sệ Dịch kiểm tra thương vong của quân lính, theo hắn thấy lần này thương vong sẽ không nhiều vì phe ta chiếm lợi thế rất lớn.
Báo cáo đại nhân, lần này thương vong mất khoảng 153 người, còn có hơn 112 người bị thương.
Sệ Dịch nói. Tốt bảo mọi người nghỉ ngơi thật tốt, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đi tiêu diệt căn cứ của dị dân tộc.
Tuân lệnh.
Khoảng một tiếng sau bọn hắn lại bắt đầu di chuyển đến căn cứ của dị dân tộc. Do trận chiến lúc nãy đã tiêu diệt gần hết quân lính của dị dân tộc nên trong căn cứ cũng không còn bao nhiêu người nên dễ dàng bị bọn hắn tiêu diệt. Sau khi tiêu diệt căn cứ của dị dân tộc đã coi như hoàn thành nhiệm vụ, sau đó hắn liền đưa tất cả binh lính quay về đế đô.
Chương 56, Cụ Dồn.
Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh, nửa năm đã qua đi. Trong nửa năm này Rồ Rèn cũng hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ lớn nhỏ, có tiêu diệt dị dân tộc xâm nhập, thảo phạt quân cách mạng. Trong thời gian này Ệ Tịt cũng đạt đến trung nhẫn trạ cơ dạ lượng. Rồ Rèn cũng tính đem một ít nhận thuật dạy cho Ệ Tịt nhưng bị Ệ Tịt từ chối không học. Không phải là Ệ Tịt không học được mà là không muốn học, Ệ Tịt nàng không cảm thấy mấy cái nhận thuật thích hợp với mình. Cũng đúng thôi, Ệ Tịt phong cách chiến đấu khá điên cường, lấy kiếm thuật, thể thuật cùng với tệ ấy gu năng lực là chính nên không vừa mắt mấy cái nhận thuật là phải. Nên hắn đem lục thức cùng hạ kỳ dạy cho Ệ Tịt những thứ này xem ra thích hợp với Ệ Tịt hơn.
Nam chuyện đề cử, Nam.
Chào buổi sáng Rồ Rèn đại nhân.
Một mặt tươi cười hồn nhiên Sệ Dược chạy tới chào hắn, bên cạnh còn mang theo một cái khoảng 13 tuổi thiếu nữ.
Thiếu nữ này có gương mặt rất dễ thương nhưng lúc này chẳng có cảm tình gì trên gương mặt, trên tay còn cầm theo một cái túi nhỏ. Có một đôi màu đen đôi mắt, màu đen sóng vai tóc ngắn, mặc trên người một bộ màu đen đồng phục thủy thủ. Vừa nhìn thấy thiếu nữ này hắn đương nhiên nhận ra được thiếu nữ này là ai.
Cụ Dồn là ạ cả muội muội, là từ nhỏ bị bán cho đế quốc nhưng sau này bị chia lịa. Do từ nhỏ thường xuyên sử dụng dược vật kích phát tiềm năng nên mang đến cho cơ thể nhiều mầm họa. Nên lúc nào cũng phải sử dụng thuốc để kiềm chế lại bệnh tật, chính là trên tay túi nhỏ có ghi là cụ Dồn đồ ăn vặt.
Là tệ ấy cụ giặt phở xa người sử dụng có thể điều khiển 6 bộ thi thể giúp mình chiến đấu. Cách đây không lâu hắn có nhờ đại thần giúp hắn tìm thêm một cái thuộc hạ mới lại nhớ đến cụ Dồn nên nhờ đại thần mang đến. Nhớ tới số phận của cụ Dồn hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Vì trong người có bệnh tật khiến cho tuổi thọ bị rút ngắn lại có mong muốn ở cùng chị gái ở chung mạnh liệt nên muốn giết chết mình chị gái biến ạ cảm thành thi thể để có thể được ở bên ạ cảm. Hắn nhìn cụ Dồn ánh mắt có chút thương tiếc nói.
Ngươi tên là cụ Dồn à?
Đúng vậy Rồ Rèn tướng quân.
Cụ Dồn gật đầu nói.
Mặc dù không biết vì sao vị này tướng quân nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ đó nhưng cụ Dồn cũng không ghét.
Nghe nói ngươi là em gái của ạ cảm phải không?
Nghe vậy cụ Dồn thân thể run lên sau đó nói.
Phải.
Nhìn cụ Dồn một lát sau đó hắn nói.
Nếu như ta có thể chữa được bệnh trong người của ngươi hơn nữa còn giúp ngươi và ạ cảm ở chung một chỗ mà không cần phải lo ngại về đế quốc ngươi có muốn vậy không? Hãy trả lời ta thành thật.
Nghe vậy cụ Dồn trong mắt có chút mừng rỡ sau đó lại suy nghĩ một lát rồi nói.
Muốn.
Điều khiến cho cụ Dồn và ạ cảm đi đến mức tỉ muội tương tàn là do bệnh tật trong người, nếu có thể đem nó trị hết hơn nữa không cần phải lo lắng đế quốc truy sát thì cụ Dồn đương nhiên muốn được như thế. Nhưng một lát sau cụ Dồn lại nói.
Nhưng đại nhân, bệnh của ta thật sự có thể chữa khỏi sao?
Nàng cũng biết rất rõ về tình trạng của mình hiện giờ nhưng nghe Rồ Rèn lời nói làm nàng dâng lên một chút hy vọng.
Đương nhiên là có thể, chỉ cần ngươi sau này ngoan ngoãn nghe lời ta là được.
Nói xong liền dùng tay xoa đầu cụ Dồn. Hắn có được rất nhiều thế giới tri thức nên cũng có không ít cách có thể chữa trị cho cụ Dồn nên điều này không làm khó hắn được.
Bị hắn sờ đầu cụ Dồn có chút ngượng ngùng gật đầu ùm.
Sau đó hắn quay sang Sệ Dịch nói.
Sệ Dịch ngươi hãy canh chừng ngoài đây, ngoại trừ Ệ Tịt ra thì không được để ai vào.
Tuân lệnh.
Sệ Dịch nói.
Sau đó hắn liền quay sang cụ Dồn nói.
Được rồi, đi theo ta.
Dạ.
Đi vào trong phòng cụ Dồn liền nhìn thấy một cái bồn tắm lớn bên trong là đang sôi sục màu xanh lá chất lỏng.
Đây là gì vậy Rồ Rèn đại nhân?
Nhìn màu xanh chất lỏng bốc lên bọt khí cụ Dồn hiếu kỳ hỏi.
Đây là thuốc tắm ta nấu, chỉ cần ngươi vào đây ngâm mình khoảng mấy tiếng đến khi nước trong đấy trở nên trong suốt là được, hắn nói.
Đây là hắn dùng nhiều loại thảo dược nấu thành có thể trị được rất nhiều loại bệnh về thân thể nên nó sẽ chữa hết bệnh trong người của cụ Dồn.
Thật vậy sao?
Cụ Dồn hai mắt sáng lên nhìn bồn tắm.
Thật là một cái dễ tin người khác tiểu nha đầu.
Được rồi, bây giờ ngươi vào ngâm mình đi, hắn nhìn cụ Dồn nói.
Nghe vậy cụ Dồn gương mặt đỏ lên ngượng ngùng, sau đó liền từng bước tháo gỡ trên người trang phục lộ ra mình nhỏ nhắn thân thể.
Nhìn thấy cụ Dồn nhỏ nhắn thân thể hắn cũng có chút động tâm, dù sao hắn cũng là một cái toàn khống.
Nhưng bây giờ trị liệu cho cụ Dồn thân thể quan trọng hơn, lắc đầu bỏ hết ý tưởng quái đản trong đầu ra, sau đó nhìn cụ Dồn nói.
Ngươi vào đi. Trong quá trình ngâm mình có chút đau nhức, ngươi hãy cố gắng chịu đựng.
Cụ Dồn ngượng ngùng gật đầu sau đó liền nhấc chân đi vào trong bồn tắm ngồi xuống bắt đầu ngâm mình.
Cảm thấy thế nào?
Hắn hỏi.
Rất thoải mái Rồ Rèn đại nhân.
Vậy thì tốt. Theo thời gian trôi qua, nước trong buồn tắm cũng bắt đầu nhạt dần, sau đó qua 2 giờ nước trong buồn tắm trong suốt hoàn toàn. Hắn mới nói. Đã xong rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Cú Dồn đứng dậy bắt đầu hoạt động thân thể, vui mừng nói. Ta cảm thấy khỏe hơn trước rất nhiều. Nàng hoàn toàn có thể cảm giác được bệnh trong người không còn nữa, điều này khiến nàng rất vui vẻ. Vậy là tốt rồi. Cảm ơn ngài Dồ Rèn đại nhân. Không có gì, ngươi bây giờ là thuộc hạ của ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đại nhân yên tâm, ta sẽ vì ngài làm mọi thứ, sau này ngài muốn mạng của ta ta cũng không oán hận. Cú Dồn kiên định nói. Chương 57, An Ế Tít. Dồ Rèn, ta cảm giác mình đã đến bình cảnh rồi, nhưng sao lại không có cách nào đột phá được? Ế Tít nói. Suốt một tháng qua nàng cảm thấy được mình đã đạt đến bình cảnh rồi, nhưng làm cách nào đi nữa cũng không thể nào đột phá được. Điều này khiến nàng phiền não không thôi, nên nàng mới phải hỏi Dồ Rèn, biết đâu hắn sẽ biết được gì đó. Ế Tít, lấy điều kiện của ngươi bây giờ đáng lẽ ra phải đột phá rồi, nhưng mà vẫn chậm chạp không có dấu hiệu gì. Chắc là có nguyên do nào đó, để ta kiểm tra thân thể ngươi thử xem. Hắn nói. Nghe Ế Tít nói hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, lấy Ế Tít tư chất thì rất nhanh phải đột phá rồi mới đúng. Nếu vẫn không đột phá được vậy chỉ có thể là thân thể xảy ra vấn đề mà thôi. Nghe vậy Ế Tít gật đầu đồng ý, sau đó nằm xuống giường. Trên tay hắn nổi lên bạch quang hòa vào Ế Tít cơ thể thăm dò. Một lát sau hắn thu hồi bạch quang, hắn rốt cuộc cũng biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Ta đã biết vấn đề nằm ở chỗ nào rồi, hắn nói. Rốt cuộc là ra sao vậy? Ế Tít nhìn hắn nói trong ánh mắt có chút chờ mong. Hắn chậm rãi giải thích. Đó là do trong người ngươi siêu cấp nguy hiểm chủng tinh huyết đang tắc quái, nói đúng hơn là do ngươi tệ ẩy củ đang có dấu hiệu bài xích năng lượng trả cờ dạ. Lúc đầu năng lượng trả cờ dạ trong người ngươi rất ít nên không có xảy ra chuyện gì, nhưng theo thời gian ngươi trả cờ dạ ngày càng nhiều thì mới xảy ra vấn đề. Ngươi tệ ẩy củ đệ mòn S.I.S. chặt là do dùng siêu cấp nguy hiểm chủng chế tạo mà thành. Mặc dù chỉ là dùng tinh huyết chế tạo nhưng năng lượng của nó rất cuồng bạo. Nếu không phải do ngươi có ý chí mạnh mẽ thì có lẽ đã biến thành một cô máy giết chóc rồi. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Ế Tít lo lắng nói. Nàng không phải là sợ chết, nàng chỉ đang lo lắng không biết Dồ Rèn có thể giúp nàng giải quyết vấn đề này hay không. Đối với một người hiếu chiến như nàng thì điều này quá mức tàn nhẫn rồi. Ngươi yên tâm, ta đã tìm ta cách giải quyết, hắn cười nói. Thật không? Ế Tít mắt sáng lên nhìn hắn. Đương nhiên, ngươi đợi một lát để ta đi chuẩn bị những thứ cần thiết đã. Cảm ơn ngươi hồn nhì. Nói xong liền hôn lên môi hắn một cái, lúc này Ế Tít trông rất hạnh phúc. Sau đó hắn liền đi chuẩn bị một số thứ cần thiết để giúp Ế Tít. 30 phút sau hắn cùng Ế Tít đi xuống tầng hầm. Tầng hầm này là do hắn chuẩn bị để đôi khi dùng để nghiên cứu hay dùng để tu luyện. Tri thức trong người hắn nhiều lắm nên hắn cũng phải dành thời gian tìm hiểu thêm về những tri thức này, nếu không sẽ rất lãng phí. Đi xuống dưới tầng hầm, đập vào mắt Ế Tít là một cái giường đá. Phía dưới xung quanh được vẽ một cái màu đỏ ma pháp trận, trông như là sắp thực hiện một nghi thức nào đó. Thật ra thì đây là một loại nghi thức giúp cho Ế Tít dung hợp với dòng máu nguy hiểm chủng trong cơ thể. Tệ ấy củ dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là ngoại vật ở thế giới này có thể khắc chế Ế Tít, năng lực vẫn tồn tại. Giống như đại thần chiếc nhẫn có thể tạm thời phong ấn tệ ấy củ năng lực, nên hắn định đem đệ mòn S.I.S. chặt hoàn toàn dung nhập vào Ế Tít trở thành Ế Tít sức mạnh. Được rồi Ế Tít, người nằm xuống đây đi. Hắn chỉ vào giường đá nhìn Ế Tít nói. Nghe vậy Ế Tít gật đầu. Sau đó từ trong mình không gian lấy ra một khối màu xanh tinh thạch nhỏ, đối với không gian cảm ngộ ngày càng tăng thì không gian riêng của hắn ngày càng rộng, đã có mấy chục mét vuông. Trên tay hắn khối tinh thạch là băng độn huyết kế giới hạn kết tinh, đây là do trước đây khi hắn đang làm nhiệm vụ bên ngoài cổ nổ hạ thì đụng phải một cái làng xương mù nỉ dạ. Tên nỉ dạ làng xương mù đó là mì nả sủ kỳ tộc người sở hữu băng độn huyết kế giới hạn, sau khi bị Dồ Rèn giết hắn dùng một số đặc biệt thủ đoạn để từ thi thể hắn lấy được băng độn tạo thành tinh thạch. Lần này hắn định dùng nó cho Ế Tít kết hợp với siêu cấp nguy hiểm chủng tinh huyết, như vậy sau khi dung hợp thành công thì Ế Tít sức mạnh sẽ tăng lên đột biến. Hắn nhìn Ế Tít nói. Trong quá trình dung hợp có thể sẽ cảm thấy rất đau nhức, ngươi hãy cố chịu đựng. Ế Tít kiên định gật đầu. Nàng là băng nữ vương Ế Tít, nếu như một chút xíu đau nhức mà không chịu được thì nàng làm sao xứng đáng làm cường giả. Bắt đầu hắn nói. Nói xong hắn bắt đầu điều động trong cơ thể trả cờ dạ rót vào trong ma pháp trận. Nghi thức này cần hắn trả cờ dạ để duy trì. Ma pháp trận phía dưới sáng lên thắp sáng cả căn phòng. Theo thời gian trôi qua Ế Tít cảm thấy cơ thể mình xảy ra biến hóa, cứ như là trong cơ thể mình có thứ gì đó đang quậy phá khiến cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Mấy phút qua đi Dồ Rèn đem trong tay băng độn tinh thạch để lên ngực Ế Tít, chỉ thấy tinh thạch hóa thành chất lỏng dung nhập vào Ế Tít cơ thể. Đây là phần quan trọng nhất Ế Tít cố gắng lên. Hắn nhìn đang rẽ rũa Ế Tít thầm nghĩ. Dung hợp. Lúc này ẹ tịt cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên, toàn thân đau nhức kịch liệt, nhưng nàng vẫn cắn răng không kêu lên thành tiếng. Trong cơ thể ẹ tịt hai loại tinh huyết đang đấu đá bắt đầu dung hợp. Cứ như vậy 10-20-30. Một tiếng qua đi ẹ tịt lúc này đã ổn định lại. Vành! Cương đại khí thế từ trên người ẹ tịt truyền ra. Gấp 2 lần. Gấp 4 lần. Gấp 8 lần 4. Mãi cho đến gấp 10 lần mới dừng tăng lên. Phụ, cuối cùng cũng thành công, hắn thở ra một hơi. Lần này không chỉ dung hợp thành công mà ẹ tịt trả cờ giả cũng tăng lên, từ trung nhẫn tăng lên tới thượng nhẫn, so với thượng nhẫn còn muốn nhiều gấp đôi. Đây chính là sức mạnh của ta hiện giờ sao? Ẹ tịt nắm chặt tay nói. Nàng có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể so với lúc trước tăng lên rất nhiều. Cảm ơn ngươi hồn nhì. Ẹ tịt nói xong liền ôm lấy rổ rẻn hôn lên môi của hắn. Hắn cũng ôm lấy eo của ẹ tịt tận tình đáp trả. Lúc này ẹ tịt trên thân không một mảnh vải, cơ thể hoàn mỹ lộ ra trước mắt hắn, hỏi hắn làm sao nhịn được. Sau đó hắn liền đẩy ẹ tịt xuống giường đá đem nàng đặt dưới thân, theo hắn tiến nhập vào trong ẹ tịt hắn hoàn toàn đạt được nữ nhân này. Sau đó dưới tầng hầm bắt đầu truyền ra những tiếng thở dốc liên tục không ngừng, khiến cho người khác phải ngượng ngùng, xấu hổ. Chương 58, Ni Tân Thách. Sáng hôm sau mặt trời lên cao, Rộ Rèn tỉnh dậy. Nhìn đang nằm ngủ say ẹ tịt hắn cảm khái. Hôm qua hắn cùng ẹ tịt cực kỳ điên cuồng, cả hai người ân ái suốt mấy tiếng đồng hồ liền mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Quả đúng là nữ vương ẹ tịt, mặc dù là lần đầu làm chuyện này nhưng rất dũng mãnh, suýt nữa đem hắn ép khô. Thân là một cái nữ vương ẹ tịt không thể nào cam tâm để bị hắn đặt ở dưới thân. Nên trong lúc hai người ân ái ẹ tịt không ít lần muốn đảo ngược đem hắn ép lại dưới thân để ẹ tịt ở phía trên. Mặc dù hắn cũng thấy như vậy cũng không có gì, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cùng ẹ tịt làm điều này nên hắn làm sao có thể để ẹ tịt ở phía trên được. Rốt cuộc là cả hai giao chiến suốt đêm cuối cùng lấy Rộ Rèn thắng lợi mà kết thúc. Sau đó Rộ Rèn liền đứng dậy mặc quần áo đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Từ lúc chuyển tới sống với ẹ tịt tới bây giờ đều là do hắn nấu cơm, cơm của người hầu ở đây hắn ăn không quen. Với lại ở thế giới này có nguy hiểm chủng loại này tài nguyên, thịt nguy hiểm chủng giúp cho tu luyện của bọn hắn rất nhiều. 4. Bên ngoài đế đô không xa cách khoảng vài km tại một ngọn núi có vẻ khá hoang vắng, xung quanh có thể thấy nguy hiểm chủng đôi lúc xuất hiện ở đây. Phía sâu trong núi là một căn nhà rộng lớn, nơi đây là tổ chức sát thủ Ni Tật Dạch căn cứ. Ni Tật Dạch là quân cách mạng, một bộ phận phụ trách việc ám sát quan lại mục nát trong đế đô. Lúc này tại đại sảnh tất cả Ni Tật Dạch thành viên đều tụ tập tại đây. Ngồi trên thượng vị là Nạ Dẹn Đạ vừa mới từ quân cách mạng tổng bộ trở về. Bột ngươi vừa trở về liền gọi mọi người tập hợp là có chuyện quan trọng gì sao? Tóc vàng ngự tỷ Ly ông nơ cười nói. Bên cạnh những cái khác thành viên cũng chăm chú nhìn Nạ Dẹn Đạ. Đích thật là có chuyện quan trọng muốn cùng mọi người bàn bạc. Nạ Dẹn Đạ gật đầu nói. Các ngươi chắc cũng nghe tin về đế quốc mới tướng quân Uchiha Rổ Rèn rồi phải không? Đương nhiên là có nghe qua. Uchiha Rổ Rèn là đế quốc một năm trước vừa được đảm nhiệm chức vụ tướng quân, nghe nói là thực lực mạnh mẽ hơn nữa còn đánh bại ẹ tịt. Mãi nẹ nói. Hơn nữa còn có tin đồn rằng Uchiha Rổ Rèn khoảng nửa năm trước từng một mình tiêu diệt một cái mấy vạn người dị dân tộc, thực lực rất mạnh. Một thiếu nữ có màu đen dài, có một đôi làm người khác chú ý màu đỏ con ngươi, nếu nhìn kỹ thì thấy thiếu nữ này cùng cụ rộm giống nhau mấy phần. Thiếu nữ này chính là ạ cảm là chị của cụ rộm, mấy năm trước phản bội đế quốc gia nhập Ni Tật Dạch. Không phải chứ? Một mình ẹ tịt đã đủ mệt rồi bây giờ lại thêm Uchiha Rổ Rèn nữa thì sao mà chịu nổi? Vóc người mảnh khảnh lụt bột ôm đầu nói. Nghe nói hắn còn là ẹ tịt nam nhân nữa, đúng là chỉ có quái vật mới xứng đáng với quái vật. Vóc người kiều tiểu mái nẹ nói. Trong lòng bọn hắn thì ẹ tịt kinh khủng như quái vật, còn đối với Uchiha Rổ Rèn thì còn kinh khủng hơn thế nữa. Có thể đánh thắng ẹ tịt, có thể khiến cho ẹ tịt cam tâm tình nguyện làm nữ nhân thì không kinh khủng mới lạ. Được rồi mọi người im lặng nghe ta nói. Nạ Dẹn đã ra hiệu mọi người im lặng. Sau đó nói tiếp. Lần này Tổng bộ giao cho chúng ta nhiệm vụ tiếp xúc với Uchiha Rổ Rèn để tìm hiểu đối phương. Nếu có thể thì lôi kéo đối phương vào quân cách mạng, nếu thành công thì ẹ tịt cũng sẽ theo hắn về phe chúng ta, như vậy đế quốc lực lượng sẽ giảm mạnh, như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho quân cách mạng. Nhưng mà buộc, chúng ta phải làm sao để tiếp xúc đối phương đây? Bây giờ đối phương hiện tại đang sống cùng ẹ tịt, hơn nữa chắc gì đối phương sẽ đồng ý cùng chúng ta nói chuyện. Bú Lạc nói. Chuyện này thì ngươi cứ yên tâm. Chúng ta sẽ buộc ẹ tịt rời khỏi đế đô, như vậy chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc hắn. Nạ Dẹn đã nói. Nghe vậy những người khác không phản đối. Nếu không ai phản đối như vậy mọi người giải tán. Ạ Cảm ngươi ở lại, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Nạ Dẹn đã nhìn Ạ Cảm nói. Nghe vậy những người khác đi ra khỏi phòng họp, chỉ để lại Ạ Cảm với Nạ Dẹn đã. Có chuyện gì sao buột? Ạ Cảm nói. Nạ Dẹn đã gật đầu nói. Theo tình báo ta nhận được thì Uchiha Jōzen có hai người bộ hạ, một người trong đó là em gái ngươi cụ Rōm. Nghe vậy ạ cảm trong mắt lóe lên bi thương nhưng sau đó liền giấu đi. Từ nhỏ nàng cùng cụ Rōm đã bị bán cho đế quốc, sau đó lại bị bắt phải tách ra không còn gặp lại. Sau này ạ cảm phản bội đế quốc, mặc dù rất muốn mang theo cụ Rōm chạy trốn nhưng không thể nào tìm được cụ Rōm nên chỉ có thể bỏ lại cụ Rōm. Khiến cho cụ Rōm phải chịu nhiều đau khổ, điều này đã trở thành cái gai trong lòng nàng bao lâu nay. Ta chỉ muốn nhờ ngươi, nếu như đàm phán không thành công thì rất có thể sẽ xảy ra xung đột đến lúc đó bốn. Mặc dù nạ dẹn đã không nói nhưng ạ cảm biết điều đó có ý nghĩa gì. Bột ngươi cứ yên tâm, nếu như điều đó xảy ra ta sẽ đích thân giết nàng. Ạ cảm kiên định nói. Thật ra trong lòng nàng cũng rất phức tạp nhưng vì để thay đổi cái đế quốc mục nát này nàng không thể không làm vậy. Cái đế quốc mục nát này đã biến nàng cùng em gái thành kẻ thù, vậy thì chính tay nàng sẽ kết thúc nó. Như vậy là được, bây giờ ngươi lui xuống đi. Nạ dẹn đã nói. Sau đó ạ cảm cũng đi xuống, chờ cho ạ cảm bóng lưng biến mất khỏi tầm mắt, nạ dẹn đã thở dài. Hy vọng ngươi sẽ không nương tay với em gái mình đi ạ cảm. Chương 59, cùng nhì tật dạch tiếp xúc. Ngươi phải đi ra chiến trường rồi. Hắn kinh ngạc nhìn Etit. Điều này cũng không có gì lạ, hiện tại đế quốc đang lâm vào trong tình trạng chiến tranh. Quân cách mạng cùng dị dân tộc hợp tác để đẩy tiêu diệt đế quốc. Đế quốc mặc dù bị hai bên vây công nhưng vẫn giữ thế thượng phong là vì đế quốc có binh lực dồi dào có thể chống lại cả hai phe cùng lúc. Nghe nói phương Bắc dị dân tộc xuất hiện một cái tên là Nù Mạ Sĩ Cải, là dị dân tộc phương Bắc L thủ lĩnh. Nghe nói là từ lúc ra trận đến giờ chưa bại lần nào, làm cho phía Bắc biên giới đang rơi vào hạ phong nên ta được phái qua đó. Etit giải thích. Nù Mạ Sĩ Cải chính là cái tên trong nguyên tắc bị Etit chơi hư đó sao? Nghĩ tới đây hắn khinh thường. Bắc Phương dũng ra gì chứ còn không phải bị ẹ tịt hành hạ đến chết sao? Được rồi, vậy ngươi cứ đi đi, lấy thực lực của ngươi hiện giờ ở thế giới này ngoại trừ ta ra thì không ai có thể là đối thủ của ngươi, hắn nói. Trong thời gian này hắn cũng đem chuyện hắn không phải là người của thế giới này cùng chuyện của Mỹ Cổ Tò, Zuki, Cờ Tí Na nói cho ẹ tịt biết. Trước sau gì cũng phải nói cho ẹ tịt, không bằng nói sớm một chút để ẹ tịt chuẩn bị. Đối với chuyện rồ rẻn có phải là người của thế giới này hay không, hay việc có bao nhiêu nữ nhân ẹ tịt cũng không để ý, trong lòng ẹ tịt thì rồ rẻn có thực lực nên có bao nhiêu nữ nhân cũng không sao, với lại nàng yêu hắn nên không để ý. Chỉ cần hắn cũng yêu nàng vậy là được rồi, ẹ tịt cũng không để ý chuyện khác nữa. Hồn ỉ, ta biết ngươi không muốn xa ta, nên ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng giải quyết hết việc bên đó rồi quay về với ngươi. Ẹ tịt ôm lấy hắn rồi hôn lên đôi môi hắn và nói. Được rồi ta biết. Ngươi cứ lo công việc của mình đi. Hắn cười nói. Nhưng mà ngày mai ngươi phải đi rồi nên hôm nay chúng ta nên làm chút chuyện đi. Nói xong hắn liền đem ẹ tịt ôm vào lòng hôn xuống đôi môi của nàng. Ẹ tịt cũng rất phối hợp, hắn từng bước cởi xuống quần áo của mình. Hắn liền tiến nhập vào khe suối đã ướt của nàng rồi bắt đầu vận động, khắp căn phòng tràn ngập những âm thanh kiểu diễm. Có lẽ là do sắp phải xa cách một thời gian nên hôm nay ẹ tịt phá lệ nghe lời, suốt cả đêm đều thuận theo ý của hắn. Mang đến cho hắn rất nhiều khoái cảm mãi đến đêm khuya mới kết thúc. 4. Sáng hôm sau ẹ tịt liền dẫn theo mình bộ hạ là tam thú sĩ cùng với một vạn binh lính tiến về phía Bắc. Còn về hắn thì tập trung huấn luyện sệ dịch huyệt và cụ Rồn giúp cho hai người thực lực tăng lên diện rộng. Còn không thì đi tiêu diệt mấy cái siêu cấp nguy hiểm chủng để lấy tài liệu hay đi tiêu diệt sơn tặc hoặc dị dân tộc xâm nhập. Nói chung cuộc sống của hắn thời gian này rất nhàm chán. 4. Lúc này trong một khu rừng rộng lớn ngoài đế đô, một con giống như gấu loại nguy hiểm chủng đang chạy thục mạng về phía trước, cứ như là phía sau đang có thứ gì đuổi theo vậy. Hiu hiu. Vài tiếng xe gió chuyển tới, xuất hiện hai thân ảnh. Hai người này chính là cụ Rồn và Sê Dẹt Hứa, hai ngựa hiện đang được hắn dẫn đi săn nguy hiểm chủng để kiểm tra thành quả huấn luyện thời gian qua. Để xem ngươi chạy đi đâu được nữa. Sê Dẹt Hứa nhìn trước mặt gấu lớn cười nói. Nàng và cụ Rồn hai người đã chiến đấu với rất nhiều nguy hiểm chủng rồi. Chưa từng có con nguy hiểm chủng nào có thể thoát khỏi đụng phải hai người mà rời đi được cả. Gào ba. Thấy đã không còn đường nào thoát, cả cự hùng liều mạng xông về phía cụ Rồn. Chịu chết đi. Cụ Rồn nói xong liền xông lên trong tay giặt phở xạ chém về phía cự hùng. Xoẹt ba. Lưỡi đao lóe lên, cánh tay trái của cự hùng liền bị chém bay máu phun ra khắp nơi. Gào bảy. Bị chém đứt cánh tay, cự hùng gào lên đau đớn. Giản kỳ a cụ. Nhân cơ hội Sệ Dịch Huy liền đá ra một đạo chân không chạm kích đánh lên người cự hùng. Gào bốn. Bị đánh trúng, cự hùng gào lên một tiếng thét sau đó liền ngã xuống mất đi sinh cơ. Hiu. Dô Dẹn liền xuất hiện ngay bên cạnh thi thể cự hùng, sau đó nhìn về phía cụ Rồn và Sệ Dịch Huy nói. Làm tốt lắm, hai người tiến bộ hơn rồi. Không có gì Dô Dẹn đại nhân. Sệ Dịch Huy nói.
chúng ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn nữa để có thể giúp sức cho đại nhân. Cụ dồn nói. Ha ha ha, như vậy mới ngoan, hắn cười nói, sau đó liền đặt tay lên đầu cụ dồn xoa xoa, còn cụ dồn thì một mặt hưởng thụ. Xê dư thì ở một bên hâm mộ. Được rồi, mang con gấu này theo, hôm nay chúng ta sẽ dùng nó làm bữa tối vậy, hắn nói. Nghe vậy cụ dồn và xê dư hai mắt sáng lên, hai người đã từng được ăn qua thức ăn do rổ rẹn làm nên biết nó ngon cỡ nào. Nam. Được rồi, ra đi, cứ bám theo ta hoài không chán sao, hắn quay sang nhìn về một hướng một cây đại thụ nói. Nghe vậy củ rồm và sệ dịch hai người liền đứng dậy cảnh giác, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rất mất mặt. Bị người khác theo dõi suốt mà bản thân lại không phát hiện ra. Quả không hổ danh là người đánh bại ẹ tịt, quả nhiên không tầm thường. Từ cây đại thụ lúc này đi ra ba người chính là Nạ Dẹn Đạ, Bụ Lạc, Ả Cảm. Nhìn thấy Ả Cảm, củ rồm trong mắt lóe lên vui mừng nhưng rất nhanh liền che giấu đi nói. Đã lâu không gặp Hà Y Chan. Đã lâu không gặp Cú Rộm. Ả Cảm nói. Nhi tất dẹt sệ dịch nói. Đã chứng kiến đế quốc mục nát và hắc ám nên sệ dịch cũng không có như nguyên tắc căm hận nhi tất dẹt như vậy. Nhưng cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Lúc này đây sệ dịch cũng đang rất cảnh giác sợ là nhi tất dẹt sẽ làm hại đến rổ rẹn. Từ đế đô theo ta tới bây giờ mà không động thủ xem ra là các ngươi có chuyện muốn thương lượng với ta phải không, hắn nhìn Nạ Dẹn đã nói. Đúng là chúng ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Nạ Dẹn đã nói. Chương 60, xung đột. Nói ra nghe thử, hắn một mặt hứng thú nói. Chúng ta muốn mời ngươi gia nhập quân cách mạng. Nạ Dẹn đã nói. Gia nhập quân cách mạng. Phải. Nhìn Nạ Dẹn đã, hắn suy tư một lúc nói. Tại sao ta phải gia nhập các ngươi? Tin tưởng ngươi cũng biết đế quốc tình trạng hiện nay đi, cái đế quốc này đã mục. Quan lại cùng quý tộc coi mạng dân chúng như cỏ rác, dân chúng phải sống trong khuôn khổ và tuyệt vọng. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta cùng nhau cứu cái thay đổi cái đế quốc đầy hắc ám này. Nạ Dẹn đã nói, nàng cũng thật hy vọng là Rổ Rẹn sẽ đồng ý gia nhập quân cách mạng, như vậy thì các nàng sẽ không phải đối với hắn ra tay. Có thể đánh bại ẹ tịt thì chứng tỏ hữu chi hạ Rổ Rẹn không phải dễ đối phó. Nếu cả hai bên mà xảy ra xung đột các nàng cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Ha 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 bốn. Nghe lời nói của Nạ Dẹn đã, hắn cười to. Có gì đáng cười sao? Ạ Cảm nói. Lúc này nàng biểu tình có chút tức giận. Nàng cảm giác như là đối phương đang sỉ nhục bọn hắn bao lâu nay niềm tin, hỏi sao nàng không tức giận cho được, không những Ả Cảm mà những người khác cũng thế. Mạnh được yếu thua đây là tự nhiên quy luật, bọn chúng không có sức để bảo vệ bản thân nên chỉ có thể bị người khác nô dịch, chém giết có thể trách ai. Vậy mà các ngươi lại đi muốn ta đi cứu giúp bọn chúng, vậy thì xin lỗi, ta không tốt đến mức đó. Đây chính là thế giới mặt tối, không có quyền thế, thực lực bản thân chỉ có thể bị người khác tùy ý quyết định. Kiếp trước cũng vậy, khi hắn bị người khác ức hiếp, bị hãm hại, bị người tàn nhẫn đánh đập thì ai cứu hắn, không ai cả. Hắn chỉ có thể dựa vào bản thân tự cứu giúp chính mình tiếp tục kiên cường sống tiếp, đây chính là số phận của những kẻ không có quyền thế, không có tiền tài như hắn. Nghĩ tới đây hắn lắc đầu, chuyện của kiếp trước đã là quá khứ, nghĩ lại làm gì. Sau đó hắn lại nói, còn quân cách mạng, trong mắt ta chúng chỉ là một đám giả tạo. Lấy vì thay đổi đế quốc làm cái cớ để thực hiện lòng tham của mình mà thôi. Bọn hắn cũng không quan tâm đến dân chúng mạng sống như các ngươi tưởng đâu. Hắn cũng từ trong một cái đội trưởng quân cách mạng biết được, quân cách mạng cũng không phải mặt ngoài như vậy mà cũng tồn tại rất nhiều hắc ám. Quân cách mạng không phải như những gì ngươi nói, toàn thân mặc áo giáp trắng, Bù Lạt nói. Hừ, không phải, vậy sao các ngươi không hỏi thử các ngươi bột nghe thử cô ta có phản bác lời ta không, hắn nói. Nghe vậy Ả Cảm cùng Bù Lạt nhìn Nạ Dẹn đã, hy vọng nàng nói không phải, nhưng điều mà hai người thấy chỉ là sự trầm mặc. Nạ Dẹn đã cũng không biết làm sao phản bác, là quân cách mạng cao tầng nàng cũng biết được một chút chuyện. Đúng như Rổ Rẹn nói, quân cách mạng cũng tồn tại một số việc không cho người khác biết. Nhưng dù thế nàng cũng không rời bỏ quân cách mạng, nàng vẫn còn một chút hy vọng đối với quân cách mạng. Đúng là như ngươi nói, quân cách mạng cũng tồn tại hắc ám, nhưng mà cũng không có như đế quốc này như vậy, chúng ta đều có mục tiêu chung, đó là thay đổi đế quốc này. Nạ Dẹn đã kiên định nói. Nghe vậy Ả Cảm và Bù Lạt cũng kiên định gật đầu. Vậy xem ra cuộc nói chuyện của chúng ta chấm dứt tại đây, ta và các ngươi không còn gì để nói cả. Sau đó hắn liền quay sang Ả Cảm nói. Ngươi là Ả Cảm đi, đúng là cùng cụ Rồm rất giống. Ta đã từng hứa với cụ Rồm là sẽ để nàng cùng chị mình được ở bên nhau nên ta sẽ phải bắt ngươi ở lại đây thôi. Nghe vậy Ả Cảm có chút vui mừng nhưng sau đó lại cực kỳ cảnh giác, vui mừng vì cụ Rồm không có trách nàng vì không dẫn nàng theo. Còn cảnh giác vì nàng biết sắp phải xảy ra chiến đấu. Thật không thể suy nghĩ lại sao. Nạ Dẹn đã thở dài nói. Xem ra vẫn phải đi đến một bước này. Còn nữa, gọi những người khác ra luôn đi, bọn hắn núp ở đó cũng lâu rồi. Nếu không gọi bọn hắn ra thì hôm nay các ngươi không có phần thắng đâu.
Hắn có thể cảm nhận được cách bọn hắn không xa có mấy người đang theo dõi tình hình ở đây.
Hiu hiu 4. Đã bị lỗ thì không nhất thiết phải che giấu nữa, mấy bóng người liền xuất hiện tại nạ dẹn đà bên cạnh.
Mai nẹ Ly ông nơ, xeo, bù tơ lọc toàn bộ nỉ tật dạch thành viên đều tập hợp ở đây. Xem ra nỉ tật dạch quyết tâm muốn giết hắn nếu như đàm phán thất bại đây.
Quả không hổ danh là một vị tướng quân, có thể phát hiện ra chúng ta.
Ly ông nơ cười nói. Trước ngực hai đoàn to lớn cũng theo đó mà rung động mạnh liệt. Nhìn thấy điều này hắn cảm khái, đúng là rất to.
Hôm nay các ngươi phải để lại vài người ở lại đây nếu không thì ta sẽ mất mặt lắm, hắn nói.
Vậy thì tới đi, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.
Nạ Dẹn đã nói.
Ta nhất định sẽ không để các ngươi làm hại Rổ Rèn đại nhân.
Sê Dịu nói.
Hoa ỉ chan, ta nhất định phải đem ngươi bắt lại, như vậy chúng ta mới có thể ở bên nhau.
Cu Dồn nói.
Xin lỗi Cu Dồn.
Không khí rất căng thẳng, trận chiến đầu tiên giữa Rổ Rèn với Nỉ Tật Dẹt sắp bắt đầu.
Chương 61, riêng phần mình chiến đấu.
Về số lượng thì phe Rổ Rèn không bằng Nỉ Tật Dạch nhưng điều này cũng không làm cho hắn sợ.
Nỉ Tật Dạch thành viên phần lớn đều dựa vào tệ ẩy gụ để tăng lên năng lực chiến đấu, không có bao nhiêu uy hiếp, chỉ là hơi phiền phức một chút thôi.
Những người đáng lưu ý ở đây là Ả Cảm, Bù Lạc, Nạ Dẹn đã, ba người này thực lực mạnh nhất.
Không nói hai lời, Ả Cảm liền xông lên trong tay kiếm mụ dạ sảm chém về phía hắn.
Ả Cảm tệ ẩy gụ là Hoàn Cút Kino. Mụ dạ sạm lưỡi kiếm có cường đại độc chú, chỉ cần một vết chảy thôi cũng có thể lấy mạng đối phương.
Keng.
Một âm thanh kim loại va chạm vang lên.
Chỉ thấy lưỡi kiếm của Ả Cảm liền bị Cù Dồn chặn lại.
Và ỷ chan, đối thủ của ngươi là ta.
Cù Dồn nhìn Ả Cảm nói.
Cù Dồn.
Ả Cảm liền lùi sang một bên, Cù Dồn cũng đuổi theo, hai người liền bắt đầu giao chiến.
Đi thôi Cổ Dồ, chúng ta cũng lên thôi.
Sê Dị Hù đối với một bên Cổ Dồ nói.
Gâu.
Sủa lên một tiếng. Sau đó Cổ Dỗ liền thay đổi hình dạng thành một cái to hơn 2 mét to con quái vật, sau đó liền xông về hướng mái nẹ với sẹo.
Còn Rổ Rèn thì một mình chống lại Bù Lạc, Nạ Dẹn Đạ, Leoner, Bù Tờ Lóc.
Vành.
Đất đá bay tán loạn, trong chốc lát hắn liền xuất hiện trước mặt Bù Lạc một quyền đánh ra.
Bù Tổ Sô Cụ Cứng Hóa.
Thấy vậy Bù Lạc liền dùng hai tay che lại trước ngực phòng thủ.
Vành.
Mặc dù Bù Lạt tệ ẩy gũ là áo giáp hình tệ ẩy gũ có sức phòng thủ kinh người, nhưng lĩnh chọn một quyền của Rổ Rèn cũng phải văng xa gần 10 mét mới dừng lại.
Bù Lạt.
Thấy Bù Lạt bị đánh bay, những người khác hô lên, sau đó liền xông về hướng Rổ Rèn một quyền đánh ra.
Ly ông nơ tệ ẩy gũ là Ly ông nẹn, là một loại cho phép người sở hữu biến thân thành dã thú. Trong trạng thái này thì sức mạnh, tốc độ, giác quan cùng khả năng hồi phục đều tăng lên đáng kể. Nhưng dù vậy muốn đánh bại được hắn là điều không thể nào.
Ẩm.
Một quyền đánh lên người Rổ Rèn, nhưng lúc này một cảm giác đau nhức truyền đến khiến cho Ly ông nơ cảm giác như là đánh phải một tấm sắt vậy.
Sau đó Rổ Rèn liền xoay một cước đá vào eo của Leo Ne khiến cho nàng bay ra xa.
Phúc!
Bị dính phải một cước của Rổ Rèn, Ly ông nơ bị văng xa mấy mét, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Có thể thấy được một cước này uy lực bao lớn.
Đông nhiên hắn cảm thấy được có thứ gì đó sắp tới, hắn lập tức làm ra phản ứng.
Chỉ thấy một cánh tay máy móc đang bay về phía hắn. Cánh tay bay với tốc độ rất nhanh.
Cánh tay đánh lên người hắn nhưng bỗng nhiên toát ra một đám khói đen khiến cho cánh tay máy xuyên qua người hắn.
Là tệ ẩy gù sao?
Cánh tay máy này chính là của Nạ Dẹn Đạ, mấy năm trước khi Nạ Dẹn Đạ phản bội đế quốc bị ẹ tịt chặn đánh khiến cho nàng một con mắt với một cánh tay. Sau đó nàng phải đem cánh tay cải tạo thành cánh tay máy, mất đi một cánh tay nên không thể nào sử dụng tệ ẩy gù được nữa nên đem nó tặng cho mại nẹ.
Vòng xoáy hắc ám.
Một đạo hấp lực truyền đến khiến cho Nạ Dẹn đã bị hút bay về phía hắn, trên tay hắn Cụ Rồ Cả Giờ chém xuống.
Nhưng bỗng nhiên hắn cảm giác được mình đang bị thứ gì đó giữ lại.
Nhìn lại thì thấy có mấy sợi dây nhỏ đang trói lại hắn, cách mấy mét trên cây bụi tờ lộc đang một mặt mịn cười nhìn hắn.
Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều liền lại một lần nữa sử dụng nguyên tố hóa tránh thoát.
Chịu chết đi.
Phía sau Bù Lạt và Ly ông nơ xông lại tấn công hắn.
Ken Ken Ba.
Còn bên Ả Cảm lúc này đang cùng Cụ Rồ giao đấu. Mặc dù đã được Rổ Rèn huấn luyện nhưng so với Ả Cảm thì Cụ Dồn vẫn còn yếu hơn một chút nên càng đánh lâu thì Cụ Dồn càng nhanh rơi vào hạ phong.
Cả hai người lúc này đều liên tục thở dốc, nhưng Ả Cảm so với Cụ Dồn tốt hơn một chút.
Hoa ỉ chan, đầu hàng đi, ngươi không thể nào đánh bại Rổ Rèn đại nhân được đâu, chỉ tổ phí sức thôi.
Rổ Rèn đại nhân rất để ý ngươi, nếu ngươi đầu hàng Rổ Rèn đại nhân nhất định sẽ bảo vệ ngươi, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ được ở cùng nhau.
Cùng Rổ Rèn chung đụng lâu như vậy đương nhiên là nàng hiểu được thực lực của hắn không như bề ngoài biểu hiện mà còn kinh khủng hơn.
Biết được Ả Cảm không thể thắng được nên muốn khuyên nhủ nàng đầu hàng.
Nhưng Ả Cảm vẫn một mặt kiên định.
Không, Cù Dồn, ta sẽ không đầu hàng, chính tay ta sẽ thay đổi cái đế quốc đã thối nát này, vì vậy cụ dồn ta xin lỗi. Đã như vậy chính tay ta sẽ bắt ngươi giao cho rổ rèn đại nhân. Cụ dồn nói. Nói xong liền lao về phía ạ cảm, thấy vậy ạ cảm cũng không chịu thua nên đón. Hai người các ngươi thật cứng đầu, nhìn trước mắt mái nẹ và xèo đang liên tục thở dốc hai người sẽ dịu nói. Thực lực của sệ dịch hiện tại so với nguyên tắc mạnh hơn nhiều, lại có thêm tệ ẩy củ hệ cả tổ khởi dẹp, nên hai người không phải là sệ dịch đối thủ. Nếu không phải là do rổ rèn ra lệnh là phải bắt sống hai người này thì e rằng mái nẹ và sẹo đã chết rồi. Chúng ta sẽ không đầu hàng. Mái nẹ nói. Nếu như chỉ có sệ dịch với một người thì mái nẹ và sẹo còn có thể đánh thắng được, nhưng có thêm tệ ẩy củ thì điều đó sẽ khác. Sinh vật hình tệ ấy gù nếu như không phá hủy hạch tâm thì nó sẽ tiếp tục khôi phục, chính vì thế mà hai người mới khổ thế này. Đã như vậy thì không còn cách nào khác, cổ dỗ lên đi, nhất định phải bắt sống đối phương. Sệ dịch đối với bên cạnh cổ dỗ nói. Cổ dỗ gào lên một tiếng sau đó lấy tốc độ cực nhanh xông về phía sẹo. Sẹo. Thấy vậy sẹo hô lên. Chương 62, bắt đi sẹo. Thủy độn đại thác nước thuật. Từ trong không khí xuất hiện vô số nước hình thành một cái cao khoảng 10 mét thác nước hướng nỉ tật dạch thành viên gào thét mà đi. Mọi người tránh mau. Thấy to lớn thác nước xông về phía bọn họ, nạ dẹn đã liền hô lớn, sau đó liền nhảy lên một cái cây cổ thụ to cao tránh thoát. Những người khác cũng làm theo, nhưng cả người lúc này đều bị nước làm ướt hết quần áo. Nhất là ạ cảm với Ly ông nơ, cả hai người lúc này cả người đều ướt sũng, quần áo ướt bó sát người làm nổi bật vóc người mình ra khiến cho rổ rèn bổ mắt. Lúc thì khói đen. Lúc thì hỏa diễm, lần này thì sử dụng nước, rốt cuộc hắn sử dụng cái gì tệ ẩy cụ vậy? Bú lạt nhìn đứng trên mặt nước rổ rèn sắc mặt khó coi nói. Nghe vậy những người khác cũng cảm thấy ngưng trọng, bây giờ bọn hắn mới ý thức được. Tình báo của bọn hắn về sức mạnh của rổ rèn không nhiều, hoàn toàn không biết gì về năng lực của hắn cả. Lần này chúng ta quả thật coi thường đối phương rồi. À càng nói. Không chỉ ủ chỉ hạ rổ rèn mà ngay cả bộ hạ của hắn đều mạnh kinh khủng, nếu không phải ta không cẩn thận thì xẻo. Nói đến đây mãi nẹ không nói nữa, nhưng mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Đây không phải là lỗi của ngươi mãi nẹ, chúng ta không ngờ thực lực của đối phương mạnh như vậy. Nạ dẹn đã nói. Lần hành động lần này có thể nói là thất bại hoàn toàn, không những không giết được mục tiêu mà còn để đối phương bắt đi sẹo, lần này tổn thất quá lớn. Các ngươi còn có thể ở đó nói chuyện được sao? Lúc này âm thanh của rổ rèn truyền vào trong thai mọi người ở đây, chỉ thấy không biết lúc nào hắn đã xuất hiện ngay đối diện bọn hắn. Mau thả sẹo ra. Mãi nẹ hướng về phía hắn hô lớn. Nói xong liền dùng tủn kỉn chỉ vào rổ rèn. Mãi nẹ tệ ẩy củ là rô man ạ tì nờ gì, tủn kỉn là một loại súng hình tệ ẩy củ. Người sử dụng càng rơi vào tình thế nguy hiểm thì uy lực bắn ra càng mạnh. Đã rơi vào tay ta thì làm gì có chuyện thả ra, hắn nói. Đã như vậy chúng ta sẽ tự mình đoạt lại sẹo. Nạ dẹn đã nói. Nói xong các thành viên nhỉ tật dẹt đều chuẩn bị chiến đấu tiếp. Vậy thì nhào vô. Với hình. Một tia sáng được bắn ra từ mái nẹ bùn kỉn, chỉ thấy tia sáng như sao băng một dạng lấy tốc độ cực nhanh bay về phía hắn. Vâng! Một trận bạo tạc xảy ra khiến cho xung quanh bán kính 10m gần như bị phá hủy, khói bụi bay mịt mù. Do hiện tại mái nẹ đang rơi vào tình thế nguy hiểm nên uy lực của bùn kỉn được tăng lên. Tiêu diệt được hắn không? Mái nẹ nói. Những người khác cũng chăm chú nhìn xem. Uy lực rất mạnh nhưng vẫn còn chưa đủ. Một âm thanh truyền đến khiến cho nỉ tật dạch thành viên hoảng sợ không thôi. Khói bụi tán đi, chỉ thấy một cái màu đen khung xương đem rổ rèn bao bọc lại, khung xương cao đến mười mấy mét. Sơ Sano là mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng trung cực nhãn thuật, công phòng nhất thể nhân thuật. Sức phòng thủ kinh người không phải là bùn kỉn có thể phá được. Đây là cái gì? Nhìn trước mắt to lớn Sơ Sano nỉ tật dạch thành viên chỉ cảm thấy một sức mạnh vô hình đang giáng lâm lên người bọn hắn. Bây giờ những người ở đây chỉ có cảm giác tuyệt vọng, đây thật là chúng ta có thể chiến thắng lực lượng sao? Mọi người ở đây thầm nghĩ. Đúng lúc này Sở Sa nổ động, trên tay thảo thế kiếm chém xuống. Mọi người tránh ra mau ba. Nạ dẹn đã hô lớn. Nghe vậy những người khác cũng mau chóng tránh ra. Với hình. Một kiếm giáng xuống, cường đại kiếm khi đem mặt đất chém ra một đạo mười mấy mét hô sâu. Ừc. Mọi người ở đây nuốt một ngụm nước bọn, nếu đòn vừa rồi mà đánh trúng bọn hắn e rằng xương cốt cũng không còn đi. Rút lui. Tình hình bây giờ đối với bọn hắn rất bất lợi, nếu còn tiếp tục đánh nữa thì sẽ thua. Nhưng còn sẹo. Mãi nẹ bi thương nói. Xin lỗi mãi nẹ, nhưng vì cả đội ta không thể không bỏ lại sẹo. Nạ dẹn đã nói. Nghe vậy những người khác cảm thấy rất đau lòng nhưng nạ dẹn đã quyết định như vậy cũng là bất đắc dĩ. Sau đó tất cả liền rút lui chỉ để lại rồ rèn một người, hắn cũng không có ý định đuổi theo. Rồ rèn đại nhân, ta không thể bắt được ả ỉ chan, củ rồn buồn bã nói. Không sao củ rồn, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội, hắn nói.
sau đó hắn đảo qua Sệ Dịch Huy nói. Sệ Dịch Huy lần này ngươi làm tốt lắm. Đây là chuyện ta phải làm. Sệ Dịch Huy nói. Sau đó hắn liền hướng ánh mắt về phía đang bất tỉnh Sẹo sau đó mỉm cười. Giờ thì nên làm gì với ngươi đây, hắn cười thầm. Chương 63, An Cù Dồn. Gọi ta đến có chuyện gì đại thần? Nhìn đang nhai thịt tươi đại thần hắn nói. Sau khi cùng Nhỉ Tật Dạch chiến đấu xong chưa kịp làm gì thì đại thần liền gọi hắn đến. Nghe nói ngươi bị Nhỉ Tật Dạch tập kích. Đại thần hỏi. Thực lực của bọn chúng cũng tạm được. Hắn nói. Nhỉ Tật Dạch ở đế đô chuyên môn ám sát quan lại và quý tộc, tất cả thành viên đều là tệ ẩy gù người sử dụng. Đại thần nói. Điều này ta đã biết, ngươi gọi ta tới không chỉ là để nói những điều này đi, hắn nói.
Đúng vậy. Lần này gọi ngươi tới là vì muốn ngươi lo chuyện của Nhỉ Tật Dạch.
Nghe đại thần nói hắn có chút hiếu kỳ. Nói tiếp đi. Etit hiện giờ không có ở đế đô, mà ngươi thực lực ta hoàn toàn tin tưởng nên ta muốn ngươi hãy dẹp loạn Nhỉ Tật Dạch. Thực lực của Dô Rèn đại thần biết rất rõ, Dô Rèn còn mạnh hơn cả Etit. Hắn tin tưởng Nhỉ Tật Dạch không phải là đối thủ của hắn nên hắn mới giao việc tiêu diệt Nhỉ Tật Dạch cho Dô Rèn. Với lại ngươi hai người bộ hạ cũng rất mạnh hơn nữa còn là tệ ẩy gù người sở hữu cùng Nhỉ Tật Dạch chiến đấu thì phần thắng lớn hơn. Đích thật là vậy, Sệ Dịch Huệ và Cụ Dồn chỉ cần cho hai người một thời gian liền có thể có thực lực nghiền ép Nhỉ Tật Dạch. Dù sao hai người được hắn dốc lòng bồi dưỡng nếu mà không mạnh thì hắn quá mất mặt rồi. Được thôi nhưng ta có một điều kiện, hắn nói.
Điều kiện gì?
Nhỉ Tật Dạch nữ thành viên, ta rất có hứng thú với bọn hắn nếu như ta sau này có thể tiêu diệt Nhỉ Tật Dạch ta muốn bọn hắn thuộc về mình, hắn nói.
Không thành vấn đề.
Đây cũng không phải là chuyện gì khó, chỉ cần có thể tiêu diệt Nhỉ Tật Dạch. Chỉ là mấy nữ nhân thôi, chỉ cần Dỗ Rèn muốn đại thần cũng không cản hắn đạt được. Sau khi nói chuyện xong với đại thần sau đó hắn liền đi về. Hiện tại trong biệt thự của Etit, trong phòng hắn đang có một thân ảnh bị trói lại tay chân, cả người đang dãy rua kịch liệt. Đây là một nữ nhân khoảng 20 tuổi, màu tím tóc dài đến eo, vóc người rất tốt nhìn có chút ngốc manh. Đây chính là Sẹo, sau khi bị Sệ Dịch bắt hắn liền nhờ Sệ Dịch mang Sẹo về nhà, cũng đem nàng trói lại để đề phòng nàng chạy trốn.
Thả ta ra.
Sẹo hô lớn. Lúc này Cụ Dồn đi vào, nhìn đang dạy dỗ Sẹo nói.
Ngươi im lặng đi, cho dù ngươi có kêu nữa cũng không có ai tới cứu ngươi đâu.
Các ngươi bắt ta làm gì?
Sẹo nói.
Đây là Dỗ Rèn đại nhân mệnh lệnh.
Cụ Dồn nói.
Tốt nhất là các ngươi nên giết ta đi, ta sẽ không nói bất cứ thông tin nào đâu.
Điều này thì ngươi cứ yên tâm.
Lúc này một âm thanh truyền đến, chỉ thấy Dỗ Rèn không biết từ lúc nào liền xuất hiện trong phòng.
Là ngươi.
Dỗ Rèn đại nhân. Đi tới bên giường nhìn trước mắt đang muốn xông vào đánh hắn Sẹo, hắn trêu tức nói.
Thế nào, cảm giác bị trói ra sao?
Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta, nếu như muốn ta bán đứng đồng bạn thì mơ đi.
Sẹo nói.
Từ lúc bị bắt đến giờ thấy đối phương không giết mình, nên Sẹo nghĩ rằng đối phương muốn từ mình đạt được Nhỉ Tật Dạch tình báo.
Ồ, không ngờ một cái bình thường ngốc manh như ngươi lại có thể nói ra được những điều này.
Nhìn biểu tình kiên quyết Sẹo hắn rất bất ngờ, trong ấn tượng của hắn thì Sẹo là một người hậu đậu, thiên thiên ngốc lại có biểu tình này.
Hư hư lạnh một tiếng Sẹo liền quay mặt đi.
Mà bây giờ ta chưa nghĩ ra được sẽ làm gì với ngươi nên ngươi cứ ở yên đây đi.
Nói xong hắn liền cùng Cụ Dồn ra khỏi phòng.
Lần này ngươi làm tốt lắm Cụ Dồn, không uổng công ta dạy bảo ngươi.
Hắn nhìn Cụ Dồn khen ngợi.
Không có gì Dỗ Rèn tướng quân, chỉ tiếc là ta không thể bắt được Ý Chan.
Cụ Dồn buồn bã nói.
Không có gì Cụ Dồn, chúng ta còn nhiều cơ hội gặp lại Nhỉ Tật Dạch, đến lúc đó ngươi hãy mang chị ngươi đến cho ta cũng không muộn, hắn nói.
Ta nhất định sẽ mang Ỷ Chan về cho đại nhân.
Cụ Dồn kiên định nói.
Quả là một cái dễ tin người tiểu nha đầu.
Còn bây giờ để ta thưởng cho ngươi.
Nói xong liền đem Cụ Dồn ôm vào lòng một ngụm hôn xuống.
Úng ba.
Bị hắn hôn Cụ Dồn đỏ mặt, lúc này nàng chỉ cảm thấy tim mình đập dữ dội.
Hô bốn.
Mấy phút sau hai người rời môi, Cụ Dồn liên tục thở dốc.
Sau đó hắn liền dùng công chúa ôm tư thế bế Cụ Dồn đi vào một căn phòng khác.
Do
Rèn đại nhân.
Cụ Dồn ngượng ngùng lắp bắp nói.
Đây là lần đầu tiên nàng cùng người khác thân mật như vậy.
Mặc dù trước kia bị Dỗ Rèn thấy qua thân thể nhưng cũng không có trực tiếp tiếp xúc, lần này nàng cảm thấy cả người nóng lên tim đập nhanh chóng.
Hắn từng bước gỡ bỏ quần áo trên người Cụ Dồn, lộ ra nàng nhỏ nhắn thân thể.
Theo một tiếng thét đau đớn của Cụ Dồn hắn thuận lợi tiến nhập vào nàng bên trong rồi bắt đầu vận động.
Sau đó căn phòng liền truyền ra từng đợt tiếng thở dốc, rên rỉ khiến cho người ta đỏ mặt ngượng ngùng.
Chương 64, trêu chọc Sẹo.
Sáng hôm sạ ánh nắng ban mai chiếu vào trong phòng, ánh mắt động đậy, Dỗ Rèn từ từ mở mắt ra.
Hắn ngồi dậy duỗi người, sau đó nhìn xuống phía dưới còn đang ngủ Cụ Dồn và Sệ Dịch sau đó nhớ lại chuyện hôm qua.
Hôm qua khi hắn và cụ Dồn vừa vận động xong thì Sệ Dệ Huy liền chạy vào, sau đó liền gia nhập vào trong cuộc. Hắn cũng không từ chối, thì đưa tới cửa không có lý do gì không ăn, hắn không phải cái đám nhân vật chính ngu ngốc như vậy. Còn chuyện sau đó thì không còn phải nói nữa. Được rồi, đừng giả vờ ngủ nữa, dậy hết đi. Ba ba ba. Nói xong liền đánh vào cái mông căng tròn của hai nữ. Bị hắn đánh, hai nữ liền mở mắt ra thức dậy, sau đó nhìn hắn ngượng ngùng nói. Chào buổi sáng rổ rèn đại nhân ít hai. Được rồi, để ta đi chuẩn bị bữa sáng, các ngươi cứ nằm đó nghỉ ngơi đi. Nói xong hắn liền đứng dậy mặc quần áo vào, sau đó liền đi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Khi hắn vừa đi, Sệ Dệ Huy liền nói. Ta phía dưới vẫn còn đau đây, rổ rèn đại nhân thật là hôm qua hành hạ người ta lâu như vậy. Nhưng mà làm chuyện này cảm giác rất là thư thái à, mặc dù lúc đầu rất đau nhưng sau đó lại cảm thấy rất thoải mái. Cù Dồn ngượng ngùng nói. Sau đó lại nhìn qua Sệ Dệ Huy nói. Sệ Dệ Huy, ỉ chan, hôm qua ngươi rên âm thanh quá lớn rồi đó, làm hại ta đang ngủ bị ngươi làm thức giấc. Nghe vậy Sệ Dệ Huy liền đỏ mặt nói. Còn ngươi thì sao, không biết hôm qua ai lại liên tục kêu rổ rèn đại nhân mạnh nữa lên nước kia. Thì ra là hôm qua ngươi ở bên ngoài nghe lén. 4. Sau đó cả hai cứ liên tục châm chọc nhau mãi đến khi rổ rèn mang bữa sáng vào mới dừng lại. Sau khi được hắn hầu hạ bữa sáng sau thì hai người tiếp tục nằm nghỉ, dù sao hai người còn rất mệt. Sau đó hắn liền đi ra khỏi phòng rồi đi qua phòng giam sẹo. Vừa bước vào phòng hắn liền thấy hai mắt quầng thâm sẹo đang nhìn hắn. Thấy thế hắn xấu hổ, hôm qua hắn quên bố trí kết giới cách âm. Chào buổi sáng sẹo. Nhìn thấy hắn, sẹo liền quay mặt đi không thèm nhìn hắn. Thấy vậy hắn cũng không có giận, sau đó đi qua ngồi xuống bên cạnh sẹo. Ngươi định làm gì? Sẹo hốt hoảng nói. Nàng thực sự rất sợ hắn sẽ làm những việc bậy bạ giống như đã làm với cụ Dồn và Sệ Dịch hôm qua. Là một sát thủ, nàng từng ám sát qua rất nhiều mục nát quý tộc và quan lại nên nàng đương nhiên biết âm thanh hôm qua là gì. Khi nghe được những âm thanh đó làm người nàng nóng lên, khiến cho nàng cảm thấy rất khó chịu, khiến nàng cả đêm không ngủ được. Nên nàng quả thật rất sợ rổ rèn sẽ làm những điều tương tự như vậy với mình, mặc dù nàng ngốc không có nghĩa là nàng không hiểu gì về việc này. Nhìn mặt hốt hoảng sẹo, hắn đương nhiên biết nàng đang nghĩ gì. Ngươi là chiến lợi phẩm của ta nên ta muốn làm gì ngươi đó là chuyện của ta. Nói xong hắn liền đưa tay đặt xuống bộ ngực đầy đặn của sẹo bắt đầu năn bóp. Bị hắn quấy phá nhưng sẹo vẫn cắn răng nhịn không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nhìn đang chịu đựng sẹo, hắn vẫn không dừng lại động tác trên tay. Ồ! Để ta xem ngươi chịu đựng được đến khi nào. Nói xong hắn liền đưa một tay xuống phía dưới đã ướt đảo nguyên của sẹo và bắt đầu không thành thật. Nơi nhạy cảm bị tập kích khiến cho cơ thể sẹo run lên dữ dội và cơ thể ngày càng nóng dần lên. 4. Hô! Hô 3. 10 phút qua đi, rốt cuộc sẹo cũng không nhịn được mà phát những tiếng rên rỉ. Nửa tiếng qua đi hắn liền dừng lại động tác trong tay, nhìn xuống cả người đầy mồ hôi và đang liên tục thở dốc, sẹo cười nói. Mới đó mà đã không nhịn được rồi sao? Ta nhất định sẽ không chịu thua ngươi đâu. Sẹo nhìn hắn nói. Phải không, vậy thì mỗi ngày ta đều sẽ như vậy trêu chọc ngươi để xem ngươi có thể cứng đầu đến khi nào, hắn ta ác nói. Nghe vậy cả người sẹo run lên. Nghĩ đến sau này mỗi ngày phải bị hắn như vậy hành hạ, nàng cũng không biết nàng có thể chịu được bao lâu. Nhưng mà ngươi cũng rất xinh đẹp, hơn nữa vóc người rất tốt, ta sợ rằng một lúc nào đó ta liền không nhịn được mà ăn ngươi đi, nên ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi. Ha 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 ba. Nói xong hắn liền phá lên cười, sau đó liền đi ra khỏi phòng chỉ để lại một mặt tuyệt vọng sẹo. Mẹ nè, mọi người mau tới cứu ta, trong cơn tuyệt vọng nàng chỉ có thể trong lòng kêu cứu. 4. Lúc này trong nỉ tật dệt căn cứ. Bột, chúng ta nhất định phải đem sẹo cứu ra. Mãi nẹ lớn tiếng nói. Bình tĩnh lại đi đi mãi nẹ, ta đương nhiên là muốn cứu mãi nẹ nhưng ngươi nhìn tình trạng của chúng ta hiện giờ đi. Hơn một nửa thành viên của chúng ta đang bị thương, với lại Bù Lạc, Lục Bột, Ly Ông Nơ đều bị thương rất nặng, nếu không nghĩ ngợi 10 ngày nữa tháng là không thể nào hồi phục. Nạ Dẹn đã nói. Nghe vậy mãi nẹ chỉ có thể im lặng cúi đầu, Nạ Dẹn đã nói đúng, nàng không thể nào phản bác được. Bây giờ những người khác đều đang bị thương. Nếu muốn cứu sẹo ra đó là điều không có khả năng. Với lại thực lực của Uchiha Rổ Rèn mạnh như vậy, hơn nữa hắn còn có hai cái mạnh mẽ bộ hạ, chúng ta bây giờ đi đến đó cũng chỉ là để nạp mạng thôi. Nạ Dẹn đã lại nói tiếp. Nghe vậy mãi nẹ chỉ có thể trầm mặc. Nhưng sau đó lại nói tiếp. Không lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi nhìn mà không làm gì hay sao? Về chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, ngày mai ta sẽ đi một chuyến đến tổng bộ để xin chi viện. Thực lực của Uchiha Rổ Rèn vượt quá chúng ta dự kiến, chúng ta cần có thêm người, sau đó đợi mọi người thương thế khỏi hẳn rồi mới tính tiếp. Nạ Dẹn đã nói, lần này là bọn hắn thất trách không điều tra kỹ càng tình báo của đối phương nên mới để xảy ra chuyện này. Lần này nàng muốn về quân cách mạng tổng bộ báo cáo về việc này rồi sau đó xin thêm chi viện, thực lực của Uchiha Jōzen không phải là bọn hắn bây giờ có thể chống lại. Chương 65, nội dung cốt truyện sắp bắt đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đã 3 tháng kể từ khi Jōzen bắt được sẹo, trong khoảng thời gian này cũng không có dấu hiệu gì của Nhi Tân Thạch. Trong khoảng thời gian này hắn rốt cuộc cũng đem sẹo ăn đi. Jōzen cũng không thể không bội phục ý chí của sẹo, suốt 10 ngày liền bị hắn hành hạ thể xác mà không có sa đoạn. Sau đó thì hắn cũng không nhịn được đem cái ngốc manh cô nàng này ăn sạch sẽ. Mấy ngày đầu sẹo còn phản kháng dữ dội, nhưng theo thời gian trôi qua sẹo liền bắt đầu phối hợp hắn, mặc dù ngoài miệng vẫn không thành thật. Tính ra thì cũng được gần 3 năm kể từ lúc hắn đến thế giới này rồi. Hắn có thể cảm nhận được long mạch trả cờ dạ trong người đang dần khôi phục hoàn toàn. Cũng có nghĩa là hắn sắp phải rời khỏi đây để trở về hổ cả thế giới rồi. Hắn thật sự rất lo cho chúng nữ ở hổ cả thế giới. Đã qua thời gian 3 năm không biết bây giờ các nàng có khỏe không, cũng không biết hiện giờ các nàng có an toàn không. Jōzen đại nhân, ta có chuyện muốn bẩm báo. Lúc này Sệ Dịch từ bên ngoài chạy vào nói. Có chuyện gì Sệ Dịch? Hắn nói. Người mà đại nhân nhờ ta để ý dùm đã xuất hiện rồi. Có chắc là hai người đó không? Chắc chắn, hai người họ được một vị tên là A Di A đại quý tộc mang về biệt thự của mình rồi. Ta biết rồi, ngươi tiếp tục đi tu luyện đi. Tuân lệnh Jōzen đại nhân. Nói xong liền dẫn theo mình chó nhỏ Cổ Rồ đi huấn luyện. Soi-o và Y-tis đã vào đế đô, xem ra là nội dung cốt truyện muốn bắt đầu rồi à, ta cũng nên đi gặp lại Nhì Tật Dạch thành viên rồi. 4. Tối hôm đó trong biệt thự của A Di A đại quý tộc. Cảm ơn các vị đã giúp đỡ, nếu không có mọi người giúp đỡ e rằng hai chúng ta hôm nay phải ngủ ngoài đường rồi. Y-tis nói. Thành thật cảm ơn các vị, không ngờ là đến đế đô còn có thể gặp phải những người tốt như mọi người. Mọi người không chỉ đồng ý cho chúng ta tá túc mà còn dùng thức ăn ngon chiêu đãi chúng ta. Soi-o cảm kích nói. Không có gì đâu, tại đế đô này cũng thường có những người từ dưới quê lên đây lập nghiệp giống các vị đây, chúng ta chỉ muốn giúp đỡ các ngươi một chút thôi. À gì cười nói. Mặc dù nói như vậy nhưng trong ánh mắt của nàng toát ra vẻ khinh thường, thật là dễ dụ đồ nhà quê, chờ một lát nữa để xem các ngươi còn cười được không. Nhất là khi nhìn đến mái tóc dài màu đen mượt mà của Soi-o, trong mắt nàng hiện lên vẻ đố kỵ. Rõ ràng chỉ là những đứa quê mùa như nó mà lại có mái tóc đẹp hơn ta, quả thật là đáng ghét mà. Đông lúc này một cơn chóng mặt truyền đến, Soi-o và Y-tis chỉ cảm thấy cả người rã rời, mí mắt nhắm lại ngất đi. Sau khi hai người ngất đi thì quý tộc gia đình trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Ha ha! Chúng ta lại có thêm đồ chơi nữa rồi a, người đàn ông trung niên cười nói. Hy vọng là hai người này sẽ đem đến cho chúng ta nhiều niềm vui đi, ta thật không thể đợi đến lúc tra tấn bọn chúng. À gì à nói. Ta lại có thể ghi chép thêm nhiều thứ nữa rồi, người phụ nữ trung niên cười nói. Đây chính là đế đô hắc ám, quan lại và quý tộc đều đã mục nát. Gia đình quý tộc này chuyên môn lừa gạt những người từ thôn quê tới đế đô về nhà mình để hành hạ cho đến chết. Trong nguyên tắc Soi-o và Y-tis chính là bị gia đình này hành hạ đến chết, thấy được mình bằng hữu phải chịu sự hành hạ như vậy. Tatsumi mới tức giận giết chết A-di-a và thấy được đế quốc hắc ám mà gia nhập Nhì Tật Dạch. Đúng lúc này một âm thanh vang lên. Các ngươi có vẻ vui quá nhỉ? Ai? Nghe thấy âm thanh cả gia đình quý tộc giật mình nhìn xung quanh. Lúc này trong phòng xuất hiện một đám khói đen liền ngưng tụ thành một thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này bọn hắn liền hoảng sợ cúi đầu nói. Jōzen tướng quân. Bọn hắn đương nhiên là nhận ra người đến là ai, Uchiha Jōzen là đế quốc 3 vị tướng quân một trong. Là Jun-S nữ vương ẹ tịt nam nhân quyền thế ngập trời, chỉ là bọn hắn không hiểu vì sao Jōzen lại xuất hiện ở đây. Không lẽ chuyện của bọn hắn đã bị bãi lộ? Nhìn đang cúi đầu những người này, hắn cũng không có nói gì mà đi đến bên cạnh đang ngủ say Soi-o. Thấy vậy những người ở đây tim đập nhanh chóng, khắp người đầy mồ hôi. Người này ta mang đi không có vấn đề gì chứ? Hắn lạnh lùng nói. Tất nhiên là không có vấn đề rồi, người đàn ông trung niên đáp. Sau đó hắn liền bế Soi-o lên rồi biến mất khỏi căn phòng. Kiếp trước khi nhìn thấy Soi-o cái này hiền lành thiếu nữ phải chịu sự hành hạ khủng khiếp như vậy, hắn cũng thấy thật đáng tiếc. Bây giờ có cơ hội hắn cũng muốn thay đổi số phận bi thương của thiếu nữ này. Còn về ý thì hắn không muốn mang đi, nếu mà mang đi ai giặt thì Tatsumi sẽ rất có thể không gia nhập Nhì Tật Dạch, như vậy sẽ mất vui nhiều. Sau khi hắn biến mất những người khác mới thở ra một hơi. Cuối cùng cũng đi rồi. À gì à nói. Quả thật là như lời đồn vậy, Jōzen tướng quân thật đáng sợ, người phụ nữ nói. Mặc kệ đi, Jōzen tướng quân không nói gì chúng ta như vậy chúng ta cũng không cần phải lo gì cả, người đàn ông trung niên nói. Nghe vậy những người khác gật đầu. Chương 66, Tatsumi đến. Thủ đô đế quốc ngoại ô bên ngoài. Từ những nơi khác đi đế đô mua bán thương nhân, lái chuyên chở số lớn hàng hóa xe ngựa đi ở đi thông đế đô. Đột nhiên người lái xe cảm giác tới mặt đất chấn động, xe ngựa phía trước trên đường nhỏ từ dưới đất thấp chui ra một cái to lớn nguy hiểm trùng.
Thổ.
Là thổ long A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- Chưa hề nghe nói qua sẽ gặp nguy hiểm loại xuất hiện ở đường phố A. Nhanh lên một chút trốn A, người kéo xe nhanh chóng từ trên xe nhảy xuống, liền vội vàng kéo vẫn còn ở sừng sờ thương nhân xoay người chạy. Thổ Long liền đem xe ngựa xé thành hai nửa nuốt vào trong miệng, sau đó liền đuổi theo hai cái đang chạy thương nhân. Đông lúc này một thiếu niên xuất hiện, sau đó liền một kiếm đem đầu Thổ Long chém chết. Gào bốn. Bị một kích chí mạng, đầu Thổ Long liền ngã xuống mất đi sinh cơ.
Thật lợi hại. Những người thương nhân kia kinh ngạc kêu lên. Bọn hắn thật không nghĩ đến nhìn trước mắt trẻ tuổi thiếu niên lại mạnh đến như vậy, có thể một chiêu đem một đầu cấp dê nguy hiểm trùng giết chết. Đó là tất nhiên, chỉ cần gặp phải bất kỳ loại hình gì đối thủ đều không phải là ta Tà Sủ Mì đối thủ. A Nhân tiện hỏi một chút đường đến đế đô đi hướng nào vậy? Nghe được đối phương khen ngợi, Tà Sủ Mì liền đặc ý. Ngươi cũng muốn đến đế đô tung hoành sao? Thương nhân hỏi. Nếu thật là vậy ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi, nơi đó cũng không phải là giống như mọi người nói là thế ngoại đảo nguyên như vậy, mà là tồn tại so với Thổ Long còn nguy hiểm hơn quái vật. Thương nhân nghiêm túc nói. Cái gì, chẳng lẽ đế đô trên đường khắp nơi đều là nguy hiểm chủng? Hắn tưởng tượng đế đô là dạng gì quái vật? Là người? Đều là khoác da người quái vật khắp nơi đều có. Thương nhân muốn khuyên tỉnh trước mắt ngây thơ thiếu niên. Rất cảm ơn các ngươi đã khuyên, nhưng ta là đã đi tới đây, ta không thể cứ như vậy đi về, ta còn phải đến đế đô kiếm tiền cứu làng của ta. Cáo biệt hai người thương nhân, sau đó Tà Sủ Mì liền tiếp tục khởi hành đi đến đế đô. Sau một đoạn thời gian, rốt cuộc Tà Sủ Mì liền đi đến đế đô. 4. Trong biệt thự của Dô Rèn lúc này. Ngươi mau thả ta ra. Sòi ổ hướng về phía trước mặt thanh niên giống lên. Lúc này sòi ổ đang bị trói lên một cái thập tự giá. Từ khi bị hắn mang đến đây, sòi ổ khi tỉnh lại, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó liền hốt hoảng. Nàng nhớ rõ ràng là mình đang dùng bữa ở ạ gì ạ quý tộc biệt thự, sau đó liền không hiểu sao lại ngất đi. Tỉnh dậy liền thấy mình ở đây. Sau đó nàng liền gặp chủ nhân nơi này là Uchiha Dô Rèn, nhìn thấy hắn nàng khá hốt hoảng. Nàng cứ nghĩ là mình bị hắn bắt cóc đến đây, sau đó nàng liền muốn thoát ra nơi đây nên bị hắn trói lại. Nên mới xảy ra chuyện như thế này đây. Ngươi có thể bình tĩnh nghe ta nói được không? Hắn nói. Nghe vậy sợ ổ cũng ngừng kêu lên. Ngươi biết không, nếu không nhờ có ta có lẽ ngươi đã chết rồi biết không? Hắn tiếp tục nói. Ngươi nói bậy. Nghe vậy sợ ổ liền kinh ngạc, sau đó nói đương nhiên là không tin vào những lời hắn nói. Ngươi có biết người mà các ngươi cho là người tốt mời các ngươi ăn cơm, cho các ngươi tá túc là người như thế nào không? Nghe hắn nói sợ ổ liền im lặng không nói gì. Gia đình ạ gì ạ đại quý tộc chuyên môn lừa gạt những người từ thôn quê tới đế đô về nhà mình, sau đó đem họ hành hạ đến chết. Ngươi nói bậy. Ta có nói bậy hay không thì vài ngày nữa ngươi sẽ biết thôi. Còn bây giờ ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây đi. Nghe vậy sợ ổ cúi đầu xuống như có điều gì suy nghĩ, một lát sau nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn nói. Giả sử nếu giống như ngươi nói như vậy, tại sao ngươi không mang theo Ai-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-
nói là tên đó sao? Ta đã bỏ hắn lại đó rồi, hắn thản nhiên nói.
Cái gì? Ngươi tại sao lại làm như thế?
Nếu đúng như những lời ngươi nói như vậy, vậy tại sao ngươi lại bỏ ý thức lại nơi nguy hiểm đó?
Soi ô hốt hoảng nói.
Tại sao ta lại phải mang hắn đi chứ?
Tại sao? Ngươi đã mang ta đi vậy tại sao không mang theo ý thức theo?
Nàng thật sự không hiểu nếu đối phương mang nàng theo vậy tại sao không mang theo ý thức ra khỏi nơi nguy hiểm đó?
Hắn thật không muốn mang ý thức đi. Nếu mà mang ý dịch đi hắn lo rằng Tạt Sủ Mỹ sẽ thiếu động lực để gia nhập nhỉ tật dịch như vậy thì còn gì vui nữa.
Ta đương nhiên là có lý do của ta không nhất thiết phải nói với ngươi.
Thả ta ra, ta muốn đi tìm ý dịch ba.
Cứ tiếp tục la hét đi, ta cũng không thả ngươi ra đâu.
Nói xong hắn liền đi ra khỏi phòng để lại một mặt phận hận đang la hét sỏi ổ.
Chương 67, gặp lại nhỉ tật dịch.
Ai ba?
Thật là phiền phức.
Hắn thở dài.
Lúc đầu hắn chỉ muốn thay đổi sầu bi kịch mà không làm thay đổi việc Tạt Sủ Mỹ gia nhập nhị tật hắc. Kết quả lại dẫn đến việc sầu chán ghét hắn mới phiền chứ.
Ngươi có chuyện gì phiền muộn sao?
Đang nằm ngủ bên cạnh hắn sẹo ngồi dậy nổi.
Từ lúc bị Rồ Rèn mang tới đây được một thời gian nàng cũng không còn phản kháng hắn nữa.
Thấy Rồ Rèn cũng không có ép hỏi nàng về nhị tật gì ạt thông tin hay đối sự tệ bạc với nàng nên nàng cũng không còn chống lại hắn nữa.
Với lại bình thường Rồ Rèn cũng đối sự rất tốt với nàng. Ngoại trừ thường xuyên cùng nàng làm một chút chuyện xấu hổ ra.
Không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện của nhỉ tật dạch mà thôi.
Nghe vậy sẹo thân thể run lên sau đó nhìn hắn nói.
Dô rèn ngươi có thể bỏ qua cho nhỉ tật dạch được không?
Ở chung với hắn bao lâu nay nàng cũng biết được sức mạnh của hắn mạnh ra sao. đó không phải là điều mà Nỉ Tật Dạch có thể chống lại. Nên nàng mới cầu xin hắn bỏ qua cho Nỉ Tật Dạch. Ngươi yên tâm, ta ngay từ đầu vốn không có ý định sẽ đem Nỉ Tật Dạch tiêu diệt. Nỉ Tật Dạch chuyên ám sát các phần tử xấu của đế đô, nói đúng ra thì cũng đang làm việc tốt nên hắn cũng không có ý định sẽ đuổi tận giết tuyệt.
Cảm ơn.
Sẹo cảm kích nói. Lấy quan hệ giữa chúng ta mà còn cảm ơn sao? Nghe vậy Sẹo đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu. Nỉ Tật Dạch sao rất nhanh chúng ta lại sẽ gặp lại. Tatsumi rốt cuộc cũng đến đế đô, sau đó liền đi tới chỗ chiêu binh. Nhưng mà mỗi người đều phải từ binh nhất tốt bắt đầu làm lên, Tatsumi đương nhiên là không phục rút kiếm ra biểu diễn. Sau đó thì bị người phụ trách đuổi ra khỏi chỗ chiêu binh. Sau đó liền như nguyên tắc như vậy gặp phải Leoner, sau đó bị Leoner lừa gạt hết trên người tiền bạc. Sau đó đang trong lúc loay hoay trên đường phố để kiếm nơi ngủ qua ngày rồi được gạ gì ạ quý tộc tiểu thư mang về biệt thự. Vốn đang cho là mình gặp may Tatsumi nhưng đến ngày thứ hai lại không phải như vậy. Tối hôm sau ạ gì ạ gia đình đại quý tộc tiểu thư tao ngộ sát thủ đoàn Nỉ Tật Dạch tấn công. Tatsumi cố gắng đem ạ gì ạ bảo vệ. Sau đó thì... Thiếu niên A. Ngươi vừa mới nói là tại sao chúng ta lại phải đem một cái vô tội nữ hài chém giết. Leoner nói. Sau đó liền mang nhà kho cửa lớn đá bay. Nhìn thấy điều này mà ngươi còn có thể nói được gì nữa sao? Nhìn đi đây chính là đế đô hắc ám. Chỉ thấy bên trong nhà kho là một cảnh địa ngục, vô số thi thể chất đầy bên trong, nhìn qua cũng biết trước khi chết họ phải chịu những tra tấn gì. Có bị hành hạ đến chết, có bị nhốt trong lồng. Thấy thế Tatsumi đồng tử co rút lại. Tatsumi là Tatsumi phải không? Là. Ta. Ai ý thế đây? Ta bị nữ nhân kia bắt tới đây còn có cha mẹ nàng không ngừng tra tấn. Mau đi cứu sợ nàng bị họ giấu đi rồi. Trong lòng giam cả người đây dây vết thương nói. Ta có lỗi gì sao? Lũ nhà quê như các ngươi chẳng khác gì là xuất sinh, ta muốn làm gì thì làm thế đó. Ha 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 bốn. À gì à điên cuồng cười to. Nếu mọi chuyện đã bị phát hiện thì nàng cũng không nhất thiết phải che giấu nữa. Chết tiệt, các người rốt cuộc mang sầu đi đâu rồi? Tatsumi lớn tiếng nói. Ha ha ha, nàng đã bị rổ rẹn tướng quân mang đi rồi, đời này ngươi đừng hòng gặp lại nàng. Chết đi. Nói xong Tatsumi liền rút kiếm chém về phía à gì à. Suy ba. Máu tươi từ cổ ạ gì ạ bắn ra khắp nơi. Nè ạ cảm mới vừa rồi, cô ta nói là rồ rẹn tướng quân phải không? Leoner nhìn ạ cảm nói. Không sai được. Ạ cảm gật đầu nói. Những ký ức về sức mạnh của ủ trí hạ rồ rẹn vẫn còn mới như in, bọn hắn không thể nào quên được những hình ảnh lần đó. Đã lâu không gặp Nỉ Tật Dạch các vị. Lúc này một âm thanh vang lên. Nghe thấy âm thanh này các Nỉ Tật Dạch thành viên liền giật mình quay đầu về hướng âm thanh phát ra. Chỉ thấy trên mái nhà xuất hiện một thân ảnh, người này chính là Rồ Rèn. Uchiha. Rồ Rèn. Nhìn thấy trên mái nhà đang nhìn xuống bọn hắn Nỉ Tật Dạch thành viên cạnh rất nói. Cũng được mấy tháng rồi, ta thật sự rất nhớ các ngươi a, hắn cười nói. Chương 68, sơ đấu Tatsumi. Ta cũng không có ý định đánh nhau nên không cần phải đề phòng như vậy đâu. Nói xong liền từ trên mái nhà nhảy xuống. Thấy vậy các Nỉ Tật Dạch thành viên càng đề phòng hơn. Là ngươi bắt sợ ổ đi sao? Tatsumi nói. Phải. Nhưng mà các ngươi yên tâm đi, nàng hiện tại sống rất tốt, ta cũng không có ngược đãi nàng. Hắn nói. Vậy sao, nếu vậy thì ta yên tâm rồi, Tatsumi ngươi và Sao hãy sống tốt. Và hãy cố gắng. Cứu làng. Nói xong liền không còn khí lực, sau đó liền ngã xuống chết đi. Ai ý thế ba. Tatsumi bi thương kêu lên sau đó liền chạy tới ôm lấy ai ý thế. Hắn bị tiêm vào kịch độc virus, có thể sống đến bây giờ đã là giới hạn rồi. À cảm nói. Tại sao lại xảy ra những chuyện này? Tatsumi bị thương nói. Đây chính là đế đô chân diện thật, không phải nói là đế quốc này bây giờ đã mục nát. Leoner nói. Nàng nói như vậy là muốn có ý định lôi kéo Tatsumi vào Nỉ Tật Dạch, tư chất của Tatsumi cũng rất tốt. Hơn nữa từ lần giết người hồi nãy cũng thấy được, có thể giết người không chớp mắt chứng tỏ hắn rất thích hợp làm sát thủ. Nếu rổ rèn mà biết Leoner ý nghĩ sẽ khinh thường. Tatsumi thiên phú đúng là rất khá nhưng trong mắt hắn Tatsumi là một cái thai tinh. Trong nguyên tắc từng cái người bên cạnh Tatsumi đều dần chết đi, kể cả hai người bạn từ thời thơ hấu Sao và Ai Iris. Rồi sau khi gia nhập Nỉ Tật Dạch thì Sẹo, Bula, Mai Nẹ, Lục Bơ Lóc, Leoner đều chết đi. Trong số đó có mấy cái là vì hắn mà chết nên hắn chẳng khác nào một cái thai tinh. Được rồi, bây giờ vào vấn đề chính thôi, hắn liền lên tiếng. Nghe vậy những người khác liền nhìn hắn đề phòng. Người hãy mau thả sỏi ổ ra. Tatsumi nhìn hắn nói. Thật là không biết đánh gãy người khác nói chuyện là bất lịch sử lắm sao, hắn nói. Người. Tatsumi liền giận dữ sau đó cầm kiếm phóng về phía hắn một kiếm chém tới.
Ken. Chỉ nghe thấy một âm thanh như là tiếng kim loại vang lên. Chỉ thấy lúc này bàn tay rổ rèn bị bao phủ một lớp sơn màu đen, thanh kiếm chém tới bị hắn bắt lấy. Thấy thế không chỉ Tạt Sủ Mì mà ngay cả Nghỉ Tật Dạch thành viên cũng cực kỳ kinh ngạc. Không thể nào. Tạt Sủ Mì ngạc nhiên nói. Giáp ba. Thanh kiếm liền bị rổ rèn bóp vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Với hình. Sau đó rổ rèn liền đá ra một cước trúng ngực Tạt Sủ Mì khiến cho hắn bay ra mấy mét. Phúc. Tạt Sủ Mì liền phun ra một ngụm máu, có thể thấy được một cước này uy lực không nhẹ. Thật ra thì rổ rèn hắn cũng không chế lại đạo lực rồi, nếu không e rằng Tạt Sủ Mì sẽ bị hắn một cước đá chết. Uchiha rổ rèn, Sẹo hiện giờ thế nào? Mai nẹ nói. Nàng bây giờ rất muốn biết Sẹo tình trạng hiện giờ có an toàn không, nàng thật sự rất lo lắng cho Sẹo. Các ngươi yên tâm đi, Sẹo bây giờ sống rất tốt, ít nhất không phải chịu cái gì ngược đãi, hắn nói. Làm sao chúng ta có thể tin tưởng ngươi? Bú Lạt nói. Tin hay không thì đó là do các ngươi. Các ngươi có thể sống đến bây giờ đó là nhờ có Sẹo, vì các ngươi cầu xin giúp các ngươi. Nếu không lấy thực lực ta thì ngươi nghĩ mình còn có thể tự do ở đế đô này chạy loạn sao? Sự thật đúng như những gì hắn nói như vậy, thời gian này là vì có Sẹo bên cạnh nên hắn mới không đi giải quyết chuyện của Nhì Tật Dạch. Nếu không thì Nhì Tật Dạch đã không còn rồi. Ý ngươi là sao? Ngươi đã làm gì Sẹo? Mai nẹ nói. Nàng lúc này đã không còn bình tĩnh nữa, nhất là khi nghe Sẹo vì các nàng cầu xin hắn nàng cũng tin tưởng vài phần. Nàng rất lo sợ Sẹo sẽ vì bọn hắn mà bị Uchiha rổ rèn bắt ép làm những điều mà mình không muốn. Điều đó ngươi không cần phải lo, rồi các ngươi sẽ sớm biết thôi. Ta hôm nay đến đây là muốn nói, ta quyết định sẽ không cùng các ngươi chơi đùa nữa mà sẽ giải quyết các ngươi sớm thôi. Nghe hắn nói vậy Nhì Tật Dạch đám người liền cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Được rồi, nói tới đây thôi, gặp lại sau Nhì Tật Dạch. Nói xong liền quay đầu chuẩn bị đi. Đợi đã, lúc này Tạt Sủ Mì hô lên. Có chuyện gì sao? Hãy mau thả sỏi ổ ra. Muốn mang nàng đi thì hãy tự tới mà lấy đi, nói xong liền biến mất khỏi chỗ. Đáng ghét. Tạt Sủ Mì không cam lòng nói. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Leoner nói. Quay về thôi, dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi, chuyện này đợi bột về rồi tính tiếp. À cảm nói. Nghe vậy mọi người gật đầu đồng ý. Mang theo tên này đi nữa. Leoner đem Tạt Sủ Mì gánh lên vai. Cũng được. Sau đó mọi người liền quay về căn cứ mà không để ý sự phản kháng của Tạt Sủ Mì. Chương 69, Hiệu ứng hồ điệp. Đế đô. Tại ẹ tịt biệt thự, lúc này đang ở trong sân có mấy thân ảnh đang giao chiến với nhau. Nhưng mà nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trong đó có mấy người giống ý hệt nhau. Một bên là Sẹo, Cụ Dồn, Xê Dịch Hùi và Sở Hổ, cả bốn người hiện đang giao chiến với Rổ Rẹn phân thân. Từ lúc trở về tới giờ Rổ Rẹn đang tập trung huấn luyện cho chúng nữ, giúp cho cả bốn người có tiến bộ rất cao. Riêng về Sở Hổ là Rổ Rèn bắt về làm hầu gái nên cũng cần phải huấn luyện chung. Sở Hổ cận chiến không quá mạnh nhưng lại có tiễn thuật rất cao nên hắn tập trung huấn luyện Sở Hổ thành một xạ thủ. Lúc đầu Sở Hổ còn phản kháng hắn nhưng sau đó bị hắn dọa sẽ đem nàng ra làm một ít xấu hổ sự tình nên bây giờ mới chịu nghe lời không phản kháng nữa. Hắn cũng tự tay làm một cái tệ ẩy gù dạng cung cho Sở Hổ, tệ ẩy gù có tên là Lôi Phá Cung. Lôi Phá Cung tên này là Sở Hổ đặt, với lại hắn cũng không để ý. Lôi Phá Cung lấy nguyên liệu từ một loại chim siêu cấp nguy hiểm chủng chế tạo thành. Chỉ cần hô lên tên đối phương rồi bắn ra mũi tên, nó sẽ không dừng lại cho đến khi nào trúng đối phương. Mũi tên bắn ra có kèm theo cực mạnh lôi điện làm cho mũi tên có lực xuyên thấu và to lớn uy lực. Còn lúc này đang ở trong sân đang giao chiến hai phe. Giờ 4. Chỉ thấy Củ Rổm và Sệ Dịch bị đá bay ra xa. Mệt quá. Mặc dù là Rổ Rèn đại nhân phân thân nhưng mà vẫn cực kỳ mạnh. Sệ Dịch thở dốc nói. Cụ Dồn gật đầu đồng ý. Hừ. Ta không tin mình lại không bắn phá được ngươi phân thân. Sói ổ hừ lạnh nói. Sau đó sói ổ liền dùng trong tay Lôi Phá Cung liên tục bắn ra mấy chục mũi tên quấn quanh lôi điện. Hiu hiu 4. 4. Chỉ trong chốc lát có vô số mũi tên hướng về phía bốn cái phân thân phong tới. Thấy thế mấy cái phân thân liền làm ra phản ứng, chỉ thấy một cái phân thân trong tay xuất hiện một cái màu xanh năng lượng cầu. Phong độn lốc xoáy dạ xẻ gặng. Một con lốc xoáy từ trong tay phân thân gào thét mà ra, đem toàn bộ phóng tới mũi tên cuốn theo. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Hai cái khác phân thân nhanh chóng kết ấn, từ trong miệng phun ra mười mấy đầu hỏa long vào trong cơn lốc. Có thêm hỏa diễm trợ giúp nên uy lực của cơn lốc tăng thêm nhiều, hỏa diễm nhiệt độ đem toàn bộ mũi tên đốt thành tro. Hừ. Thấy không thành công, Sở Hổ tức giận quay mặt đi. Sở Hổ tức giận không chỉ là do việc những mũi tên của mình không thành công tiêu diệt đối phương mà còn về chuyện khác nữa. Từ lúc bị hắn bắt về đây để làm người hầu, Sở Hổ luôn liên tục phản kháng hắn và tìm cơ hội chạy trốn nhưng không thành công. mặc dù bây giờ Sở đã không còn chống lại hắn nhưng trong lòng vẫn còn tức giận nên trong lúc huấn luyện chỉ có thể phát tiết lên hẳn phân thân. Sỏi ổ cũng biết không thể nào đánh lại hắn bản thể nên chỉ có thể chút giận lên hẳn phân thân nhưng không nghĩ tới hắn phân thân lại mạnh như vậy. Nghĩ đến đây Sở lại cảm thấy phiền muộn, hắn mạnh như vậy ta còn có cơ hội thoát đi sao? Được rồi, hôm nay chúng ta huấn luyện đến đây thôi, chúng ta đi ăn trưa thôi, hắn cười nói.
Vâng ạ ba.
Nghe vậy chúng nữ vui vẻ đáp, ngay cả Sở trong mắt cũng hiện lên ý mừng. Trong thời gian này nàng cũng đã được nếm thử hắn tay nghề nên biết rõ thức ăn Rổ Rèn nấu cỡ nào mỹ vị, cả Sở cũng không cạn lại được cảm giác thư thái khi ăn thức ăn hắn làm.
4.
Lúc này bên ngoài đế đô, Nỉ Tật Dẹt căn cứ. Tại đại sảnh lúc này tất cả các Nỉ Tật Dẹt thành viên kể cả Tạ Sủ Mỹ đều tập trung ở đây và có thêm những gương mặt mới. Đã được chứng kiến đế đô hắc ám, Tạ Sủ Mỹ liền quyết định gia nhập Nỉ Tật Dẹt. Không chỉ vì thay đổi mục nát đế quốc và cứu làng của mình mà còn để cứu ra Sở từ tay Rổ Rèn. Có lẽ do có Rổ Rèn tham gia nên xảy ra một số thay đổi, dẫn đến việc Chelsea và Sở Sạ Nổ gia nhập sớm hơn. Từ lúc Rổ Rèn và Nỉ Tật Dẹt trận chiến trước, Nạ Rèn đã cũng biết Nỉ Tật Dẹt hiện tại không đủ để chống lại Rổ Rèn nên đã về tổng bộ để kiếm thêm hai thành viên.
Uchiha Rổ Rèn nói như vậy sao?
Nạ Rèn đã sắc mặt không tốt nói.
Đúng vậy buốt, xem ra sau này chúng ta cần phải cẩn thận hơn khi làm nhiệm vụ.
À Cảm nói.
Nghe vậy Nạ Rèn đã gật đầu.
Đối phương nói như vậy có hay không quá kiêu ngạo rồi.
Chelsea khinh thường nói.
Đối với Rổ Rèn thực lực Chelsea biểu thị thái độ không tin, nàng cũng có nghe nói qua về thực lực của Rổ Rèn. Nhưng nghe và thấy là hai chuyện khác nhau nên nàng khi thấy mình đồng bạn đối với Rổ Rèn sợ hãi nên nàng có chút khinh thường.
Chương 70, Sỏi Ổ nhận mệnh.
Nghe Chelsea nói thế Nạ Rèn đã khuyên bảo nói.
Chelsea đó là do ngươi chưa từng chứng kiến sức mạnh của Uchiha Rổ Rèn nên ngươi không biết.
Đó không phải là thứ sức mạnh mà chúng ta có thể xem thường, nếu ngươi vẫn giữ suy nghĩ như vậy đến lúc đó ngươi sẽ phải chịu thiệt thòi đó.
Được rồi, ta biết rồi.
Chelsea qua loa nói.
Mặc dù nói như vậy nhưng nàng vẫn có chút không tin.
Sức mạnh của hắn đúng là rất mạnh, cũng chính vì khinh địch nên Sẹo mới bị bắt đi nên mọi người sau này khi hành động phải cẩn thận.
À Cảm nói.
Nghe vậy mọi người ở đây gật đầu đồng ý.
Sau đó Nạ Rẽn đã nhìn về phía Tạ Sủ Mỹ nói.
Ngươi là thành viên mới sao?
Tạ Sủ Mỹ gật đầu.
Ngươi bây giờ đã là Nỉ Tật Dẹt thành viên thì phải cố gắng lên, trước hết ngươi hãy theo bộ lạc huấn luyện sau đó chúng ta sẽ tìm một cái thích hợp tệ ẩy gù cho ngươi.
Nạ Rẽn đã nói.
Tệ ẩy gù là gì?
Tạ Sủ Mỹ hỏi.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến tệ ẩy gù nhưng nghe có vẻ như rất lợi hại.
Thấy vậy Nạ Rẽn đã bắt đầu giải thích cho Tạ Sủ Mỹ về tệ ẩy gù và tình hình của đế quốc hiện nay.
Còn lúc này ở đế đô trong ẹ tịt biệt thự, trong phòng Rổ Rèn lúc này. Trên giường đang có hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau, cả hai đang hôn nhau nồng nhiệt. Mấy phút sau hai người mới rời môi, hai người này chính là Sở Ổ và Rổ Rèn, lúc này cả hai người đều trần truồng không mặc gì.
Biến thái.
Sỏi Ổ một mặt chán ghét nhìn Rổ Rèn nói.
Xem ra ngươi còn chưa nhận thức được thân phận của mình bây giờ nữa nha Sỏi Ổ.
Bây giờ ngươi là người hầu của ta, mà người hầu là phải có trách nhiệm hầu hạ chủ nhân, đương nhiên kể cả nhu cầu sinh lý nữa.
Hắn cười ta nói.
Ngươi cứ nằm mơ đi. Ta sẽ không khuất phục trước ngươi đâu.
Sỏi Ổ tức giận nói.
Hừ. Xem ra là do ta quá dễ dãi với ngươi nên ngươi bây giờ quá kiêu ngạo rồi.
Nói xong hắn liền đem cả người Sỏi Ổ đặt xuống dưới, hắn vẫn mặc dù có cùng Sỏi Ổ làm một ít chuyện xấu hổ. Nhưng vẫn chưa đột phá bước cuối cùng, có lẽ là vì vậy mà hắn khiến cho Sỏi Ổ tưởng lầm là hắn không dám làm gì nàng.
Ngươi bốn.
Ngươi định làm gì?
Sỏi Ổ hốt hoảng kêu.
Đương nhiên là làm những việc mà người hầu và chủ nhân nên làm rồi. Không phải ta vừa nói rồi sao?
Ngươi là ta hầu gái nên phải hầu hạ chủ nhân kể cả nhu cầu sinh lý của chủ nhân cũng vậy.
Hắn nói.
Đừng mà.
Lúc này Sở Ổ hối hận muốn chết, đáng lẽ ra nàng không nên chọc tức hắn mới phải.
Hư một rồi, lòng nhận nhịn của ta cũng có giới hạn, bây giờ đến lúc ngươi thực hiện nghĩa vụ của mình rồi, hắn nói.
Sau đó hắn dùng một tay cố định lại hai tay Sở Ổ, tay còn lại bắt đầu từ trên người Sở Ổ du tẩu.
Ưng.
Cả ngươi bị sờ soạng Sở Ổ cũng không nhịn được kêu lên thành tiếng. Mặc dù lúc nãy cũng có làm nhưng bây giờ nàng phá lệ cảm thấy cả người nóng lên, tim đập mạnh.
Sau đó hắn đem Sở Ổ tuyết trắng đồi núi nắm lại, mở miệng ngậm vào một viên đào hồng.
Ưng.
Dừng lại đi ta xin ngươi.
Sỏi Ổ nhìn hắn cầu xin nói.
Nhưng trong tình trạng này hắn làm sao có thể buông tha cho Sỏi Ổ được.
Đâu nghĩ tới điều gì hắn nói nhỏ vào bên tai Sỏi Ổ.
Sỏi Ổ ngươi có nghĩ rằng ta nên đi giết Tạ Sủ Mị không?
Nghe vậy Sỏi Ổ cả người run lên, vẻ mặt đầy hoảng sợ.
Thấy thế hắn cười tà tiếp tục nói.
À phải rồi, nghe nói ngươi cùng với Tạ Sủ Mị là từ dưới quê lên có phải không?
Nghe vậy Sầu thực sự hoảng hốt, sau đó nhìn hắn nói. Ngươi định làm gì? Hay là ta đem Tạt Sủ Mì cùng với làng của các ngươi cùng một lúc giết thế nào? Nghe vậy Sầu rốt cuộc cũng không nhịn được hai hàng trong mắt chảy ra hai hàng lệ. Mà ta thấy như vậy vẫn còn rất chán, ngươi nghĩ sao nếu ta dùng huyễn thuật điều khiển Tạt Sủ Mì khiến hắn phải tự tay giết người làng mình, ngươi nghĩ vẻ mặt hắn lúc đó sẽ ra sao? Ha ha ha. Nói xong hắn liền cất tiếng cười lớn. Lúc này trong mắt Sầu Rồ Rèn hắn chẳng khác nào một cái ma vương. Ngươi thật tác độc, tại sao ngươi muốn làm như vậy? Soi ổ nước nở nói. Đây không phải là do ta sợ ổ mà là do ngươi, mọi chuyện có thể sẽ không xảy ra nếu ngươi nhận mệnh. Nhưng ngươi liên tục muốn chống đối L cùng thách thức giới hạn của ta nên ta mới đi đến quyết định này. Nói xong hắn liền thả sợ ổ ra và nói. Nói không chừng là ngày mai ngươi sẽ nhận được tin là làng của mình bị tàn sát cũng nên. Sau đó hắn định quay người đứng dậy nhưng hắn đông cảm thấy sau lưng có thứ gì đó mềm mại dính sát vào lưng hắn. Chỉ thấy sợ ổ đang ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Ngươi đừng đi. Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ là ngươi hầu gái. Soi ổ cắn răng nói. Nghe vậy hắn mỉm cười nói. Vậy ngươi phải biết làm thế nào rồi chứ? Soi ổ gật đầu. Sau đó nàng nâng lên hai tay ôm lấy cổ hắn nói. Chủ nhân xin ngài hãy sủng ái ngài hầu gái đi. Nghe vậy hắn liền ôm lấy soi ổ và hôn lên nàng đôi môi hường hào. Sau đó khi hắn tiến vào trong lúc, theo soi ổ một tiếng thét lên đau đớn hắn cũng có được cô nàng này. Căn phòng truyền ra từng tiếng thở dốc. Tiếng rên rỉ khiến cho căn phòng tràn đầy xuân sắc mãi cho đến khuya mới kết thúc. Và hắn cũng có thêm một cái trung thành người hầu gái. Chương 71, cùng Sẹo tâm sự. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai luồn vào cửa sổ chiếu rọi vào hai thân ảnh đang ngủ trên giường. Mí mắt núp ních, Sỏi ổ từ từ mở mắt ra thức dậy. Sau đó một cơn đau đớn từ hạ thân truyền đến khiến cho nàng cảm thấy đau nhức một chút sau đó nàng vẫn cố hết sức ngồi dậy. Hôm qua sợ ổ cùng rộ rèn triền miên cả đêm nên bây giờ nàng không còn bao nhiêu khí lực. Sau đó nàng nhìn về phía còn đang ngủ say rộ rèn rồi nhìn vào trên giường vết máu nàng sắc mặt trắng bệnh. Nhớ đến những chuyện đã xảy ra hôm qua quả thật là một ác mộng đối với nàng, nghĩ tới đây sợ ổ cũng không nhịn được rơi lệ. Sau đó nàng liền nhìn thấy trên bàn con dao gọt trái cây rồi nhìn còn đang ngủ sau rộ rèn không biết đang suy nghĩ gì. Rồi sợ ổ cầm lên con dao sau đó hướng về phía rộ rèn đâm xuống. Nhưng mà con dao chưa kịp hạ xuống thì bị một cánh tay cạn lại. Hô hô! Mới sáng sớm mà đã như thế này tiếp đón chủ nhân rồi. Người hầu gái như ngươi đúng là không hợp cách. Dô rèn mở mắt ra rồi nhìn sợ ổ cười nói. Thấy thế sợ ổ cũng không có tiếp tục công kích hắn nữa rồi dừng lại động tác trên tay. Nàng biết do thực lực của dô rèn, nếu đã ám sát thất bại thì cũng không cần phải làm nữa vì nàng không còn cơ hội nữa. Muốn chém muốn giết thì tùy ngươi nói xong liền nhắm mắt lại chờ đợi hắn xử lý. Ha ha! Ngươi là ta hầu gái ta đương nhiên sẽ không giết ngươi rồi hắn cười nói. Nhưng mà dám đối với chủ nhân như vậy ta cũng sẽ phải phạt ngươi. Nói xong liền đem sầu ôm vào lòng sau đó hôn xuống. Bị hắn hôn sầu cũng không có phản kháng vì nàng biết cho dù phản kháng cũng không được gì. Sau đó hắn liền đem sầu đặt xuống phía dưới và một vòng đại chiến mới xảy ra. Nam. Nửa tiếng sau, vừa tập thể dục buổi sáng xong hắn liền cả người sảng khoái đi ra khỏi phòng. Liền trông thấy cụ rổm xệ dịch huệ và Sẹo chạy tới. Dô rèn đại nhân chúng ta có chuyện muốn bẩm báo. Sệ dịu nói. Đợi một chút đã hắn liền ngăn sệ dịu lại nói. Sau đó liền quay sang Sẹo nói. Sẹo ngươi mang bữa sáng cho sợ ổ đi nàng không còn tí sức nào nữa đâu hắn nói. Sẹo gật đầu sau đó liền đi thẳng xuống bếp. Sau đó hắn liền cùng cụ rổm và sệ dịu đi ra phòng khách. Được rồi ngươi nói tiếp đi. Hắn nhìn sệ dịu nói. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức rằng đội trưởng Otger vừa mới bị ám sát là do nỉ tật dạy làm. Sệ dịu nói. Chương 71, Chô Sì. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai luồn vào cửa sổ chiếu rọi vào hai thân ảnh đang ngủ trên giường. Mí mắt núp ních, Sỏi ổ từ từ mở mắt ra thức dậy. Sau đó một cơn đau đớn từ hạ thân truyền đến khiến cho nàng cảm thấy đau nhức một chút sau đó nàng vẫn cố hết sức ngồi dậy. Hôm qua Sỏi ổ cùng rộ rèn triền miên cả đêm nên bây giờ nàng không còn bao nhiêu khí lực. Sau đó nàng nhìn về phía còn đang ngủ say rộ rèn rồi nhìn vào trên giường vết máu nàng sắc mặt trắng bệnh. Nhớ đến những chuyện đã xảy ra hôm qua quả thật là một ác mộng đối với nàng, nghĩ tới đây sợ ổ cũng không nhịn được rơi lệ. Sau đó nàng liền nhìn thấy trên bàn con dao gọt trái cây rồi nhìn còn đang ngủ sau rộ rèn không biết đang suy nghĩ gì. Rồi sợ ổ cầm lên con dao sau đó hướng về phía rộ rèn đâm xuống. Vậy sao hắn trầm tư? Xem ra vẫn giống như nguyên tắc như vậy họt gờ vẫn bị ám sát vậy tiếp theo là sẽ tới đại thần họ hàng và dạn cụ chém đầu. Mà hắn cũng không gấp. Hắn sẽ đợi cho nỉ tật dạch tiêu diệt dạn cụ đã rồi mới đi gặp bọn họ như vậy sẽ tốt hơn. Hơn nữa bây giờ hắn còn phải lo chuyện của xã hội nữa, điều này cũng khiến hắn đau đầu rồi. Đông nhớ ra thứ gì đó, hắn liền nói. Ta nhớ được ẹ tịt sắp về rồi phải không?
Đúng vậy rồi Gen đại nhân, ẹ tịt đại nhân có gửi tin về nói là khoảng một tháng nữa là nàng sẽ trở về.
Cu dồn nói.
Được rồi, vậy đợi đến khi ẹ tịt về chúng ta sẽ giải quyết chuyện của nhì tật dạch một lượt luôn, hắn nói.
Tuân lệnh rồi Gen đại nhân ít hai.
Lúc này trong phòng rồi Gen, Seo nhìn cả người vô lực sỏi ô nói.
Lần đầu đúng là rất đau, nhưng sau đó rồi cũng sẽ không còn đau nữa đâu.
Nghe Sẹo nói, Sở Ổ vẫn không nói gì.
Thật ra thì ta cũng giống như ngươi, cũng bị hắn bắt đến đây.
Sẹo nói tiếp.
Nghe vậy Sẹo hơi kinh ngạc, trong thời gian sống ở đây nàng thấy Sẹo và Rổ Rèn tình cảm rất tốt, làm gì giống như bị bắt cóc đến đây đâu.
Ta ban đầu là nhì tật dạch một thành viên, lúc đầu chúng ta muốn đem Rổ Rèn giết nhưng kết quả không thành rồi ta bị hắn bắt đi.
Sau đó Sẹo liền kể lại việc mình bị bắt đến đây, sau đó cùng Rổ Rèn ở chung cho tới lúc cùng Rổ Rèn xảy ra quan hệ.
Nhìn Sẹo lúc này mỉm cười trông rất hạnh phúc.
Vậy tại sao ngươi lại không hận hắn?
Soi ổ hiếu kỳ hỏi.
Bởi vì ở bên hắn ta cảm thấy rất an toàn, không phải lo việc chém giết.
Sau đó ta thử chấp nhận hắn rồi cùng hắn sống chung, có thể nói đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta.
Soi ổ, ta biết ngươi rất hận Rổ Rèn. Nhưng ta muốn ngươi hãy thử chấp nhận hắn thử xem, dù gì thì ngươi bây giờ đã là người của hắn.
Hắn có thể tàn nhẫn, nhưng đó chỉ là với kẻ thù mà thôi, còn đối với người mình hắn rất ôn nhu, nên ngươi hãy thử chấp nhận hắn đi.
Sẹo chấm dai nói.
Nhưng mà ngươi kêu ta làm sao chấp nhận hắn đây, hắn đối với ta như vậy, hơn nữa còn bắt ép ta phải phục vụ hắn, trong mắt hắn ta chỉ là một người hầu mà thôi.
Soi ô nói.
Lúc này trong lòng nàng cảm thấy rất phức tạp, Rổ Rèn là người đã bắt cóc nàng tới đây, khoanh tay đứng nhìn ải ỉ rồi chết.
Cũng là người đã cướp đi nàng trong trắng, nhưng ngẫm lại từ lúc tới đây hắn cũng không có đối xử tệ bạc với nàng.
Chuyện hôm qua là do nàng chọc tức hắn nên mới xảy ra chuyện này.
Nàng đương nhiên là hận Rổ Rèn nhưng trong lòng lại cảm thấy rất lạ, bây giờ trong lòng nàng cảm thấy rất phức tạp.
Chương 72, phong bạo sắp tới.
Vài ngày nữa trôi qua nhanh chóng, trong khoảng thời gian này Rổ Rèn khá nhàn rỗi. Bình thường ban ngày thì giúp cho Sòi Ổ, Cụ Rộn, Xeo, Xê Dẹp tu luyện, đến ban đêm thì cùng bốn nữ ân ái. Sau chuyện hôm trước Sở Ổ không còn giận hắn như trước kia nữa, mặc dù vẫn còn chút thành kiến với hắn nhưng đây coi là dấu hiệu tốt.
Nói chung thời gian trôi qua rất nhàm chán.
Hôm nay hắn vừa nhận được tin tức là trong đế đô liên tục xảy ra những vụ giết người, nạn nhân đều bị chặt mất đầu.
Hắn biết đây đều là do Dạ Cụ làm ra, lần này Nhỉ Tật Dạch sẽ hành động tiêu diệt Dạ Cụ.
Cũng đến lúc đi gặp lại Nhỉ Tật Dạch đám người rồi.
Xê Dạch Hứa, Cụ Dồn Xèo, Sở Ổ chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ đi gặp Nhỉ Tật Dạch, hắn nhìn bốn nữ nói.
Ít bốn.
Đương nhiên có người vui nhưng cũng có người cảm thấy phức tạp.
Xê Dịch Huyền và Cụ Dồn thì vui vẻ rồi.
Cụ Dồn vui vì sắp được gặp lại mình chỉ gái, như vậy nàng có thể đem ạ cảm bắt lại để giao cho Rổ Rèn.
Xê Dịch thì thấy lần này nàng sẽ có cơ hội giúp cho Rổ Rèn bắt được Nhỉ Tật Dạch.
Có Rổ Rèn can thiệp, Xê Dịch Huyền cũng không có như nguyên tắc như vậy mang tư tưởng vặn vẹo chính nghĩa.
Đối với Sệ Dịch thì Rổ Rèn là nàng chính nghĩa, là nàng sinh mạng, chỉ cần Rổ Rèn muốn thì nàng sẵn sàng làm tất cả để giúp hắn.
Đây cũng là công lao bao lâu nay Rổ Rèn dạy dỗ mà ra hết.
Xeo là cảm thấy phức tạp nhất, vừa mới không lâu nàng cùng Nhỉ Tật Dạch còn là Nhỉ Tật Dạch thành viên. Mà bây giờ nàng cùng Nhỉ Tật Dạch lại trở thành kẻ thù của nhau.
Nhưng nàng cũng không hối hận, cùng Rổ Rèn sống chung bấy lâu nay nàng cũng được tiếp xúc rất nhiều thứ.
Tỷ như quân cách mạng, sự tình hay Rổ Rèn không phải là người của thế giới này, nàng đều đã được biết, cũng biết kẻ thù sau này phải đối đầu.
Biết Rổ Rèn không phải là người bình thường cũng như cuộc sống sau này khi ở cùng với hắn.
Thì tâm nàng cũng dần thay đổi theo, có thể du hành qua các thế giới, vĩnh sinh cùng rất nhiều thứ khác.
Nàng không thể cứ giữ vững tư tưởng cũ của mình, nàng cũng cần phải thay đổi để sau này có thể giúp hắn được phần nào.
Còn về xã hội, nàng đối với chuyện Nhỉ Tật Dạch không có hứng thú gì, cái nàng quan tâm là Tatsumi.
Nàng cùng Tatsumi là thanh mai trúc mã cùng lên đế đô để lập nghiệp giúp đỡ làng.
Bây giờ Y đã chết, nàng bạn thân cũng chỉ còn lại một mình Tatsumi, nên khi biết mình sắp phải cùng Tatsumi gặp lại, nàng không cảm thấy vui vẻ mà lại cảm thấy lo lắng.
Nàng biết rõ Tatsumi tính cách, nếu như Tatsumi thấy nàng cùng Rổ Rèn một chỗ thì Tatsumi nhất định sẽ xông lên cứu nàng.
Nàng biết rất rõ sức mạnh của Rổ Rèn, Tatsumi không hề có cơ hội để thắng được.
Nếu như mọi việc xảy ra như vậy thì lấy tính cách của Rổ Rèn, hắn nhất định sẽ đem Tatsumi giết chết.
Nghĩ tới đây nàng rất lo sợ, nàng đối với Tatsumi cũng có một chút tình cảm nên không muốn Tatsumi vì nàng mà phải chết, với lại nàng bây giờ đã không còn trong sạch nữa.
Chủ nhân, xin ngài hãy buông tha cho Tatsumi.
Soi ổ hướng về phía Rổ Rèn nói.
Thấy vậy Sẹo muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Còn về Rổ Rèn lúc này, nhìn Sở Ổ đang khúm núm giúp cho Tatsumi cầu xin trong lòng cũng có chút tức giận.
Hừ,
Sở Ổ ngươi là ta hầu gái cũng là ta nữ nhân vậy mà lại vì một nam nhân khác hướng ta cầu xin ngươi đúng là rất to gan. Nghe vậy Sở Ổ gương mặt hoảng sợ quỳ xuống nói.
Mong chủ nhân hiểu cho, xin ngài hãy tha cho Tatsumi một mạng.
Sở Ổ nói. Thấy thế Sẹo cũng không đành lòng nhìn Sở Ổ như vậy, liền đi đến bên cạnh hắn nói.
Dô rèn lần này ngươi hãy giúp cho Sở Ổ một lần đi. Không phải trước đây ngươi cũng hứa với ta là sẽ tha cho Nỉ Tật Dạch thành viên sao? Bây giờ Tatsumi đã trở thành Nỉ Tật Dạch thành viên, ngươi tha cho hắn một lần cũng có sao đâu.
Nghe vậy Dô Gen trầm tư suy nghĩ, hắn trước kia đồng ý tha cho Nỉ Tật Dạch đúng là vì Sẹo đã cầu xin hắn, với lại hắn cũng không có ý định sẽ đem Nỉ Tật Dạch đuổi tận giết tuyệt. Nhưng lần này thì khác, hắn có thể nhìn ra Sở Ổ đối với Tatsumi có tình cảm đặc biệt, nên khi Sở Ổ vì Tatsumi mà cầu xin hắn hắn không giận sao được. Bất kỳ nam nhân nào cũng vậy đi. Thấy nữ nhân của mình mà lại vì một nam nhân khác hướng hắn cầu xin sao có thể không tức giận. Với lại bản thân Rổ Rẹn là một người rất ít kỷ, hắn muốn Sở Ổ phải hoàn toàn thuộc về hắn.
Suy nghĩ một lát hắn nói.
Ta có thể tha cho Tatsumi một mạng.
Cảm ơn chủ nhân.
Sở Ổ cười nói. Nhưng mà nếu như hắn cứ 5 lần 7 lượt khiêu khích ta, đến lúc đó cho dù người có vì hắn cầu xin bao nhiêu lần đi nữa cũng đừng mong ta có thể tha hắn, hắn nói.
Nghe vậy Sở Ổ gật đầu nói.
Vâng.
Được rồi các ngươi đi chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ cùng Nỉ Tật Dạch có một trận chiến nên nhất định phải cẩn thận, hắn nói.
Dạ.
Sau đó bốn người đều đi ra khỏi phòng.
Nhìn đã đi hết bốn nữ lúc này Rổ Rẹn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trên thân giấy lên vô tận sát ý.
Thư Tatsumi xem ra ta không thể để ngươi sống được.
Sở Ổ vẫn còn quá non nớt khi nghĩ rằng hắn sẽ tha cho Tatsumi. Hắn là một người rất ích kỷ nên nhất định sẽ không để bất cứ kẻ nào có ý đồ với nữ nhân hắn mà có thể sống cả.
Chương 73, ra mặt.
Xem ra Nỉ Tật Dạch đã xuất hiện, đúng là một nơi có thể khiến ta hài lòng.
Ở một nơi nào đó tháp cao, một trung niên tóc vàng đang đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống dưới thành phố nói.
Người này chính là Giản Cụ, Giản Cụ vốn đảm nhiệm việc chém đầu ở pháp trường. Do thi hành nhiều lần chém đầu tự hình dẫn đến tính cách vặn mẹo.
Ta nên chọn cái đầu nào đây?
Nhìn xuống phía dưới đang truy tìm tung tích hắn Nỉ Tật Dạch hắn cười nói.
Giản Cụ tệ ấy cụ là sở bẹ tịt có được động thị, viện thị. Thấu thị.
Có thể nhìn được rất xa cũng như tạo ra ảo giác, đọc suy nghĩ của người khác nên Giản Cụ có thể từ xa quan sát nhất cử nhất động của Nỉ Tật Dạch.
Sau đó hắn nhìn về phía Tatsumi nói.
Quyết định là ngươi vậy, hàng ngon là phải dùng trước.
Lúc này đang ngồi cùng Ạ Cảm Tatsumi đứng dậy.
Đi đâu vậy?
Ạ Cảm nói.
Ta đi vệ sinh một chút.
Tatsumi nói.
Mình quá căng thẳng rồi đang đi vệ sinh trong góc tường, Tatsumi nói.
Cũng phải thôi, phải truy tìm một cái yêu thích chém đầu biến thái bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn giết, bảo sao không căng thẳng cho được.
Đột nhiên Tatsumi cảm thấy gì đó, hắn liền nhìn qua.
Phía Tatsumi xuất hiện một thân ảnh, nhìn thấy thân ảnh này Tatsumi không dám tin vào mắt mình.
Sở Ổ.
Sau đó Sở Ổ liền chạy đi.
Đợi đã, Sở Ổ nói xong liền đuổi theo.
Một lát sau Ạ Cảm liền xuất hiện nói.
Đi lâu quá Tatsumi.
Nhưng không có nhìn thấy Tatsumi ở đây, Ạ Cảm liền biết xảy ra chuyện.
Cũng ở một nơi nào đó có mấy thân ảnh đang đứng quan sát lấy hành động của Nỉ Tật Dạch cũng như Giản Cụ.
Những người này là Rổ Rẹn, Sẹo, Sê Dạch Hư, Cụ Dô, Sói Ô, 5 người.
Vì để đề phòng tệ ẩy củ của Giản Cụ sở bẹ thì không phát hiện ra bọn hắn nên Rổ Rẹn đã tạo một cái kết giới bao lấy 5 người.
Chuẩn bị đi, đợi một lát nữa chúng ta sẽ đụng độ với Nỉ Tật Dạch.
Hắn quay sang nhìn 4 người nói, nghe vậy 4 người gật đầu.
Sói Ô suy nghĩ một chút rồi nhìn hắn nói.
Chủ nhân ngài có thể để ta giết Giản Cụ được không?
Tên Giản Cụ này dám giả mạo nàng để đánh lừa Tatsumi, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn.
Được thôi.
Hắn cũng thấy không sao cả, Sở Ổ muốn giết Giản Cụ thì cứ để nàng giết, đối với hắn mà nói không phải là chuyện gì to tát.
Cảm ơn chủ nhân.
Sở Ổ nói.
Sau đó nàng lấy ra lôi phá cung, một tay cầm lấy mũi tên bắt đầu nhắm vào Giản Cụ.
Lúc này Giản Cụ bên này đang cùng Ạ Cảm chiến đấu.
Có được tệ ẩy cụ Giản Cụ, đương nhiên Tatsumi không phải là đối thủ của hắn.
Hai người giao chiến được vài hiệp thì Tatsumi cả người liền bị Giản Cụ chém trúng nhiều chỗ.
Cũng may Ạ Cảm kịp thời đuổi tới giúp, nếu không e rằng Tatsumi đã bị Giản Cụ chém giết.
Thanh kiếm đó chỉ cần gây ra một vết chảy thôi cũng có thể lấy mạng người khác đúng không? Xem ra ta cần phải cẩn thận mới được.
Giản Cụ nhìn Ạ Cảm nói.
Nghe vậy Ạ Cảm nói.
Giản Cụ ngươi đã phạm nhiều tội ác, hôm nay ta nhất định sẽ để ngươi bỏ mạng tại đây.
Ạ Cảm nói,
tệ ẩy củ cũng có quy tắc của mình, đó là khi hai người sử dụng tệ ẩy củ đấu với nhau, thì phải chiến đấu đến khi chỉ còn một người mới được ngừng lại. ạ cảm và dạng cũ đều là tệ ẩy gù người sử dụng nên cả hai người phải chiến đấu đến khi chỉ còn một người sống sót.
Chết đi.
Dạng cũ liền xông lên, trên tay lưới dao liên tục chém về phía ạ cảm.
Ạ cảm cũng không yếu thế dùng mũ dạ sảm đón đỡ.
Ken ken ba. Từng tiếng binh khí va chạm vang lên do hai người đang giao chiến, có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân.
Vèo.
Trong chốc lát dạng cũ bắt được cơ hội, một đao chém qua, thấy vậy ạ cảm liền nhanh chóng tránh thoát nhưng vẫn bị dạng cũ làm bị thương. Đôi đùi đẹp của ạ cảm liền bị dạn cụ lưỡi đao để lại một vết thương.
Cả ạ cảm cũng bị thương.
Tatsumi ngạc nhiên nói.
Trong mắt hắn ạ cảm thực lực rất mạnh, trong nỉ tật dạch cũng là số một số hai vậy mà lại bị thương.
Hừ. Ta sẽ đem đầu của các ngươi cắt xuống.
Dạn cụ nói.
Hiu.
Đông lúc này từ phía sau dạn cụ bay tới một mũi tên quấn quanh lôi điện lấy tốc độ cực nhanh phóng tới dạn cụ.
Phước ba.
Mũi tên liền xuyên qua đầu dạn cụ làm cho máu văng khắp nơi.
Có chuyện gì vậy?
Tatsumi hốt hoảng nói.
Ạ cảm cũng cực kỳ cảnh giác nhìn xung quanh.
Hiu lưu ba.
Lúc này truyền tới vài tiếng xe gió, liền xuất hiện mấy thân ảnh. Nhìn thấy người tới cả ạ cảm và Tatsumi đều khinh ngạc kêu lên.
Xeo.
Xoay ô.
Những người tới là rồ rèn xê dạy hứa,
ca dự,
xeo, xoay ô 5 người.
Chúng ta lại gặp nhau rồi hả y chan.
Cú rôm nhìn ạ cảm nói.
Sau đó củ rồm liền rút ra giặt phở xạ chỉ vào ạ cảm nói.
Lần này ta nhất định sẽ đem ngươi bắt lấy, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể không phải tách ra nữa.
Cú rồm nói.
Chương 74, đàm phán thất bại.
Soi ồ thật là ngươi sao?
Tatsumi kinh ngạc nói.
Tatsumi cun ngươi dạo này thế nào?
Soi ồ nói.
Trong lòng Soi ồ lúc này rất phức tạp cùng ấy nấy, nàng biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Nàng không hy vọng Tatsumi sẽ vì nàng mà cùng rồ rèn giao chiến. Nếu thật sự hai người đánh nhau nàng thật sự không biết phải làm sao.
Mặc dù rồ rèn đã hứa là sẽ không làm hại Tatsumi nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lo lắng.
Chúng ta lại gặp nhau rồi ạ cảm còn có.
Tatsumi.
Hắn cười nói.
Chết tiệt.
Ngươi mau thả sỏi ổ ra.
Tatsumi kêu lên.
Làm sao có thể chứ, bây giờ sỏi ổ là người hầu của ta đương nhiên là nàng phải ở cùng ta rồi hắn nói.
Nói xong hắn liền đem sỏi ổ ôm vào lòng.
Thấy Sở Ổ bị một người đàn ông ôm vào lòng, Sở Ổ hai mặt chấn kinh cung giận dữ.
Sở Ổ làm sao có thể cam tâm làm người hầu của ngươi được, chắc chắn là ngươi đã ép nàng.
Sở Ổ ngươi đừng lo ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra.
Tatsumi ta bây giờ đã thuộc về chủ nhân, ngươi đừng quan tâm đến chuyện của ta nữa.
Bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau.
Nói xong Sở Ổ liền dùng trong tay trường cung nhắm về phía Tatsumi nói.
Nhìn một màn này rồ rèn hài lòng gật đầu.
Sao có thể có chuyện đó được là hắn ép ngươi có phải không?
Sỏi ấu ngươi hãy đợi một lát ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra.
Tatsumi nói.
Xeo chuyện này là sao?
Ạ cảm nhìn xeo nói.
Nàng rất kinh ngạc khi thấy xeo ở cùng với rổ rèn một chỗ xuất hiện.
Mặc dù trong lòng nàng cũng có một chút suy đoán nhưng sau đó liền phủ định.
Nàng không tin xeo sẽ phản bội nỉ tật rách,
xeo con người nàng biết rất rõ.
Mặc dù bình thường hay ngu ngơ, ngốc nghếch nhưng tuyệt đối không phải là loại người có thể sẽ phản bội đồng bọn.
Nhưng sự thật thì tàn khốc.
Xin lỗi ạ cảm nhưng từ bây giờ chúng ta sẽ là kẻ địch.
Xeo nhìn ạ cảm nói.
Phản bội trước đây cùng nàng vào sinh ra tử trong lòng nàng cũng rất phức tạp.
Nhưng sau đó lại kiên định, nàng đã lựa chọn con đường này thì tuyệt đối sẽ không hối hận.
Tại sao chứ Xeo?
Chúng ta không phải là đồng bọn hay sao? Chúng ta không phải đã hứa là sẽ cùng nhau thay đổi cái mục nát đế quốc này hay sao?
Vậy tại sao bây giờ ngươi lại phản bội chúng ta mà đi theo hắn?
Ạ cảm hét lớn.
Xin lỗi ạ cảm, xin lỗi mọi người.
Xeo cúi đầu xin lỗi.
Lúc này hắn liền lên tiếng.
Tốt rồi.
Tâm sự đã xong, bây giờ chúng ta vào việc chính thôi.
Sau đó hắn nhìn ạ cảm nói.
Ạ cảm đây là lần cuối cùng ta hỏi ngươi, ngươi thật sự không đầu hàng sao?
Cho dù ngươi có hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời của ta vẫn là không.
Ạ cảm kiên định nói.
Vậy sao nếu như ta giúp các ngươi thay đổi đế quốc này thì sao hắn nói?
Ý ngươi là gì?
Ạ cảm nhìn hắn nói.
Thì như ngươi thấy đấy đế quốc này đã mục nát, ta có thể giúp các ngươi lật đổ cái đế quốc này nhanh chóng nếu như ngươi đầu hàng.
Tại sao ta phải tin ngươi?
Ngươi tin hay không thì tùy, ta làm như thế cũng vì đã hứa với cụ rổm là sẽ giúp nàng và ngươi ở cùng một chỗ.
Chứ không ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến cái đế quốc này sẽ thành thế nào sao?
Nghe vậy ạ cảm trong mắt hiện lên tinh quang nhưng rất nhanh liền che giấu đi.
Đề nghị của rổ rèn đúng là rất hấp dẫn. Vừa có thể thay đổi đế quốc vừa có thể cùng cụ rồm ở cùng một chỗ đây quả là điều rất tốt.
Không được ta không thể tin ngươi nên ta phải từ chối.
Ạ cảm nói.
Và ỷ chan tại sao ngươi lại phải cố chấp như thế?
Cụ rồm nói. xin lỗi cu dồn. Nếu đã như vậy chúng ta không còn gì để nói.
Dô rèn nói xong liền gọi ra cụ rổ cạ dở cùng xì dù kỳ hai thanh kiếm. Thấy thế ạ cảm và tạt sủ mi liền cảnh giác.
Là tệ ấy cụ sao?
Ạ cảm thầm nói. Nàng có thể cảm nhận được hai thanh kiếm đó không phải là những thanh kiếm bình thường. Một thanh toàn thân tỏa ra tà ác khí tức, còn một thanh tỏa ra thần thánh khí tức. Điều đó đã chứng minh hai thanh kiếm này không phải là vật phàm, rất có thể nó cũng giống như nàng mù dạ sạm là một loại kiếm hình tệ ấy cụ. Nhưng nàng cũng rất khó hiểu, một người chỉ có thể sử dụng một tệ ấy cụ. Nhưng lần trước rổ rèn sử dụng qua khói đen cùng với triệu hoán ra một cái màu đen cự nhân nàng cứ nghĩ là do một loại nào đó tệ ấy cụ. Nhưng lần này nhìn thấy hai thanh kiếm này nàng lại cảm giác rất kỳ lạ cùng khó hiểu. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi hắn nói. Hắn vừa nói xong cụ rồm và sệ dị huy liền sung phong tiến lên.
Chương 75, giao chiến.
Ken ken ba. Từng tiếng binh khí va chạm nhau vầm lên, lúc này cả hai bên đang giao chiến quyết liệt. Phe rổ rèn chiếm ưu thế hơn về số lượng, mà bên nỉ tật dẹt hiện giờ chỉ có môi ạ cảm và bị thương nặng tạt sumi. Cho dù ạ cảm có mạnh hơn đi nữa cũng không thể nào là sệ dị huy và cụ rồm đối thủ. Hoa ỉ chan đầu hàng đi. Chỉ có một mình ngươi không thắng được chúng ta liên thủ đâu. Cụ dồn nói. Sau một thời gian được rộ rèn huấn luyện, thực lực của cụ dồn đã có thể cùng ạ cảm sánh ngang. Hơn nữa có sẻ dẹp trợ giúp ạ cảm dần rơi vào hạ phòng, cụ dồn vẫn còn chưa gọi ra mình bốn cái khôi lỗi. Nếu mà cụ dồn đem bốn cái khôi lỗi gọi ra thì ạ cảm chỉ có thể bị ngược. Cụ dồn tệ ấy cụ giặt phở xạ có thể đem sáu cái thi thể biến thành khôi lỗi, trong lúc chiến đấu có thể gọi chúng ra để trợ giúp. Hiện giờ mặc dù cụ dồn chỉ có bốn cái khôi lỗi, nhưng tất cả đều là cấp S trở lên nguy hiểm chủng. Nếu mà thật gọi ra thì sẽ gây ra rất lớn tiếng động đến lúc đó đế đô canh gác đội sẽ kéo đến như vậy thì rất phiền phức.
Ạ cảm.
Thấy Ạ cảm liên tục bị đẩy lùi tạt xù mì muốn đến trợ giúp, nhưng vừa đi được vài bước thì một mũi tên bay đến cản đường.
Phập.
Nhìn thấy mũi tên này tạt xù mì liền biết là của ai, sau đó hắn liền quay sang đang còn trong tư thế bắn cung nói.
Soi ồ tại sao?
Ta đã nói rồi tạt sủ mỉ chúng ta bây giờ là kẻ thù ngươi nên cẩn thận thì hơn.
Soi ô nói.
Nghe vậy tạt sủ mỉ vẻ mặt tỏ ra do dự một chút sau đó quay đầu nhìn đang chiến đấu ạ cảm sau đó lại nhìn soi ô.
Soi ô tránh đường đi.
Tạt sủ mỉ rút kiếm chỉ vào soi ô kiên định nói.
Nhưng soi ô vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Nếu đã như vậy, soi ô ta xin lỗi. Nói xong liền cầm kiếm hướng về phía soi ô chém tới, soi ô cũng dùng trong tay trường cung nên đón.
Ken.
Soi ô mặc dù cận chiến không giỏi nhưng cũng đủ để chống lại Tatsumi, hiện giờ Tatsumi thực lực cũng không mạnh nên Soi ô cũng có thể ứng phó. Ở một bên nhìn Soi ô và Tatsumi cùng cụ dồn và ạ cả mấy người đang chiến đấu rổ rèn cười thầm nói.
Thanh Mai Trúc Mã cùng chị em gái giờ lại thành kẻ địch chuyện này quả thật là thú vị.
Ngươi không lên sao rổ rèn?
Xeo nhìn hắn nói.
Từ nãy giờ rổ rèn chỉ đứng nhìn mà không ra tay, nếu như hắn ra tay thì trận chiến này đã kết thúc sớm rồi.
Không đổi. Chúng ta cứ việc đợi một chút nữa đi những người khác sẽ tới ngay thôi.
Hắn vừa nói xong một tia sáng từ xa hướng hắn phóng tới. Thấy thế hắn liền ôm sẹo tránh ra xa.
Oanh ba.
Mặt đất liền bị tia sáng oanh nát thành một cái hố sâu.
Tới rồi sao nhìn về phương hướng tia sáng bắn tới hắn nói.
Rộ rèn đại nhân ba.
Ít hai.
Xê dẹn hùi và cụ rồm đồng thanh kêu lên sau đó chạy đến bên cạnh hắn, cả sợ ổ cũng tránh thoát tạt xù mì chạy về phía hắn.
Hiu hiu ba.
Sau đó liền xuất hiện mấy thân ảnh đứng bên cạnh ạ cảm và tạt sù mì.
Các ngươi không sao chứ?
Bù tợ lọc lo lắng hỏi.
Ta không sao, nhưng tạt sù mì bị thương khá nặng.
Ạ cảm nói. Lúc này tạt sù mì toàn thân đầy dây vết thương do trận chiến với giản cụ, rồi lại thêm trận chiến với sở ổ khiến cho các vết thương chưa kịp chữa trị khiến hắn mất nhiều máu. Bây giờ tạt sù mì đã không thể tiếp tục chiến đấu nữa.
Tại sao xéo lại ở đây, không phải nàng bị ủ trì hạ rồ rèn bắt rồi sao?
Bù lạt nói.
Nghe vậy ạ cảm trầm mặc một lát sau đó nói.
Xeo nàng phản bội nỉ tật.
Cái gì?
Mọi người kinh hô, sau đó nhìn về phía xeo tràn đầy vẻ không thể tin.
Không thể nào, ta không tin xeo lại phản bội chúng ta.
Mãi nẹ nói.
Trong nỉ tật dạch nàng là cùng xeo quan hệ tốt nhất, nàng không thể tin được là xeo lại phản bội nỉ tật.
Ạ cảm nói là sự thật mãi nẹ, thứ bây giờ chúng ta là kẻ địch.
Xeo nói.
Không thể nào.
Được rồi bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Bây giờ chúng ta cần phải làm là như thế nào để rút lui ra khỏi đây?
Leoner nói.
Leoner biết rõ rổ rèn thực lực, bây giờ tạt sủ mỉ đã không thể chiến đấu tiếp còn ạ cảm thì đã tiêu hao phần lớn thể lực. Hơn nữa phe đối phương thực lực rất mạnh, bây giờ bọn hắn không thể chống lại đối phương.
Xin lỗi, hôm nay các ngươi phải để lại vài người ở đây thôi, nếu không thì bọn ta tốn công tới đây mà không thu được thành quả gì thì quá mất mặt rồi, hắn nói. Sau đó ánh mắt của Rồ Rèn liền thay đổi, từ màu đỏ như bảo thạch con ngươi biến thành một đôi huyết hồng con ngươi có ba viên màu đen câu ngọc xoay tròn. Chương 76, Giao chiến, 2. Ám ảnh chợt hiện. Chỉ thấy Rồ Rèn hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh lấy tốc độ cực nhanh lao về phía Bù Lạt. Cẩn thận! Ạ Cảm hô lên. Thấy vậy Bù Lạt liền dùng trong tay màu đỏ trường thương chặn lại. Ảnh chạm. Cương đại chạm kích chém lên thanh trường thương, rồi biến cố xảy ra. A a a năm. Chỉ thấy Bù Lạt kêu lên thảm thiết, sau đó nhanh chóng lùi ra sau. Bù Lạt. Thấy thế những người khác chạy đến bên người Bù Lạt xem xét. Ngươi không sao chứ Bù Lạt? Mãi nãy hỏi. Ta cũng không hiểu tại sao, rõ ràng là thanh kiếm đó không chém chúng ta nhưng ta vẫn bị nó đã thương. Bù Lạt nói. Bù Lạt tệ ấy gũ là ác quỷ chiến thân INCO lấy siêu cấp nguy hiểm chủng tỷ rèn tế bào sống chế tạo thành. Có được kinh người phòng ngự cùng khả năng tàng hình. Nhưng gặp phải cụ rồ cạ dở thì không có tác dụng gì, cụ rồ cạ dở có thể vô hiệu hóa phòng ngự. Vì thế Bù Lạt cho dù có sử dụng tệ ấy gũ hay không cũng không thể nào chống lại được năng lực của cụ rồ cạ dở. Có lẽ là do thanh kiếm hắn đang cầm trên tay là một loại nào đó tệ ấy gũ nên chúng ta phải cẩn thận hơn. À càng nói. Những người khác gật đầu. Đừng có phân tâm khi đang chiến đấu. Lúc này âm thanh của Rồ Rèn truyền đến. Vòng xoáy hắc ám. Một đạo lực hút đem Leoner kéo về phía Rồ Rèn. Leoner, những người khác hô. Đáng ghét. Leoner nhanh chóng làm ra phản ứng, vào ngay trạng thái thú hóa. Trong trạng thái này thì sức mạnh của Leoner được tăng lên nhiều. Leoner nhanh chóng đánh ra một quyền. Ẩm. Một quyền này thành công đánh lên người Rồ Rèn, nhưng Leoner cảm giác mình đánh lên tấm thép vậy. Vô dụng thôi, ngươi không thể nào phá nổi ta phòng ngự đâu. Nói xong liền bóp lấy cổ Leoner nhấc nàng lên không trung. Thả ta ra. Bị hắn bóp cổ Leoner liên tục dãy giụa, liên tục đánh vào người Rồ Rèn nhưng không đem lại hiệu quả gì. Thả Leoner ra. Nói xong mãi nẹ liền đem tủn kín nhắm ngay vào Rồ Rèn, nhưng nàng không nổ súng vì sợ làm tổn thương Leoner. Bắn đi mãi nẹ. Leoner nhìn mãi nẹ nói. Nhưng mà ngươi. Cứ bắn đi. Cắn răng mãi nẹ liền bóp cò nổ súng. Bùm ba. Một đạo màu vàng tia sáng từ bùn kín bắn phá mà ra lao thẳng về phía Rồ Rèn và Leoner hai người. Vâng. Cùng đại hỏa lực va chạm khiến bụi mù bay tán loạn. Thành công không? Mãi nẹ thầm nói. Đồng thời trong lòng cũng rất lo lắng cho Leoner, ở khoảng cách gần như vậy lấy Leoner tốc độ hồi phục cũng phải bị thương rất nặng. Bụi mù tán đi chỉ thấy một cái cao mấy mét quái vật xuất hiện. Gào. Chỉ thấy con quái vật lúc này lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng hồi phục. Là sinh vật hình tệ ẩy gũ, thật phiền phức. Bù Tơ Lộc nói. Sinh vật hình tệ ẩy gũ chỉ có thể bị hạ nếu đem hoạch tâm phá hủy, nếu không thì nó sẽ liên tục phục hồi. Làm tốt lắm cổ rổ, sau khi chuyện này xong rồi ta sẽ thưởng cho ngươi. Sê Diệp cười thỏa mãn nói. Gà ba. Cổ rổ gầm lên biểu thị vui vẻ. Cù dồn ngươi đi đem ạ cảm bắt lại, còn những Sê Diệp xẻo các ngươi lo những người khác xấu ngươi hiểm trở chúng ta. Tuân lệnh ba. Nói xong mọi người liền xông lên riêng phần mình chiến đấu. Còn với ngươi, bây giờ hãy ngủ một chút đi, hắn nhìn Leoner nói. Sau đó hắn liền đem Leoner tệ ẩy gũ lấy đi bỏ vào không gian tùy thân, rồi đem Leoner đánh ngất sau đó mang nàng ném vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới là do theo thực lực hắn càng mạnh, đối với không gian lĩnh ngộ ngày một lớn mà tạo thành. Mặc dù chỉ có khoảng 50 mét vuông nhưng cũng đủ dùng. Từ lúc tới thế giới này hắn đã tăng cường đối với không gian tu luyện để có thể tạo ra được tiểu thế giới. Hắn làm vậy để một thời gian sau khi trở về hổ cả thế giới cũng có thể mang theo mình nữ nhân ở thế giới này theo. Thấy Leoner biến mất những người khác kinh ngạc kêu lên. Ngươi đem Leoner mang đi đâu rồi? Rồi sau này các ngươi cũng sẽ biết thôi, hắn nói. Sau đó hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng xuất hiện tại Bù Lạt, phía trước trên tay xuất hiện một cái màu xanh năng lượng cầu. Dạ Xẻn Gẳng. Ẩm. Bị Dạ Xẻn Gẳng đánh lên người khiến cho Bù Lạt bay ra xa. Khốn kiếp. Thấy Bù Lạt bị đánh bay, Bù Tợ Lộc liền thao túng trong tay ruột tài đem Rồ Rèn trói lại. Chết đi. Vô số sợi dây cước định đem Rồ Rèn xiết lại, nhưng chỉ thấy những sợi dây cước xuyên qua người hắn. Lại là chiêu này. Giống như lần trước trận chiến, tệ ẩy gũ của hắn hoàn toàn không có tác dụng gì với Uchiha Rồ Rèn. Chương 77, kết thúc. Đống nhiên Rồ Rèn liền biến mất khỏi chỗ. Hắn đâu rồi? Bù Tợ Lộc cảnh giác nhìn xung quanh, đống nhiên Bù Tợ Lộc nhận ra được điều gì sau đó quay đầu sang phía sau. Chỉ thấy Rồ Rèn đang một mặt nở nụ cười nhìn hắn. Bù Tổ Sô Cụ cứng hóa. Cánh tay bị một lớp sơn đen bao trùm, Rồ Rèn một quyền nện vào trên lưng Bù Tơ Lộc.
ầm, a a a ba, bị đánh trúng bù tơ lộc bay ra xa mấy mét sang ngay bên cạnh bù lạc. Hô, dùng dây cước đem toàn thân bao bọc để tăng lên sức phòng ngự sao, ngươi đúng là rất thông minh, hắn nói. Lúc này chỉ thấy bù tơ lộc trên thân bị dây cước bao bọc hình thành một cái màu trắng áo giáp. Hắn cũng không thể không bội phục bù tơ lộc khi có thể đem ruột tài sử dụng đến trình độ này. Thiên biến vạn hóa ruột tài lấy tài liệu là da của một loài siêu cấp nguy hiểm trùng sống trong các tầng mây dày đặc. Sợi dây cước cực kỳ cứng cáp, có thể tùy theo người sử dụng thao túng để tùy ý biến hóa thành các loại hình dạng chiến đấu. Hừ, đừng khinh người quá đáng. Nói xong bù tơ lộc liền thao túng trong tay ruột tài tạo thành một thanh màu trắng thương dài. Đi. Bù tơ lộc liền đem mũi thương trong tay ném ra, mũi thương nhanh chóng được phóng về phía rổ rèn. Chỉ là một chút trò vật thôi. Nói xong liền bước qua bên trái một bước liền dễ dàng tránh thoát mũi tên. Hừ, ta đã nói là đừng có xem thường ta. Bù tơ lộc xoa đi trên miệng vết máu cười nói. Sau đó thao túng trong tay những sợi dây cước đem mũi thương điều khiển, đã phóng ra xa mũi tên quay lại lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía sau lưng rổ rèn đâm tới. Nhưng mà chuyện xảy ra làm bù lặt và bù tơ lộc trợn tròn mắt. Chỉ thấy mũi thương sắp trúng đích bị rổ rèn dùng màu đen cánh tay bắt lấy. Thông minh lắm, nhưng còn non lắm. Lấy hắn xạ dìn gẳng cường đại nhãn lực thì đương nhiên có thể nhìn ra những sợi dây cước bám vào mũi thương. Lôi độn chỉ đỏ gì? Chít chít bốn. Chít năm. Trên tay rổ rèn lấp lóe lôi quang phát ra hàng ngàn tiếng chim hót ríu rít. Dòng điện từ trên tay rổ rèn bắt đầu theo những sợi dây cước truyền đi. A a a bốn. Bị điện giật khiến cho bù tơ lộc kêu lên đau nhức, sau đó cuối cùng cũng không chịu được mà ngã xuống. Chết đi. Chỉ thấy không biết lúc nào bù lặt đã xuất hiện sau lưng rổ rèn, trong tay trường thương chém xuống. Bị chém trúng rổ rèn liền phân ra thành bốn cái màu đen phân thân đem bù lặt bao vây. Sau đó bốn cái phân thân nhanh chóng xông vào phía bù lặt trên tay lưới kiếm lấp lóe quang mang. Ảnh chạm. A A4. A. Bị chém trúng bù lặt kêu lên thảm thiết, ngã xuống vũng máu. Không mất đi ý thức ngươi đúng là rất giỏi, nếu không phải vì sẹo vì các ngươi cầu xin e rằng các ngươi đã chết rồi. Nhìn ngã xuống vũng máu bù lặt và bù tơ lộc hai người hắn nói. Sau đó quay người đi sang hướng khác, những người khác có lẽ cũng kết thúc rồi. Hòa ỷ chan ngươi không thể thắng được đâu, bó tay chịu trói đi. Nhìn đang thở dốc gạ cảm cụ dồn khuyên bảo nói. Cụ dồn ngươi tại sao lại giúp vụ chỉ hạ rộ rèn, hắn là người của đế quốc không lẽ ngươi đã quên đế quốc đã làm gì với chúng ta rồi sao? Ạ cảm nói. Hòa ỷ chan ngươi sai rồi, đế quốc những gì đã gây ra cho chúng ta không bao giờ quên. Thế thì tại sao? Là vì rộ rèn đại nhân. Nghe vậy cụ dồn lộ ra vẻ hiếu kỳ. Sinh mạng của ta là rộ rèn đại nhân ban cho nên ta sẽ vì rộ rèn đại nhân làm mọi thứ. Hơn nữa đại nhân cũng đã hứa sẽ để ta và ngươi ở cùng một chỗ, với ta như vậy đã là quá đủ rồi. Vì thế mà ỷ chan đầu hàng đi, chúng ta sẽ được ở bên nhau. Ngươi và ta sẽ cùng nhau phục vụ rổ rèn đại nhân. Cụ dồn nói, ngươi đã bị hắn tẩy não rồi cụ dồn, là chị của ngươi ta nhất định sẽ đem ngươi giải thoát. Ạ cảm cầm kiếm chỉ vào cụ dồn nói, hoa ỷ chan đã không kịp rồi. Cụ dồn nở nụ cười gian xảo. Thấy nụ cười của cụ dồn. Ạ cảm có cảm giác chẳng lành nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy tầm nhìn tối sầm lại rồi ngất đi. Làm tốt lắm cụ dồn. Dồ rèn đi tới nói. Lúc nãy nhân cơ hội Ạ cảm không phát giác, hắn liền tiếp cận rồi đem Ạ cảm đánh ngất. Không có gì thưa đại nhân. Cụ dồn nói. Chị ngươi đã bắt được, hôm nay tới đây thôi chúng ta rút lui thôi hắn nói. Dạ. Sau đó cụ dồn đối với những người khác hô lớn. Mọi người chúng ta rút lui thôi. Nghe vậy những người khác liền lui về ra phía sau dồ rèn. Đem Ạ cảm và Leoner thả ra. Tatsumi hét lớn. Ni tất rách, hôm nay tới đây thôi, lần sau chúng ta lại tiếp tục vậy. Tạm biệt. Trong không khí liền xuất hiện một cái khoảng 2 mét vòng xoáy, rô rèn và những người khác đi vào. Đứng lại. Tatsumi muốn đuổi theo, nhưng đã bị thương nặng hắn không thể nào đuổi kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng xoáy biến mất. Chết tiệt. Tatsumi cảm thấy cực kỳ oán hận, nếu không phải là hắn quá yếu nên mới không thể ngăn cản đủ chỉ hạ rô rèn. Khiến cho Ạ cảm và Leoner bị bắt đi, kể cả sở ổ cũng không cứu được. Lúc này Tatsumi đối với sức mạnh khao khát hơn bao giờ hết. Chương 78, Ệ tịch sắp trở về. Sáng hôm sau. Lúc này tại đại thần biệt thự, Dô Rèn đang ngồi cùng đối diện đang nhai sống thịt tươi đại thần. Nghe nói ngươi bắt được mấy cái nỉ tật dạch thành viên. Đại thần nhìn hắn nói. Đúng là đại thần, tin tức của ngươi rất nhanh. Dô Rèn nói. Cũng đúng thôi, trận chiến hôm qua náo động rất lớn muốn che giấu cũng không được. Hơn nữa lấy đại thần quyền lực muốn điều tra cũng không phải việc gì khó khăn. Hôm qua ta đúng là có cùng nhì tật dẹt xung đột, hơn nữa có đem mấy người bắt được hắn nói.
quả nhiên ta không nhìn lầm năng lực của ngươi, giao nhỉ tật dạch cho ngươi quả không sai. Sau đó đại thần lại nói tiếp. Ngươi cứ yên tâm đi, việc ta đã hứa với ngươi nhất định ta sẽ làm được. Về phía bệ hạ ta sẽ lo liệu. Trước đây đại thần có hứa với hắn là nếu hắn đem nhỉ tật dạch tiêu diệt, thì nhỉ tật dạch nữ thành viên sẽ thuộc về hắn. Vậy thì cảm ơn ngươi nhiều. Sau đó đại thần bỗng dưng nhớ điều gì đó rồi nhìn hắn nói. À mà phải rồi, nghe nói ẹ tịt sắp về đế đô rồi. Vậy sao, ta cũng đang rất nhớ nàng đây. Sau đó hắn lại nói tiếp. Lấy thực lực của nàng thì Bắc Phương dị dân tộc không khác nào một món đồ chơi. Lâu như vậy mà nàng mới về, xem ra là nàng đã chơi chắn rồi. Đối với nữ vương tính cách của ẹ tịt hắn cũng thật hết cách. Lấy thực lực của ẹ tịt hiện giờ thì ở thế giới này rất ít đối thủ. Chỉ là nàng muốn được hành hạ dị dân tộc phương Bắc để hưởng thụ thú vui mà thôi. Nghe nói Bắc Phương dị dân tộc có nụ mạ sự cái nên ta nghĩ bọn chúng phải chống đỡ một thời gian nữa chứ, không ngờ lại nhanh như vậy bị tiêu diệt. Đại thần cảm khái nói. Ha! Bắc Phương dũng dã gì chứ còn không phải bị ẹ tịt đem ra chơi hư, hắn khinh thường nói. Không biết quân cách mạng nghĩ gì mà lại đi hợp tác với dị dân tộc để lật đổ đế quốc. Đem lãnh thổ trả về cho bọn chúng, thật nực cười. Trên đời này không có thứ gì có thể tồn tại vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích mới là quan trọng nhất. Dị dân tộc có thể vì lợi ích mà hợp tác với quân cách mạng thì sau này cũng có thể vì lợi ích mà quay sang đâm sau lưng bọn chúng. Đám quân cách mạng không thể không biết điều đó nhưng vẫn đi hợp tác với dị dân tộc, xem ra bọn hắn quả thật không nắm chắc lật đổ đế quốc. Sau khi cùng đại thần nói chuyện xong hắn liền đi về biệt thự. Hắn cũng không lo ạ cảm đám người chạy thoát, hắn đã ở biệt thự bố trí một cái kết giới. Hơn nữa còn ở trên người ạ cảm và Ly ông nơ hai người bố trí thuật thức nên hai người không thể đi ra khỏi biệt thự được. Dô rèn đại nhân ngài về rồi. Sê dịu nói. Ạ cảm đám người thế nào? Hắn nói. Ạ cảm thì vẫn bình thường, còn Ly ông nơ thì rất là nóng nảy đến giờ vẫn còn đang la lối. Vì không chịu được nên chúng ta đem nàng nhốt lại. Vậy sao hắn trầm tư? Được rồi, ngươi cũng không cần phải trông chừng nàng suốt như vậy. Ngươi cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Tuân lên. Sau đó hắn đi đến bên cạnh Sệ Dịch hướng về bên thai nàng nói nhỏ. Hôm nay ngươi cũng không cần đi đến chỗ làm, tối nay hãy ở lại đây với ta. Nghe vậy Sệ Dịch hơi ngượng ngùng nói. Vâng vâng, nếu như Rổ Rèn đại nhân muốn như vậy thì ta luôn sẵn sàng. Ha 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 ba. Nghe vậy hắn cười lên sau đó liền hôn lên đôi môi của Sệ Dịch. Bị hắn hôn Sệ Dịch cũng tận tình đáp lại, cả hai người liên tục trao nhau những nụ hôn nóng bỏng. Đống nhiên lúc này cụ Rổm âm thanh truyền đến. Dô rèn đại nhân không công bằng ta cũng muốn cùng đại nhân hôn. Được thôi cụ Rổm ta rất sẵn lòng. Nói xong hắn liền kéo cụ Rổm vào lòng rồi hôn lên nàng đôi môi. Cụ Rổm cũng phối hợp hắn mở miệng ra để hắn luồn chiếc lưỡi của mình vào, cả hai người cứ như thế đến mấy phút sau mới ngừng. Hô hô. Hai người sau khi rời môi cụ Rổm liên tục thở gấp lấy không khí. Được rồi cụ Rổm, bây giờ chúng ta đi gặp người Hòa Y Chăn thôi, đợi tối nay ta sẽ cùng ngươi làm tiếp. Cụ Rổm ngượng ngùng gật đầu. Sau đó hắn liền cùng cụ Rổm đi đến ạ cảm gian phòng. Vừa bước vào phòng hắn liền thấy ạ cảm đang ngồi ở trên giường. Thấy hắn tới ạ cảm quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn khác. Ở đây có quen không ạ cảm hắn nói. Ngươi muốn gì ở ta? Ạ cảm băng lãnh nói. Đương nhiên là muốn ngươi phục tùng ta rồi. Ngươi từ bỏ ý nghĩ đó đi, ta sẽ không phục tùng ngươi. Ha ha ha. Ngươi biết không, mới đầu xẻo cũng giống như ngươi vậy nhưng rồi nàng cũng đầu nhập vào ta mà thôi. Hắn cười nói. Nghe hắn nói thế ạ cảm nhắm mắt lại không muốn nhìn hắn nữa. Bỗng dưng nàng cảm thấy trên môi truyền tới cảm giác, mở mắt ra thì nàng kinh hoàng khi thấy Rổ Rèn đang hôn nàng. Ngươi! Ngươi làm gì vậy? Ạ cảm hốt hoảng nói. Đây còn là lần đầu tiên nàng cùng người khác phái thân mật như vậy hơn nữa là còn trước mặt cụ Rộn. Hắn liền đem ạ cảm ôm vào lòng sau đó bên thai nàng nói. Lúc này ở dưới nhà ngươi nhìn lén chúng ta đúng không? Nghe vậy ạ cảm đỏ mặt xấu hổ. Thật ra lúc hắn cùng cụ Rổm đang hôn môi hắn liền phát hiện ạ cảm đang nhìn lén, chỉ là hắn không vặt trần mà thôi. Sau đó hắn liền tiếp tục hôn lên ạ cảm môi đỏ khiến cho ạ cảm rất là xấu hổ, nàng muốn phản kháng như lại bị Rổ Rèn cho không chế. Thấy không phản kháng được nàng liền từ bỏ rồi sau đó nhắm mắt lại, nếu đã không phản kháng được cũng chỉ có thể tận hưởng. Đợt, ngày mai mình bận ôn thi nên không ra chương được phải đợi đến tận tối ngày một mới có thể ra chương. Nên hôm nay mình ra 3 chương cho mọi người đọc. Chương 79, trêu chọc gạ cảm. Tại nỉ tật dạch căn cứ. Tất cả các nỉ tật dạch thành viên đều tập trung nơi này, tất cả mọi người đều một mặt lo lắng. Bột giờ chúng ta phải làm sao đây? Mãi nẹ nói. Bây giờ nỉ tật dạch có thể nói là thảm không tả nổi. Nỉ tật dạch chiến lược mạnh nhất hiện giờ không bị thương nặng thì là bị bắt.
Bú Lạt và Bụ Tơ Lộc chỉ còn nửa cái mạng, Tatsumi bị thương nặng, Ạ Cảm và Ly Ông Nơ thì bị bắt. Hiện giờ thực lực Nhỉ Tật Vẹt bị giảm mạnh, nếu mà kẻ địch nhân cơ hội tấn công thì rất có thể không chống đỡ được. Nạ Dẹn Đạ hiện giờ cũng cực kỳ đau đầu, nàng cũng không ngờ rằng nhiệm vụ lần này lại đụng phải Uchiha Jōzen. Hơn nữa Ạ Cảm và Ly Ông Nơ lại rơi vào tay đối phương, khó tin hơn nữa là Xéo lại đi phản bội Nhỉ Tật Vẹt. Mỗi một việc đều khiến nàng đau đầu không thôi. Đáng ghét. Không lẽ chúng ta cứ để hắn trêu đùa như vậy hoài hay sao? Từng người đồng đội của chúng ta bị hắn bắt đi rồi sau đó lại phản bội chúng ta. Bú Lạt nổi nóng nói. Lúc này trông Bú Lạt thảm không tả nổi, toàn thân quấn quanh băng vải, cánh tay bị thương nặng. Bình tĩnh đi Bú Lạt, ta biết ngươi rất tức giận việc Xẻo phản bội. Nhưng ta nghĩ nàng là bị Uchiha Jōzen hắn ép buộc nên mới phản bội chúng ta. Với lại Uchiha Jōzen không lấy mạng các ngươi chắc là vì Xẻo nên các ngươi mới có thể đứng ở đây nói chuyện. Nạ Dẹn đã nói. Nghe vậy mọi người trầm mặc không nói chuyện, đúng như Nạ Dẹn đã nói như vậy. Chắc chắn là Xẻo đã cầu xin Uchiha Jōzen tha mạng cho bọn hắn nên bọn hắn mới có thể ở đây nói chuyện bây giờ. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm sao đây, Ạ Cảm và Ly Ông Nơ đều rơi vào tay hắn rồi. Ta chỉ lo sợ rằng hai người họ cũng sẽ giống như Xẻo sẽ quay lại phản bội chúng ta. Bú Tơ Lốc nói. Nghe hắn nói vậy mọi người ở đây đều rơi vào trầm tư, đây cũng là điều mà bọn hắn lo sợ nhất. Nếu thật sự Ạ Cảm và Ly Ông Nơ phản bội Nhỉ Tật Vẹt thì bọn hắn thật không biết có thể đối với họ ra tay hay không. 4. Lúc này tại ẹ tịt biệt thự, tại rô rèn trong phòng truyền ra những âm thanh kiểu diễm, ướt át khiến cho người khác phải run rẩy, ngượng ngùng. Chỉ thấy hai thân ảnh đang nằm sấp lên nhau, đang điên cuồng vận động lên xuống. Bên cạnh hai người thì có mấy cái trần truồng thiếu nữ đang nằm bên cạnh. Rô rèn đại nhân, ta không chịu nổi nữa, hãy tha cho ta đi. Cù Dồn đang liên tục cầu xin tha thứ. Nghe vậy Rồ Rèn chạy nước rút thật nhanh, sau đó đem toàn bộ tin hoa phóng hết vào trong người Cù Dồn. Còn Cù Dồn vì quá mệt mỏi vì bị hắn hành hạ mà ngủ thiếp đi. Sau đó hắn liền đem bên cạnh Sầu kéo qua. Chủ nhân, ngài tha cho ta đi, ta thật sự không còn tí sức lực nào nữa rồi. Sòi ổ hốt hoảng nói. Không được đâu à nha, người hầu phải có trách nhiệm hầu hạ chủ nhân nha Sòi ổ. Nói xong hắn liền xâm nhập vào trong và bắt đầu một vòng đại chiến khác. Khắp cả căn phòng tràn ngập xuân sắc. 4. Còn ở phòng kế bên Ạ Cảm thì khổ rồi, bị âm thanh trong phòng rộ rèn quấy rối không ngủ được. Là Cù Dồn âm thanh, nàng lại cùng hắn làm loại chuyện đó. Ạ Cảm đỏ mặt nói. Nghe phòng kế bên truyền đến thanh âm, Ạ Cảm cực kỳ ngượng ngùng. Nàng đương nhiên biết đó là âm thanh gì, càng khiến nàng khinh ngạc hơn là nàng lại nghe thấy em gái nàng Cù Dồn âm thanh. Chả trách hai người lại thân mật như vậy, thì ra hai người họ lại là quan hệ đó, hơn nữa Xẻo cũng là như vậy. Nghĩ tới đây mặt nàng lại đỏ lên, ở trên giường lăn qua lăn lại. Không được, ta không chịu nổi nữa. Ạ Cảm nói. Sau đó Ạ Cảm liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Còn về phía rổ rèn lúc này, sau khi hắn đem mình tin hoa phóng hết vào trong sỏi ổ. Hắn liền đứng dậy lấy một bộ đồ ngủ khoác vào mình rồi đi ra khỏi phòng. Đi xuống phòng khách hắn liền thấy Ạ Cảm đang ngồi trên ghế sofa. Thấy hắn đến Ạ Cảm đỏ mặt rồi quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn hắn. Thấy vậy hắn có chút xấu hổ. Hồi nay hắn quên không bố trí cắt ấm kết giới nên chắc là Ạ Cảm nghe thấy bọn hắn làm chuyện xấu rồi. Sau đó hắn liền lấy một chai rượu rót ra ly rồi đi đến bên cạnh Ạ Cảm ngồi xuống. Thấy rổ rèn ngồi xuống bên cạnh mình, Ạ Cảm có chút hốt hoảng rồi ngồi lui sang một bên. Sao vậy Ạ Cảm, ngươi sợ ta sẽ làm gì ngươi sao? Hắn cười nói. Ai nói là ta sợ? Ạ Cảm lắp bắp nói. Uống hết rượu trong tay hắn liền đem Ạ Cảm kéo vào trong lòng. Ngươi định làm gì? Ạ Cảm đỏ mặt nói. Sau đó nàng nhớ đến những chuyện xảy ra lúc nãy rồi hốt hoảng nói. Nếu ngươi muốn giống như Cụ Dồn làm chuyện như vậy với ta thì đừng hỏng, ta sẽ không để ngươi được như ý đâu. Thật sao, nhưng nếu ta thật làm như vậy ngươi có thể phản kháng được sao? Hắn cười nói. Nghe vậy Ạ Cảm á khẩu không trả lời được. Đúng như những gì hắn nói, nếu như hắn thật muốn làm gì nàng thì nàng thật sự không thể phản kháng. Nhân cơ hội Ạ Cảm đang trầm tư hắn liền hôn xuống nàng môi mỏng. Bị hắn hôn Ạ Cảm cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể để hắn tùy ý làm vậy. Sau đó hai tay rổ rẹn liền luồn vào trong Ạ Cảm áo ngủ nắm lấy bộ ngực đầy đặn của nàng. Bị tập kích Ạ Cảm cực kỳ ngượng ngùng nhưng không biết vì sao nàng không có phản kháng hắn mà để hắn tùy ý đùa bợn nàng thân thể. Mấy phút sau hắn liền buông tha Ạ Cảm rồi đem nàng ôm lấy, dùng tay vuốt mái tóc màu đen mượt của nàng. Ạ Cảm thì như một con mèo nhỏ vậy, nằm im trong ngực hắn nhắm mắt hưởng thụ. Chương 80, thu phục Ạ Cảm. Sáng hôm sau, trong phòng Ạ Cảm lúc này, hai thân ảnh trần truồng đang ôm nhau ngủ. Mí mắt động đậy, Ạ Cảm dần mở mắt ra thức dậy.
Sau đó khi nàng nhìn lại thì thấy hiện tại mình đang ôm lấy Rổ Rèn ngủ liền hoảng hốt ngồi dậy. Hôm qua Ả Cảm cùng Rổ Rèn đã có một đêm triền miên, mặc dù không có đột phá bước cuối cùng ra thì những cái khác đều làm cả. Nhìn còn đang ngủ say Rổ Rèn, Ả Cảm sắc mặt phức tạp. Hai người vốn là kẻ địch nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện thế này làm nàng không biết làm sao. Đống dưng Rổ Rèn mở mắt ra thức dậy, nhìn một mặt xoắn suýt Ả Cảm hắn cười nói. Dậy rồi sao Ả Cảm? Ả Cảm gật đầu nói. Ngươi đang suy nghĩ gì hắn nhìn Ả Cảm nói. Suy nghĩ một chút rồi Ả Cảm nhìn hắn nói. Ngươi yêu ta sao? Nghe Ả Cảm nói vậy hắn hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy một mặt mong chờ Ả Cảm Rổ Rèn liền nói. Yêu. Đối với Ả Cảm hắn là thật lòng yêu thích, kiếp trước khi xem Ả Cảm ga kỳ ẻn hắn rất thích Ả Cảm bây giờ vẫn vậy không thay đổi. Nghe vậy Ả Cảm nở nụ cười sau đó liền ôm lấy hắn, hắn cũng đem nàng ôm lấy. Hai người cứ như vậy ôm nhau đến khi Ả Cảm mở miệng nói. Rổ Rèn ngươi hãy rời bỏ đế quốc được không? Nàng thật sự không muốn cùng hắn là địch, nếu như Rổ Rèn gia nhập Nhị Tật Dạch thì lấy sức mạnh của hắn thì sẽ dễ dàng lật đổ đế quốc. Hơn nữa nàng thật sự không muốn cùng đã từng vào sinh ra tử là kẻ địch. Nhị Tật Dạch không khác nào ngồi nhà thứ hai của nàng nếu kêu nàng phản bội Nhị Tật Dạch thì nàng thật sự không làm được. Một bên là bằng hữu một bên là người yêu nàng thật sự không thể làm ra lựa chọn được. Nên Ả Cảm mới muốn Rổ Rèn gia nhập Nhị Tật Dạch như vậy thì nàng không cần phải cùng hắn là địch. Với lại nếu như Rổ Rèn phản bội đế quốc thì Etit, Cụ Dồn và những người khác cũng sẽ đi theo hắn. Như vậy nàng có thể cùng Cụ Dồn với Rổ Rèn ở cùng một chỗ. Nhìn một mặt mong chờ Ả Cảm hắn đương nhiên biết nàng đang nghĩ gì. Đối với hắn mà nói có phản bội đế quốc hay không thì cũng không sao cả, mục đích của hắn cũng là đem đế quốc hủy diệt chỉ là không cùng Nhị Tật Dạch phương pháp mà thôi. Đem đế quốc lật đổ là nguyện vọng của các nàng, hắn đương nhiên là sẽ giúp các nàng thực hiện. Ả Cảm ngươi có từng suy nghĩ rằng sau khi thành công lật đổ đế quốc rồi Nhị Tật Dạch sẽ ra sao không hắn nói. Nghe Rổ Rèn nói như vậy Ả Cảm hơi kinh ngạc nhưng sau đó liền rơi vào trầm tư, nàng thật sự chưa nghĩ tới điều này. Hắn chậm rãi nói. Nhị Tật Dạch cũng là quân cách mạng một bộ phận phụ trách việc ám sát các đế quốc còn lại. Nhưng trong mắt phần lớn người dân các ngươi không là một tổ chức sát thủ tàn bạo. Nếu như nói quân cách mạng là vì chính nghĩa vì nhân dân chiến đấu chống lại đế quốc còn các ngươi là quân cách mạng hắc ám. Mặc dù các ngươi ám sát tất cả đều là mục nát quan lại nhưng ngoại trừ quân cách mạng cao tầng cùng một số người ra thì không ai biết cả. Đến khi các ngươi thành công đem đế quốc lật đổ rồi thì sao? Quân cách mạng nhất định vì để giữ được mình hình tượng trong lòng dân chúng mà đem các ngươi xóa bỏ. Vì các ngươi là quân cách mạng hắc ám mà chúng không muốn để người khác biết. Nghe vậy Ả Cảm sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy. Mới đầu nghe nàng còn có chút không tin nhưng càng nghe Rổ Rèn nói nàng lại cảm thấy hắn nói có lý. Nếu suy nghĩ lại thì nàng cảm thấy lời của Rổ Rèn nói có lý, không lẽ những gì các nàng làm từ trước đến nay giúp quân cách mạng để đổi lấy như thế kết cục sao? Với lại Nhị Tật Dạch cái này tổ chức đều là tệ ẩy gù người sử dụng đối với bọn hắn mà nói quá nguy hiểm. Bọn hắn e sợ sẽ có một ngày Nhị Tật Dạch phản bội bọn hắn nên nhất định sẽ không để Nhị Tật Dạch dạng này tổ chức tồn tại. Hắn tiếp tục nói. Những điều mà Rổ Rèn nói cũng không phải là vì để lừa dối Ả Cảm mà bịa đặt ra mà là hoàn toàn có thể xảy ra. Trong mắt người dân thì Nạ Rẽn đã là anh hùng nên quân cách mạng sẽ không thể làm gì nàng. Nhưng còn lại Nhị Tật Dạch thành viên sẽ không được như vậy, vì trong mắt người dân Nhị Tật Dạch là sát thủ giết người không chớp mắt nên bọn hắn chắc chắn sẽ bị giết để trừ họa. Bằng chứng là trong nguyên tắc sau khi quân cách mạng đem đế quốc lật đổ, Nhị Tật Dạch thành viên chỉ còn lại Ả Cảm phải chạy trốn khỏi quân cách mạng sát thủ truy sát mà lưu lạc khắp nơi. Không lẽ những gì chúng ta làm từ trước đến giờ chỉ để nhận được kết cục như vậy sao? Ả Cảm buồn rầu nói. Những gì các ngươi làm đều không sai, chỉ là do quân cách mạng cao tầng muốn che giấu bản thân những chuyện không muốn người khác biết mà thôi. Nhưng mà ngươi yên tâm đi có ta ở đây thì không kẻ nào có thể làm hại ngươi được. Hắn nói. Cảm ơn ngươi Rổ Rèn. Giữa chúng ta mà còn phải cảm ơn sao? Nói xong hắn liền hôn lên Ả Cảm môi hồng. Ả Cảm hạnh phúc gật đầu. Chương 81, huấn luyện. Ả Cảm ngươi lại đây. Rổ Rèn nhìn đang ngồi cùng Sẹo nói chuyện Ả Cảm nói. Nghe hắn kêu Ả Cảm hỏi. Có chuyện gì sao Rổ Rèn? Kể từ lúc hôm qua thì hai người quan hệ cũng đã tốt hơn rất nhiều. Ả Cảm cũng đã cùng Cụ Dồn và những người khác hòa hợp, quan hệ rất tốt. Còn Ly ông nơ thì còn có vẻ hơi khó chịu không thèm nói chuyện với hắn. Nhưng nàng lại cùng những cô gái khác quan hệ rất tốt khiến hắn không hiểu gì cả. Người đi theo ta. Sau đó hắn liền đi về phía tầng hầm, thấy vậy Ả Cảm cũng đi theo. Đi vào tầng hầm thì trước mắt Ả Cảm liền xuất hiện một cái to lớn buồn tắm bằng gỗ, bên trong đổ đầy màu xanh lá chất lỏng đang tỏa ra hơi nhiệt. Đây là gì vậy? Ả Cảm nhìn bên trong buồn tắm đổ đầy màu xanh chất lỏng hiếu kỳ hỏi. Đây là thuốc tắm, nó sẽ giúp cơ thể ngươi loại bỏ tạp chất cùng tẩy tủy. Từ bây giờ ta sẽ bắt đầu huấn luyện ngươi để giúp ngươi mạnh hơn nữa. Hắn nói. Sao tự nhiên ngươi lại muốn huấn luyện cho ta vậy, có chuyện gì xảy ra hay sao? Chuyện đó thì sau này ta sẽ nói cho ngươi biết thôi, còn bây giờ ngươi cứ yên tâm làm theo những gì ta nói là được. À càng gật đầu. Đối với rổ rèn lời nói nàng hoàn toàn tin tưởng, nếu như đối phương muốn với nàng thì sẽ đến lúc nói thôi, bây giờ có hỏi cũng như không. Tốt rồi, bây giờ ngươi vào trong ngâm mình thôi, hắn nói. Nghe vậy ạ càng đỏ mặt, vào trong ngâm mình cũng có nghĩa là nàng phải cởi đồ trần trước mặt hắn. Cũng không phải là chưa từng thấy có gì đâu mà phải ngượng ngùng, hắn cười nói. Nghe hắn nói thế ạ càng càng ngượng ngùng hơn. Rồi xạ đó nàng bắt đầu đem trên người quần áo cởi hết ra, lộ ra nàng tuyệt trắng đẹp đẽ vóc người. Nhìn thấy đang từng ly từng tí đem quần áo cởi ra lộ ra mình cơ thể ạ cảm hắn cảm thấy thật bắt mắt. Dù cho nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì hắn đều không thấy chán. Sau đó ạ cảm liền đi vào trong buồn tắm ngồi xuống ngâm mình, một cảm giác thư thái và dễ chịu truyền đến làm nàng cảm thấy cả người đều thả lỏng. Ngươi cứ ở trong này ngâm đến khi nào nước trong đây đổi màu là có thể ra ngoài, lúc đó thì tạp chất trong người ngươi đều đã ra khỏi cơ thể, hắn nhìn trong buồn tắm đang ngâm mình ạ cảm nói. Ta biết rồi. Ả cảm gật đầu. Hắn cũng biết mình nên dạy Ả cảm thứ gì rồi. Ả cảm là một cái thuần túy kiếm sĩ, không thích hợp sử dụng nhẫn thuật hay thể thuật. Nên hắn định dạy Ả cảm kẽ bùn sổ cú hạ kỳ cùng với bật sổ sổ cú hạ kỳ và một số huyễn thuật. Ả cảm là một sát thủ thì huyễn thuật cực kỳ thích hợp với nàng, với lại quanh năm huấn luyện thì tố chất thân thể của Ả cảm cũng đủ để học tập hạ kỳ. Lấy Ả cảm thiên phú thì không bao lâu nàng cũng sẽ đạt đến năng trắng trình độ. 4. Ni tất dẹt căn cứ. Từ khi Ả Cảm và Ly Ông Nơ bị bắt đi, Nì Tất Dạch đã đem căn cứ chuyển đi nơi khác để cho an toàn. Vì các nàng cũng không biết là liệu Sẻo có đem căn cứ địa điểm nói cho Rổ Rẹn hay không. Nên Nạ Rẹn đã đem căn cứ rời đến một nơi khác bí mật hơn để đảm bảo an toàn. Có Sở Sạ Nổ nên việc xây một cái căn cứ khác thì rất nhanh sẽ hoàn thành. Sở Sạ Nổ không chỉ có thể chiến đấu mà việc nhà cũng rất giỏi. Các ngươi đang làm gì thế? Chô Sĩ nhìn đang làm chống đẩy Bù Lạc, Bù Tất Lóc, Tạt Sú Mì ba người nói. Cả ba người lúc này cả người ướt đẫm mồ hôi. Chúng ta đang huấn luyện chứ còn gì nữa? Bú Lạt nói. Thực lực của chúng ta bây giờ hoàn toàn không thể nào địch nổi ủ trí hạ rổ rẹn nên bây giờ chúng ta mới gấp rút huấn luyện, một bên Bù Tợ Lộc cũng nói. Ta cũng muốn được mạnh hơn nữa để có thể đem những người khác cứu ra. Tạt Su Mì nói. Bọn hắn cũng biết mình và rổ rẹn hiện tại trên lệnh nên mới phải huấn luyện cực khổ như thế này để sau này khi gặp phải rổ rẹn lần nữa có thể không như lần trước bị đánh thê thảm như vậy. Cho dù vẫn không đánh lại rổ rẹn nhưng ít nhất cũng không thể để cho ai bị bắt đi nữa. Được rồi, vậy các ngươi cứ tiếp tục huấn luyện đi, ta đi tắm đây. Nói xong liền không thèm nhìn ba người bọn hắn nữa rồi đi về hướng nhà tắm. 4. Bắc phương biên giới lúc này, nơi đây vốn là một cái to lớn thảo nguyên, xung quanh là rất nhiều đồi núi. Nhưng bây giờ toàn bộ đều bị băng tuyết bao trùm, khắp nơi đều là băng điêu. Trong đó có cả vô số dị dân tộc bị đóng băng thành tượng băng. Trong một căn cứ lúc này 4. Trong một căn phòng rộng lớn có 5 người đang ở trong căn phòng, một nữ và 4 nam. Nữ có một đầu màu xanh lam, mái tóc dài đến eo, mặc một bộ màu trắng quân phục. Vóc người rất tốt và có một dung mạo xinh đẹp động lòng người. Hư Bắc Phương dũng dã gì chứ thật là vô dụng. Ệ Tịch khinh thường nhìn trước mặt đang quỳ gối nam tử, phía sau nàng là nàng bộ hạ Tam Thú Sĩ. Còn đang quỳ nam tử chính là Phương Bắc dị dân tộc thủ lĩnh Nù Mạ Sợi Cải. Bây giờ nhìn hắn có thể nói là thảm không tả nổi, toàn thân trần truồng không một mảnh vải. Trên cổ có cột lấy một cái xích sắt, biểu tình giống như là bị chơi hư một dạng, nhìn rất giống một con chó. Nếu ngươi đã vô dụng rồi vậy thì chết đi. Nói xong liền một cước đem Nù Mạ Sợi Cải đá bay. Ầm. Bị đá bay, Nù Mạ Sợi Cải đụng phải vách tường vỡ đầu chết ngay tại chỗ. Ở đây xong việc rồi, cùng đến lúc nên về đế đô, ta thật sự rất nhớ hồ nghỉ của ta đây. Ệ Tịch nói. Sau đó nàng liền quay về phía sau nhìn Tam Thú Sĩ nói. Liver, Nệ Hư, đệ đại giả kêu các binh sĩ chuẩn bị đi. Chúng ta ngày mai sẽ khởi hành về đế đô. Tuân lệnh, Ệ Tịt tướng quân, cả ba người đồng thanh hô. Chương 82, đi săn. Tại Ệ Tịt biệt thự trong sân rộng lúc này. Dô Rèn, A Cảm, Cụ Dồn, Sê Dạy Hư, Sói Ô, Li Ông Nơ, xeo hết thảy 7 người đều tập trung tại đây. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng hết cả chưa, hắn nhìn 6 người nói. Dạ rồi, 6 người đồng thanh trả lời. Tốt lắm. Hôm nay chúng ta sẽ đi săn nguy hiểm chủng. Lần này mục tiêu không phải là những loại bình thường nguy hiểm chủng mà chúng ta vẫn thường hay giết, mà là cực kỳ nguy hiểm, siêu cấp nguy hiểm chủng, nên lần này chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Hắn nói. Nghe vậy năm nữ ngoại trừ Ly Ông Nơ ra gật đầu biểu thị mình đã biết. Tại sao ta lại phải cùng ngươi đi chứ, hơn nữa còn là đi săn nguy hiểm chủng nữa. Leoner than phiền nói. Nhìn một mặt không tình nguyện Leoner hắn nói. Thật ra ban đầu ta không có ý định sẽ đem ngươi đi theo. Vậy tại sao bây giờ ngươi lại bắt ta phải đi chứ? Leoner tức giận nói. Đương nhiên là sợ ngươi chạy trốn rồi. Ngươi không giống như những người khác, chỉ cần có cơ hội thì ngươi nhất định sẽ bỏ trốn ngay nên ta mới phải mang ngươi theo để canh chừng.
Hừ, nghe vậy Leoner hừ lạnh quay mặt đi.
Đúng như Rồ Rèn nói, nàng vốn định nhân lúc hắn không có ở đây sẽ tìm cách bỏ trốn. Nghĩ tới việc này nàng lại khổ não không thôi, mỗi lần nàng muốn bước ra khỏi biệt thự phạm vi 10 mét là sẽ không thể bước tiếp được nữa, giống như là bị ai đó khống chế vậy. Mà mỗi lần như vậy khi bị bắt lại thì lại bị hắn lột hết đồ đùa bận một phen khiến cho nàng vừa giận vừa sợ. Mặc dù Rồ Rèn đã ở trên người bố trí thuật thức nhưng để yên tâm hơn nên hắn phải mang theo nàng theo. Nếu ngươi có ý định sẽ ở trên đường đi bỏ trốn thì ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Nếu không sau khi bị ta bắt lại thì không phải như những lần trước bị ta đùa bỡn thân thể ngươi nữa mà là điều đáng sợ hơn đang chờ ngươi đó. Hắn nói. Nghe hắn nói vậy Leoner chỉ có thể tức giận nhìn hắn mà không thể làm gì khác. Mà ta thật sự hy vọng ngươi bỏ trốn, vì như vậy ta có thể có lý do đem ngươi đẩy ngã, hắn cười nói.
Ngươi đừng hỏng.
Leoner tức giận nói.
Được rồi đừng nói nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ trễ giờ mất.
À càng nói.
Được rồi chúng ta cũng nên xuất phát thôi.
Sau đó 7 người chia làm 2 rồi đi lên trên 2 chiếc xe ngựa đã chuẩn bị.
Rô rèn A Cảm, Cụ Rồn, Sói Âu ngồi một chiếc.
Còn lại Sẻo, Sệ Dạch Huê, Leoner ngồi một chiếc.
Sau Sói Âu và Sệ Dạch Huê liền đem xe ngựa điều khiển lái ra khỏi thành.
Ở bên trong chiếc xe ngựa đi phía trước là chiếc mà Rô rèn đang ngồi. Lúc này hắn liền đem A Cảm và Cụ Rồn ôm lấy, hai tay phân biệt đặt trên ngực hai nàng bắt đầu nắn bóp.
Rô rèn đừng như vậy, chúng ta đang trên xe ngựa như vậy không tiện đâu.
Bị hắn trêu chọc gạ cảm ngượng ngùng nói.
Ta thấy không có việc gì cả, ngươi nên học Cụ Dồn hưởng thụ là tốt rồi.
Hắn cười nói, sau đó liền đưa hai tay luồn vào trong quần áo hai nàng đặt tay lên ngực hai người.
Ưng.
Rốt cuộc không nhịn được gạ cảm kêu lên thành tiếng.
Sau Rồ Rèn lúc này hai tay vẫn nắm lấy hai người bộ ngực rồi hôn lên Cụ Dồn đôi môi.
Bên ngoài đang điều khiển xấu nghe thấy bên trong âm thanh thì đỏ mặt không thôi.
Bại hoại chủ nhân, cho dù là trên xe ngựa cũng có thể làm chuyện này được.
Còn bên trong một chiếc xe ngựa khác do Sệ Dịch điều khiển.
Lúc này Leoner đang ngồi đối diện Sẻo hai mắt phức tạp.
Sẻo chúng ta từng là đồng đội và cũng là bạn thân nên ta rất hiểu rõ ngươi. Ta không tin ngươi sẽ là loại người có thể phản bội bạn bè, có phải là do hắn ép ngươi không?
Leoner nói.
Ngươi đừng suy đoán nữa Leoner, đúng là ta tự nguyện đi theo hắn không do ai ép buộc cả.
Sẻo lắc đầu nói.
Thế thì tại sao ngươi lại phản bội nhỉ ta?
Có rất nhiều lý do, sau này rồi ngươi sẽ biết thôi.
Nhưng ta chắc chắn một điều rằng Leoner, rồi ngươi sau này cũng sẽ giống như ta mà thôi lựa chọn đầu nhập vào hắn mà thôi.
Nàng rất hiểu rõ Rồ Rèn con người, hắn là một người có mong muốn chiếm hữu rất lớn. Một khi đã muốn có được thứ gì thì nhất định sẽ làm mọi cách để có được.
Rồ Rèn có thể rất tàn nhẫn nhưng đó chỉ là với kẻ địch, còn đối với nữ nhân mình hắn ôn nhu cùng bảo vệ.
Nếu như có người dám động nữ nhân của hắn thì cho dù kẻ đó là ai thì bất cứ giá nào hắn cũng đem kẻ đó tiêu diệt.
Chương 83 Nham thú.
Phía nam rừng rậm cách đế đô khoảng mấy ngày đường.
Lúc này đây có một nhóm người đang chiến đấu với một đám màu đen cự lang.
Nhóm người này chính là Rồ Rèn đám người, bây giờ bọn hắn đã đi sâu vào trong rừng rậm.
Trên đường đi bọn hắn đụng phải rất nhiều nguy hiểm chủng tấn công, đám màu đen cự lang này là một trong số đó.
Gào ba.
Một đàn hơn mấy chục đầu cự lang gào thét.
Hừ.
Không biết sống chết, cổ rồ ăn bọn chúng.
Sệ dịu nói.
Giống ba.
Lập tức cổ rồ liền từ một cái đáng yêu chó nhỏ biến thành một cái to lớn quái vật xông thẳng về phía bầy sói.
Giống sáu.
Gào ba.
Thấy thế bầy sói cũng không yếu thế liền xông lên nên chiến.
Trận chiến diễn ra rất quyết liệt, mặc dù bầy sói có lợi thế về số lượng nhưng cổ rồ là sinh vật hình tệ ấy củ có năng lực hồi phục rất mạnh nên bầy sói không chiếm được lợi gì.
Hiu lưu ba.
Phúc.
Phúc ba.
Mười mấy mũi tên quấn quanh lôi điện phóng tới trong bầy sói, khiến cho rất nhiều cự lang bị mũi tên xuyên thủng đầu.
Làm tốt lắm Sở Ổ, hắn nhìn Sở Ổ khen ngợi nói.
Đây là ta phải làm.
Sói Ổ cười nói.
Bây giờ Sở Ổ cũng không còn như trước đây chống cự hắn nữa, có vẻ như Sở Ổ càng ngày càng mở lòng với hắn.
Với hắn mà nói đây là một chuyện tốt, dù sao Sở Ổ cũng là do hắn ép buộc phải theo hắn nên có hơi khó để nàng mở lòng với hắn.
Nhưng mà nhìn tình hình này thì có vẻ như Rồ Rèn lo lắng quá nhiều, cứ để thời gian làm thay đổi nàng từ từ thôi.
Được rồi, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ một chút đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ xuất phát đến mục tiêu đã định, hắn nói.
Phụ.
cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Ly ông nơ ngồi xuống đất thở dài một cái. Từ lúc đi vào nơi này, đám người các nàng không ít lần bị nguy hiểm trùng tập kích. Mỗi lần đều khiến các nàng tốn không ít sức lực để đánh đuổi.
Đúng vậy a, Dô Rèn rốt cuộc chúng ta khi nào mới đến nơi?
Xeo nhìn Dô Rèn nói.
À, về chuyện đó thì có vẻ như là chúng ta đã tới nơi rồi, hắn nói.
Hà ba.
Vậy mục tiêu ở đâu sao chúng ta không thấy?
À Cảm nói.
Sau đó đám người liền nhìn xung quanh tìm kiếm, phải biết mục tiêu của các nàng thế nhưng là siêu cấp nguy hiểm trùng A mà không phải là như bầy sói lúc nãy bình thường nguy hiểm trùng.
Bây giờ các ngươi không nhìn thấy nó được đâu.
Hắn cười nói, sau đó liền nhìn về phía trước cách bọn hắn không xa ngọn núi lửa.
Mấy nữ cũng theo hướng hắn nhìn tới, sau đó nét mặt liền đen lại.
Đừng nói là nó hiện tại đang ở trong ngọn núi lửa kia nha.
Ly ông nơ nói.
Chính xác.
Đầu này siêu cấp nguy hiểm trùng gọi là nham thú, là một loại quanh năm sống trong dung nham. Bề ngoài của nó như sư tử một dạng, có thể miễn dịch với nhiệt độ của dung nham và còn có thể tạo ra dung nham từ cơ thể để tấn công mục tiêu, hắn chậm rãi giải thích.
Cái gì?
Nếu ngươi đã biết như vậy thì tại sao lại đem ta đến đây, ngươi muốn giết chúng ta hay sao?
Ly ông nơ túm lấy cổ áo hắn hét lớn.
Bình tĩnh đi Ly ông nơ, nếu Rổ Rèn mang chúng ta đến đây nhất định là có nắm chắc nên ngươi yên tâm đi.
À Cảm nói.
Đúng vậy a, Ly ông nơ ngươi cũng không nên cuống lên như vậy.
Xeo nói.
Đối với Rổ Rèn thực lực, Xeo và À Cảm hoàn toàn tin tưởng nên không có gì lo lắng.
Thật hết nói nổi với các ngươi, không biết hắn đã bỏ bừa gì với các ngươi lại tin tưởng hắn như vậy.
Ly ông nơ bất đắc dĩ nói.
Được rồi Ly ông nơ, nếu ngươi không yên tâm thì cứ việc ngồi nhìn là được.
Để ta lo liệu nham thú cho.
Dô rèn nói.
Đối với nham thú hắn không có bao nhiêu lo lắng, hắn bây giờ đã bước vào siêu ảnh cấp độ. Nên một đầu nham thú hắn không có bao nhiêu lo ngại, hơn nữa hắn còn có rất nhiều con bài tẩy.
Rồi sau đó Dô rèn liền đi lên miệng núi lửa, còn những người khác ở cách xa quan sát.
Mặc dù lấy các nàng thực lực bây giờ nếu như phối hợp thì có thể cùng nham thú đánh một trận nhưng không thể thắng được. Nên hắn phải để các nàng ở cách xa nơi đây ra và một mình đi cùng nham thú đánh.
Nhìn trước mắt miệng núi lửa, Dô rèn hai tay liền kết ấn.
Thủy độn đại thác nước thuật.
Từ trong hư không xuất hiện một cái mười mấy mét to lớn thác nước hướng về phía miệng núi lửa đổ vào.
C11.
Bị một lượng nước lớn đổ vào khiến cho phía dưới dung nham bốc lên vô số khói trắng.
G4.
Một tiếng thét từ trong lòng dung nham truyền đến.
Vút.
Sau đó từ trong dung nham nhảy ra một cái to lớn thân ảnh.
Thân ảnh này toàn thân màu đỏ, cơ thể tỏa ra kinh người nhiệt độ, bề ngoài nhìn như sư tử một dạng, cao khoảng 5m khoảng trường.
Đây chính là sống trong dung nham siêu cấp nguy hiểm chủng nham thú.
Chương 84, Chiến nham thú.
Giống.
Vốn đang ngủ say nham thú thì bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó quấy phá nơi ở cửa nó. Đang ngủ say mà bị đánh thức giữa chừng thì đương nhiên là nó vô cùng tức giận.
Liền lập tức nhảy ra khỏi miệng núi lửa để tìm kẻ đánh thức nó.
Giống ba.
Nhìn thấy đang đứng trên miệng núi lửa Rổ Rèn thì nham thú lập tức liền biết hắn là kẻ phá đám hắn giấc ngủ, liền gầm lên một tiếng phẫn nộ.
Một lượng lớn dung nham từ trong miệng gào thét mà ra.
Thủy độn thủy long đạn thuật.
Từ trong hư không xuất hiện hai đầu hơn 10m thủy long đem dòng dung nham cản lại.
Gào.
Đòn tấn công bị chặn nham thú giống lên một tiếng giận dữ. Sau đó liền nhảy lên phóng về phía Rổ Rèn định đem Rổ Rèn xé xác.
Thấy thế Rổ Rèn cũng lập tức liền làm ra phản ứng.
Sơ Sano.
Một tầng màu đen năng lượng đem Rổ Rèn bao phủ, tạo thành một cái mười mấy mét khung xương.
Ẩm.
Gào.
Nham thú móng vuốt đụng phải Sơ Sano liền không xuyên qua nổi Sơ Sano phòng ngự liền giống lên một tiếng.
Mà ở phía xa mấy nữ chứng kiến màu đen Sơ Sano không khỏi cảm thấy cực kỳ áp lực.
Nhất là Leoner. Nàng từng cùng Sở Xạ Nổ giao chiến nên biết được nó mạnh cỡ nào.
Nàng từng dùng toàn bộ sức lực đều không thể phá nổi Sở Xạ Nổ phòng ngự.
Là cái màu đen cự nhân lúc đó.
Nhìn màu đen Sở Xạ Nổ, Ly Ông Nơ nghiêm nghị nói.